Trương Khánh Phong, đem tình huống nói một chút. Phương Nguyên sắc mặt không buồn không vui, khoát tay chặn lại.
Vâng.
Trương Khánh Phong ra khỏi hàng, trước tiên hướng về Phương Nguyên hành lễ, chợt xem hướng bốn phía, ta tiếp tuyên báo, ở Vũ Quốc biên cảnh, xác thực có đại quân tập kết, con số không dưới 10 vạn. Đồng thời, tuy rằng Hạ Dương phủ tàn tạ, nhưng phủ Thanh Tuyển Lan Tiêu Sinh, cùng với Hạ Quốc Vương Đô Phương Hướng, tựa như cũng có đại quân điều động, không bài trừ mấy mặt giáp công chúng ta khả năng. Phe ta cuối cùng đối mặt với đại quân con số, khả năng là 20 vạn hướng lên. Thốt ra lời này, trong phòng mọi người nhất thời hút vào hơi lạnh. Phe ta tình huống làm sao? Phương Nguyên lại là không để ý lắm, tiếp tục hỏi. Dù cho đã mệnh 6 quận quận binh tập trung, hơn nữa Hạ Dương phủ tàn binh hội tụ, lúc này phe ta cũng chỉ có 3 vạn người, đồng thời. Đa số lính mới, huấn luyện không đủ. Trương Khánh Phong nói, trong lòng liền có chút cay đắng. Ở cao cấp về mặt chiến lược, U Sơn phủ liên tiếp tổn thất nguyên lực cảnh cao thủ, vốn là rơi vào tuyệt đối hạ phong, hiện tại liền bình thường quân thế đều là như vậy. Tình hình này đã không phải bại cục, tình thế nguy cấp đơn giản như vậy, mà là không thể cứu lại kết cục. Rất tốt. Ta hiện tại lấy U Sơn phủ chủ thân phận, ban bố thứ nhất lệnh. Nghe loại này loại tin tức xấu, Phương Nguyên trên mặt lại không có một chút biến hóa nào, mệnh còn chung với ta U Sơn phủ thế gia, môn phái, tới gần biên giới người, lập tức bắt đầu vườn không nhà trống, hướng về phủ thành tập trung. Cùng lúc đó, Nưu Đính Thiên xuất U Sơn phủ binh điều động, dựa theo chức danh sách, thanh tẩy toàn phủ. Như vậy xong quản xuống, ta muốn cuối cùng bảo đảm, kẻ địch ở phe ta lãnh thổ trên, không cách nào được đến một hạt lương thực, không cách nào kéo một người làm vì đinh. Cái này từng cái nói rằng đến, dưới đáy mọi người sắc mặt liền biến. Đại nhân, Trương Khánh Phong ra khỏi hàng nói, kẻ địch quá chiếm ưu thế, này sách dù cho có thể tranh thủ chút thời gian, đến cuối cùng chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng một thành thể sống chết mà thủ. Cần thiết toàn bộ U Sơn phủ biến thành Vũ Quốc một bãi đầm lầy. Người trung tâm đáng khen. Phương Nguyên thoáng gật đầu, bất quá bản phủ tự có dự định, dự bị một lần là xong, ngươi không cần nhiều lời, lui ra đi. Trương Khánh Phong lui về phía sau, biểu hiện có chút buồn bực, đống nhiên cảm giác kinh sợ. Vị này phủ chủ đại nhân mới bất quá 20 tuổi, đã ở võ công cùng linh thuật trên bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, lẽ nào ở phương diện khác còn có thể như thế thiên tài. Hắn liền gặp qua không ít võ đạo thiên tài, một khi đi làm chuyện khác, lập tức làm cho rối tinh rối mù. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần sầu lo. Tuân mệnh. Bên này, Nưu Đính Thiên nhận lãnh binh lệnh phủ, lại là lớn tiếng trả lời, biểu hiện phân chấn, ta lão Nưu đã sớm muốn dạy dỗ cái nhóm này cỏ đầu tường. Lần này cần thiết bọn họ biết được ta lợi hại. Nhìn hắn dáng dấp kia, rõ ràng là phải đem Hạ Dương phủ đầy bụng tà hỏa đều phát tiết ở cái này chút phản loạn gia tộc bên trên, ra tay không nói hạ thủ lưu tình, tám thành còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Cho tới Hạng đô thống, ngươi tạm thời an tâm dưỡng thương, dự bị tương lai đại chiến. Phương Nguyên vẻ mặt ôn hòa, lại an ủi bọc lại băng vải Hạng Tử Long vài câu. Hai người này chính là hắn lúc này thủ hạ sức chiến đấu cao nhất. Nguyện vì phủ chủ hiệu lực, làm vì lao phủ chủ báo thủ. Hạng Tử Long dùng còn có thể sống động một cái tay hành lễ, nhưng có điều động, Hạng Tử Long không có không tử. Rất tốt, có các ngươi đồng tâm hiệp lực, bản phủ làm gì chuyện không thể thành. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, chợt lại từng cái phân phó, Ngọc Tân Lâu, ngươi đi làm vì ta thu thập mấy vật, số lượng càng lớn càng tốt, còn Trương Sinh, ngươi khổ cực một chuyến, đi tới Hạ Quốc quốc đô cùng phủ Thanh Tuyển. Vì ta đưa hai phong thư.
Vâng.
Tuân mệnh. Ngọc Tân Lâu cùng Trương Sinh liên tiếp tuân mệnh, Hạng Tử Long lại là suy tư nói, phụ chủ y tứ, là cùng Hạ Quốc tạm hoãn quan hệ. Hán mạo muội ngắt lời, Trương Khánh Phong nhất thời trong lòng không thích, Ngọc Tân Lâu mấy cái càng là trợn mắt nhìn, bị vướng bởi hắn nguyên lực cảnh giới thân phận, tạm thời nhịn. Cái này tự nhiên, dù sao U Sơn phủ đã bị cắt cho Vũ Quốc, Lưu Diễn trước phủ chủ cũng đã bỏ mình, bọn họ có gì lý do tiếp tục đối địch với chúng ta. Phương Nguyên lắc đầu một cái, dù cho bị vướng bởi Vũ Quốc gáp bức hoặc thỏa thuận, xuất binh giúp đỡ, cũng tất nhiên chỉ là làm cái dáng vẻ thôi, mệnh phụ cận quận huyện tăng mạnh phòng bị, có thể kéo dài một thời gian, để chúng ta toàn lực cùng Vũ Quốc quyết ra thắng bại. Phủ chủ anh minh. Hạng Tử Long trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, tựa như tâm duyệt thần phục lui xuống. Tháng 7 đấy, Nưu Đính Thiên ở U Sơn phủ đại khai sát giới, đem phản loạn thế gia, tông môn giết đến đầu người quần quận. Lúc này Vũ Quốc ngoài tầm tay với, Nưu Đính Thiên lấy võ tông tu vị, dựa vào đại quân, quả thật không người có thể địch. Ngoại trừ những kia thấy tình thế không ổn, rất sớm chạy ra U Sơn phủ thế gia, còn lại dĩ nhiên không một may mắn thoát khỏi. Chợt, mênh mông quần quận di chuyển liền đồng dạng bắt đầu. Cái này hai chuyện tuy rằng làm được các liệt quả quyết, nhưng cùng lúc đó, đảo hành nghịch thi, hồ đồ bạo ngược các loại lợi bình, cũng không chút khách khí rơi vào Phương Nguyên cái này tân nhậm phủ chủ trên đầu. Vũ Quốc đại doanh. Vũ Quốc quân sĩ đóng trại rất có kết cấu, hướng lên đứng thẳng, cờ hiệu rõ ràng, các doanh trong có các cổng, chiến hào, liền hỏa đầu quân đều là làm theo ý mình, muốn xuống đầu, quấy rầy đều không thể được. Mà này quân sĩ tốt cũng là từng cái tinh tráng rắn chắc, sinh long hoa hổ, trên mặt mang theo sát khí. Vũ Quốc đầu trọng quân công, quốc quân độc tài quyền to, lại thiết lập 20 mấy cái quân tước, binh sĩ lấy quân công hoài thưởng, hoặc kim ngân cô gái, hoặc ruộng thổ miễn thuế, thậm chí bí kíp võ công, không thiếu gì cả, bởi vậy binh sĩ ngửi chiến thì lại thích, mỗi chiến tất trước tiên, quân lực có 102 phụ cận các nước, duy có trên thảo nguyên, nguyên quốc kỵ quân mới có thể cùng tranh đấu. Quốc sư đại nhân. Một gian cực lớn lều trại bên trong, trên mặt đất trải ra tốt nhất màu vàng thảm lông cừu, bị không chút khách khí dẫm đạp, bốn phía đốt lư hương, khói xanh lượn lờ, mang theo đạo ý. Vũ Vô Đạo ngồi khoanh chân, mở bừng mắt ra, nhìn trước mặt Huyền Sinh đạo nhân. Ngươi Lục Đạo Hồn Nhãn, chính là ta Vũ Quốc Tam Đại kỳ thuật đứng đầu, lại bị trực tiếp phá hủy. Nhìn cái kia đen nhánh mắt động, Vũ Vô Đạo cũng là một trận khiếp đảm. Cái kia tân nhậm U Sơn phủ chủ, tuyệt không phải người thường, chính là ta Vũ Quốc đại địch. Huyền Sinh đạo nhân lạnh lùng nói, tu vi cụ thể làm sao mà lại bất luận, nhưng thần nguyên mạnh, quả thực làm người nghe kinh hãi, lao đạo này đôi mắt ngủ đến không an. Nghe nói người này tựa như vừa mới vừa 20. Quả nhiên kỳ tài ngút trời, tương lai thông nguyên có hy vọng. Vũ Vô Đạo thâm thẳm thở dài, trước tiên có Lưu Diễn, sau có Phương Nguyên, cỡ này anh hảo, vì sao không sinh ở ta Vũ Quốc vương thất? Ai? Trời cao đại ta Vũ Quốc biết bao bạc, còn đối với hạ biết bao dày vậy. Trời cho không lấy, phản được tội lỗi. Huyền Sinh lao đạo lại là lạnh lùng nói, hạ quốc suy vi, có nhân tài mà không cách nào dùng, chính là họa từ trong nhà căn nguyên. Lần này cơ hội tốt, chính là trời tặng cho ta quốc. Nói không sai. Vũ Vô Đạo vỗ tay cười to, trên mặt đột nhiên hiện ra một trận đỏ sẫm, biến sắc mặt, móc ra viên đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược này toàn thân trắng như tuyết, tích trữ ở mặc ngọc bình trong, đổ ra sau khi, toàn bộ trong doanh trướng đều hình như có gió lạnh phất qua, nhiệt độ chợt giảm xuống mấy phần. Huyền băng đan. Quốc sư đại nhân thương thế làm sao? Huyền Sinh lão đạo hơi nhướng mày, chỗ trống biển mắt nhìn về phía Vũ Vô Đạo. Cái kia Lưu Diễn đan hỏa thực tại lợi hại, dù cho có cái này Huyền băng đan trợ giúp, e sợ cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể áp chế thương thế. Vũ Vô Đạo tiếng nói trầm thấp, ta đã truyền tin quốc nội, mệnh ta cái kia hai cái vô dụng đồ đệ, cùng với Phi Long đại tướng quân đến đây trợ giúp. Như vậy, U Sơn phủ không lo rồi. Huyền Sinh lão đạo gật gù, tựa hồ khá là thỏa mãn dáng vẻ. Quốc sư đại nhân chính là tụ nguyên cảnh điền phong linh sĩ, đặc biệt là giỏi về truyền đạo thụ nghiệp, môn hạ có đệ tử 300, trong đó hai người đột phá nguyên lực cảnh giới. Mà Phi Long đại tướng quân, càng là Vũ Quốc bên trong thành danh đã lâu cao thủ, trăm trận trăm thắng, dụng binh như thần, bản thân tu vi võ đạo cũng là thông thiên triệt địa, đã từng tiếp xuống xa luân chiến, một người đánh bại ba vị võ tông. Chính là Vũ Quốc ngoại trừ quốc sư ở ngoài người thứ hai. Có những thứ này cao cấp võ lực chống đỡ, U Sơn phủ mặt ngoài trên chỉ có ba vị nguyên lực cảnh, phải thua không thể nghi ngờ. Đồng thời, Huyền Sinh lão đạo ánh mắt quỷ bí, đột nhiên tiến lên vài bước, lão đạo nơi này còn có một sách, đủ để làm cho bọn ta nắm càng lớn hơn mấy phần, nắm chắc. Hả? Ngươi nói? Vũ Vô Đạo trố mắt nhìn. Thực không dám dâu dếm, ở U Sơn phủ trong, lão đạo sắp xếp không ít gian tế, lần này tuy rằng tổn thương chịu khổ, nhưng to lớn nhất cái kia lại là bình yên vô sự. Huyền Sinh lão đạo nói, theo hắn truyền lại tin tức, cái kia U Sơn phủ chủ tu vi tuy cao, lại không cầm binh chuyện, quá mức ngây thơ, chuẩn bị một lần là xong, chúng ta không ngại tương kế tự kế. Một trận tuy rằng tất thắng, cũng muốn thắng được gọn gàng nhanh chóng, chấn nhiếp các nước. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, gian thế. Tháng 8, Vũ Quốc quốc sư Vũ Vô Đạo, xuất 10 vạn đại quân, xâm lấn U Sơn phủ, một đường thế như trẻ tre. Không cần 10 ngày, cũng đã có hai quận thất thủ, đem chiến tuyến đẩy tới U Sơn phủ thành phụ cận, lớn có một trận chiến diệt phủ ý tứ. Tin tức truyền ra, các nước khiếp sợ. Thành Thương Sơn. Thành này xây dựa lưng vào núi, địa thế hiểm yếu, ách phủ thành cổ họng, sau lưng vùng đất bằng phẳng, có thể thẳng tới U Sơn phủ thành, làm vị binh ra vùng giao tranh. Phương Nguyên một đường vườn không nhà trống, kéo hai vạn đại quân, tất cả nhập trú thành này, cùng bên ngoài Vũ Quốc 10 vạn đại quân giằng co. Bọn ngươi nghe, ta Vũ Quốc đại quân vô kiên bất tồi, quốc sư nhân tử, cho bọn ngươi một đêm thời gian, như còn không đầu hàng, tất để bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Phía dưới, một ngựa lột xuất, tiếng thét chấn động khắp nơi, bắt đầu chiêu hàng. Chớ bảo là không báo trước vậy. Hừ. Trương Khánh Phong giận dữ, lấy ra một cung, trực tiếp kéo thành trăng tròn, thả ra dây cung. Xoẹt. Xoẹt. Cung như phích lịch dây cung rung, nổ vang ở trong, mũi tên tựa như tia chớp rơi xuống, xuyên thấu kỵ sĩ lồng ngực, thẳng cắm vào mặt đất, đôi tên linh vũ hay còn đang không ngừng rung động. Được. Trên tường thành thủ tốt không khỏi sĩ khí rung lên, lớn tiếng khen hay, nhìn đối diện đại quân lại đi ra mấy kỵ, thu thập thi thể, tiếp theo lặng lẽ không nói. Địch ta cách biệt quá mức cách xa, dù cho Trương Khánh Phong trong lòng mình đều không có bao nhiêu phần thắng. Đi xuống trước quân nghị, lại nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Phương Nguyên ăn mặc thường phục, bình tĩnh nhìn cái này màn, khoát tay áo một cái. Tuân mệnh. Đoàn người rơi xuống thành lầu, đi tới đại sảnh, Hạng Tử Long trước tiên không nhịn được, phủ chủ đại nhân. Đối diện binh cường mã tráng, quân thế là ta 5 lần, lại có Phi Long đại tướng quân tự mình chỉ huy, Vũ Quốc quốc sư cũng 3 tên linh sĩ tọa trấn, có thể làm gì? Xin mời đô thống yên tâm. Ngọc Tân Lâu đi ra, biểu hiện có chút hoảng hốt, lại lắc đầu, đại nhân nhà ta đã sớm chuẩn bị. Chuyện này nhất thời khiến mọi người đầu óc mơ hồ, đặc biệt Hạng Tử Long, mờ mịt nhìn Phương Nguyên. Nói thật, Vũ Quốc quân dung cường thịnh, vượt xa ta quân, như bình địa gặp gỡ, phe ta tất nhiên dễ dàng sụp đổ. Phương Nguyên gật gù, nói ra một phen lời nói thật, bởi vậy, ta chỉ cần chư vị bảo vệ 3 ngày, sau 3 ngày, thế cuộc tất biến. 3 ngày. Hạ Tử Long cùng Nưu Đính Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều là nghi ngờ lắc lắc đầu. Ban đêm hôm ấy, một vệt bóng đen liền từ thành Thương Sơn bên trong bay ra, rơi vào Vũ Quốc quân doanh bên trong. 3 ngày. Huyền Sinh đạo nhân gỡ xuống ống trúc, phóng bay bồ câu, lệnh bên cạnh đạo đồng đọc, biểu hiện chính là hơi động, nhìn về phía chu vi. Cho dù hắn hai mắt đã hủy, nhưng lều trại ở trong mọi người nhìn lên ánh mắt của hắn, đều là không khỏi phát lạnh. 3 ngày tất có khả năng chuyển biến tốt. Không thể. Nói chuyện, là soái vị trên Phi Long tướng quân. Hắn trung niên dáng dấp, hai bên tóc mai hơi sương, tinh mi kiếm mắt, mang điểm nho nhã chi khí, khi còn trẻ tuổi tất nhiên là danh chấn một phương mỹ nam tử. Lúc này nhìn chằm chằm bản đồ, lắc lắc đầu, trừ phi hắn viện quân biết bay, bằng không trong vòng 3 ngày, bổ tướng quân không nghĩ tới bất kỳ một nhà. Mặc kệ hắn là ăn nói ba hoa, vẫn là định liệu trước, chúng ta cần gì phải theo đối phương bước chân đi. Vũ Vô Đạo lại là khẽ mỉm cười, dù cho cái kia Ú Sơn phủ chủ tướng phần lớn thực lực đều hội tụ tại thành Thương Sơn, nhưng chúng ta ngày mai cường đánh mãnh công, trực tiếp đưa nó gỡ xuống, không phải xong rồi. Không sai, dùng binh chi đạo điên phong, chính là Dương Nưu, lấy đường hoàng đại thế ép chi. Phi Long tướng quân đồng dạng gật đầu, mặc cho kẻ địch có muôn vàn quỷ kế, vạn loại mưu kế, ta tử lấy lực phá xảo. Nếu hai vị cũng là như vậy quyết định, chúng ta ngày mai liền đánh mạnh một ngày. Huyền Sinh đạo nhân gật đầu, dù cho không thể phá thành, đến buổi tối, lao đạo cũng có thể lệnh thành trong nội ứng tiếp ứng. Hắn tuy rằng không có nói nội ứng là ai, nhưng những người khác đều là gật đầu. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này tân nhậm U Sơn phụ chủ, thực sự là hôn chiêu điển ra, bất luận dưới trướng cái nào nổi lên phản loạn chi tâm, đều là rất có khả năng, không khỏi sinh ra mấy phần thiên mệnh sở quy cảm giác đến. Đốt. Thời gian thoáng qua liền qua, đến ngày thứ hai. Đại tướng quân có lệ. Công thành. 10 vạn người tạo thành quân trận, liên miên không dứt, nhìn đến như núi. Nương theo trong quân truyền đến quân lệnh, tất cả vũ quốc binh sĩ đều là nâng mâu hông lớn, công. Công. Công ba. Sừng châu thổi lên, cực lớn thăng mây, tháp tên, công thành xe các loại khí giới liền bị đẩy tới quân trận phía trước, người bắn tên cùng giành trước tử sĩ hung hãn vào chỗ, khuôn mặt trầm ngưng, con mắt hừng hực. Nhìn cái này màn, trên tường thành thủ tốt không khỏi sợ hãi. Dù là thân có võ nghệ U Sơn phủ binh, lúc này cũng cảm thấy song cổ chiến chiến, dù sao, bình thường luận võ giết người, cùng trong quân chinh chiến, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Máy bắn đá. Phắt. Vũ Quốc quân trận tròng, mười mấy chiếc xe lớn một thoáng bày ra, nương theo một tên giáo úy giống to, liên tiếp không ngừng ném mạnh tiếng vang lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Mấy chục cân, hơn 100 cân tảng đá bị ném tới đến trên tường thành, đập ra hang lớn, phát ra ầm ầm nổ vang. Tường thành chấn động không ngừng, có địa phương thậm chí xuất hiện vết rách. Chờ đến mấy luân đi qua sau khi, những kia máy bắn đá cũng dồn dập không chịu nổi gánh nặng, bị đẩy xuống sửa chữa, nhiều đội con kiến giống như sĩ tốt giơ lên thang mây, đẩy tháp tên, liều lĩnh mũi tên cùng lôi mục, không ngừng tiến lên. Cung tên chuẩn bị, thả. Trên thành tường, Trương Khánh Phong khàn cả giọng gào thét, nhất thời tiễn như châu chấu, liên miên mà xuống. Không ít võ tốt chúng tên ngã xuống đất, lại thề sống chết không lùi, đi tới tường thành bên trên, bản phương tháp tên bắt đầu phát huy, ở tại hiểm trợ phía dưới, lập tức mắc thang mây leo lên. Dầu nóng chuẩn bị. Đổ. Hòn đá đâu? Đập cho ta. Trên tường thành chuẩn bị khá dồi dào, một nồi nồi nóng bỏng dầu nóng không chút lưu tình đi xuống rồi, nương theo tảng đá tiếng rít, rất nhiều võ tốt không phải ra chóc thịt nát, bị tươi sống bỏng chết, chính là bị tảng đá đập trúng, máu thịt thành bùn, trong lúc nhất thời, dưới tường thành tích trữ lên từng tầng dày đặc huyết tương, tình cảnh vô cùng thê thảm, rất không nhân đạo. Ngưu đô thống, Hạng đô thống. Phương Nguyên sắc mặt lãnh đạm, không ngừng điều binh khiển tướng, lại đem hai cái võ tông điều đến bên cạnh mình. Kẻ địch hung ngoan, muốn để phòng chặt đầu chiến thuật. Đa tạ phủ chủ đại nhân quan tâm, thuộc hạ để ý tới đến. Nưu Đính Thiên cùng Hạng Tử Long tất cả không người, Hạng Tử Long lại nói, không tới đem trong thành tinh binh tiêu hao cả tịnh, lường trước đối diện cũng không có như thế dũng cảm. Cái gì là chặt đầu? Liên là đối diện nguyên lực cảnh cường giả, trực tiếp tổ đoàn đánh tới, không nói những cái khác, chỉ cần đánh chết Phương Nguyên, hay hoặc là đem dụng binh tướng Lãnh giáo úy một lưới bắt hết, chính là không chiến mà thắng. Phương Nguyên trước, hay dùng qua một lần, trực tiếp làm thịt lục nhân giả, bình ngũ sơn phủ đại loạn, vô cùng tiện lợi. Nhưng lúc này tình huống lại có sự khác biệt. 2 vạn tinh binh đều ở trong thành, dù cho đối diện linh sĩ võ tông ra hết, mạo muội vào thành, bị 3 người bọn họ kiểm chế lại, lại không tiếc binh sĩ sinh tử, tuyệt đối có thể đem cái gì linh sĩ võ tông đều tươi sống dây dưa đến chết. Bởi vậy, đối với bất kỳ thế lực tới nói, loại này trao đổi đều là không đáng. Càng không cần phải nói, Phương Nguyên nắm giữ phi hành linh cầm chuyện, cũng không phải bí mật gì. Đối diện cường giả dù cho choáng váng, cũng sẽ không mạo muội tới đây, làm cái kia cua trong giỏ. Một ngày huyết chiến, cửa thành dưới, nhất thời tích lũy dày đặc tàn thi. Đánh chống thu binh. Ánh tà dương đỏ quạch như máu bên trong, vũ quốc đại quân chậm rãi lùi lại, lui ra cái này máu thịt cối xay. Khởi bẩm phủ chủ, Trương Khánh Phong người mang vết thương, máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp, hôm nay võ quân thế tiến công ác liệt, ta quân chết trận hơn ngàn, trọng thương 800. Đối phương thương vong chỉ khả năng là chúng ta mấy lần. Hắn nói, lông mày liền từ nhăn lại. Đối diện đại quân thực sự quá mức điên cuồng, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu là mỗi ngày cũng là như vậy tình huống, e sợ không ra 10 ngày, toàn bộ U Sơn phủ quân liền muốn tan vỡ. Hôm nay vừa qua, còn có 2 ngày, chư vị xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tái chiến. Phương Nguyên lại là không để ý lắm phất tay một cái. Vâng. Buổi tối, trời tối không gió. Trong thành trong một gian mật thất, lại là đèn đuốc sáng choang. Mấy tên U Sơn phủ giáo úy tụ hợp lại một nơi, đều là sắc mặt nghiêm nghị, cái này chiến, không thể tiếp tục đánh. Chỉ là một ngày, ta quân liền tử thương một thành, như vậy xuống có thể nào tốt. Một gã khác dâu quay nón đại hán càng là một quyền nện ở trên bàn, người kia là võ tông linh sĩ, lại có linh cẩm, chiến cuộc bất lợi, đều có thể đi thẳng một mạch, lại muốn chúng ta lưu lại chịu chết. Không sai. Cái khác giáo úy dồn dập phụ họa, oán giận tình lộ rõ trên mặt. Cái này cũng là Phương Nguyên mới trưởng quyền to, không thể triệt để thu phục quân tâm, lại mạo muội chém giết thế gia, cùng Vũ Quốc khai chiến di chứng. Trên thực tế, nếu không là hắn tuyệt thế võ lực trấn áp, như vậy đảo hành nghịch thi, dưới trướng sợ là sớm đã binh biến, mà đến hiện tại, cũng là nhẫn mại đến cực hạn. Hạng giáo úy, ngươi triệu tập chúng ta tới đây, chẳng lẽ có chủ ý? Cái khác giáo úy lại mắng vài câu, dồn dập đưa mắt nhìn thấy ở giữa một người trên. Không sai. Bên trong một tên giáo úy chỉ cười cười, mọi người đều là huynh đệ mình, ta cũng là ăn ngay nói thật, U Sơn phủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, chúng ta muốn mạng sống, thậm chí tiếp tục vinh hoa phú quý không dứt, thượng sách không gì bằng thay đổi địa vị. Lời kia vừa thốt ra, ở đây lại không có bao nhiêu xôn xao, hiển nhiên sớm đã có tâm tư này. Dựa vào chúng ta lực lượng, nếu muốn hiến thành, khó. Dâu quay nón giáo úy thở dài một tiếng, Trương Khánh Phong đối với người kia trung thành tuyệt đối, lại có nguyên lực cảnh võ giả, thay phiên dò xét cửa thành. Như hơn nữa ta đây. Đột nhiên, một bóng người thoáng hiện, tiến vào giữa tràng. Hả? Đàm luận cơ mật giáo úy kinh hãi, có mấy cái trực tiếp rút ra đao, nhìn thấy người đến, lại là trên mặt buông lỏng, lộ ra nét mừng, đô thống đại nhân. Hôm nay vừa vặn đến phiên ta dò xét tường thành, muốn hiến thành dễ như trở bàn tay. Cái này đô thống thăm thẳm thở dài, ta sở dĩ như thế, cũng không phải là vì tự thân, mà là vì U Sơn phủ khỏi bị ngọn lửa chiến tranh a. Đô thống nói tới là, những kia giáo úy dồn dập vui sướng, có đô thống xuất lĩnh, chúng ta lại có gì sợ? Có mấy cái gấp gáp, càng là kêu ra khỏi miệng, cái này U Sơn phủ chủ, vốn là hẳn là do ngài đảm nhiệm, này Phương Nguyên chỉ là một người ngoài, lại tính là gì? Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta. Người này mặt lộ vẻ đến sắc, đột nhiên, lại nhíu mày khẩn, người nào? Liễu Lo. Bên ngoài truyền đến vang dội chim hót, chợt bóng người lay động, truyền đến một tiếng thở dài, Ngưu Đính Thiên, có thể nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Chương 152, xuất hiện. Hạng huynh đệ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là người như thế. Ngưu Đính Thiên thanh âm hùng hậu truyền đến, mang theo khiếp sợ. Hạ Tử Long biết không cách nào trốn tránh, cùng một đám giáo úy đi tới ngoài cửa, mượn lên cây đuốc còn mang, liền nhìn thấy Phương Nguyên, Ngưu Đính Thiên, Trương Khánh Phong mấy cái mang theo phủ binh, đã đem nơi này phủ đệ vững vàng vây lên. Trước tiên Ngưu Đính Thiên thân thể rung mạnh, tựa như vẫn không thể tin tưởng, Hạng huynh đệ, ngươi vì sao muốn như vậy? Hắc, được làm vua thua làm giặc, nếu bị ngươi phát hiện, còn có cái gì tốt nói? Hạng Tử Long cười lạnh một tiếng, nhìn hướng về Phương Nguyên, chỉ là bản thân đến cùng nơi nào lộ ra kẽ hở. Kính xin phủ chủ đại nhân vui lòng chỉ giáo, để bản thân chết được nhắm mắt. Cũng không phải là có kẽ hở, chỉ là vừa thấy mặt lúc, ta liền hoài nghi ngươi. Phương Nguyên lắc đầu một cái, Hạ Dương phủ tầng tầng cảm ấy, hai người các ngươi võ tông, dĩ nhiên đều có thể trốn ra được, thực sự là quá mức may mắn. Trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm nguyên cớ. Mấu chốt nhất, vẫn là hắn tinh tu ngộng sư chi đạo, ở Hạng Tử Long đáy mắt, thường xuyên cảm giác được một vệ tẩn dấu cực sâu ác ý. Liên bởi vì cái này, Hạng Tử Long không cách nào tin tưởng. Hắn vẫn đối với Lưu Diễn trung thành tuyệt đối, thậm chí, ở đây lần này Hạ Dương phủ hành chính trước, vẫn không có động tới làm nội gian ý nghĩ, bị đối phương vừa thấy mặt liền bắt tới, quả thật khó có thể tin. Vốn nhờ vì cái này, lại nói, Phương Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ta là U Sơn phủ chủ, muốn hoài nghi ngươi, còn cần lý do sao? Nha, còn muốn cảm tạ ngươi đem ta muốn nói cho đối diện tình báo truyền đi qua, làm cái này báo lại, hay là có thể để ngươi bị chết càng thống khoái hơn một điểm. Ngươi, Hạ Tử Long cái trán lập tức hiện ra mồ hôi lạnh. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, vị thiếu niên này phụ chủ, tâm tư dĩ nhiên thâm trầm như vậy. Không chỉ có đã sớm phát hiện hắn có vấn đề, càng là ngậm miệng không nói chuyện, coi như không gặp, khiến cho hắn không biết truyền bao nhiêu tin tức giả đi qua nói dối Vũ Quốc. Nhưng run rế còn sống tạm bợ. Cùng sau lưng đã mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng chúng giáo úy không giống, Hạ Tử Long nhanh chóng quan sát cảnh vật chung quanh, chuẩn bị chạy trốn. Hắn là võ tông, thiên hạ đều có thể đi, không nói những cái khác, chỉ cần chạy trốn tới đối diện đại doanh, nửa đời sau cũng có thể sống đến thư thư phục phục, làm sao sẽ cam tâm chết ở chỗ này. Nhưng ngay khi hắn ý nghĩ bay lên một sát na, xèo, đối diện Phương Nguyên thân thể loáng một cái, biến ảo ra đầy trời tàn ảnh, như điện như sương, trong chớp mắt đi tới trước mặt hắn, một chảo vung ra. Xì xì, không khí chung quanh một thoáng co rút nhanh, phản phất hư không đều ở đối phương một chảo phía dưới hóa thành dây khóa, tầng tầng lớp lớp, kéo dài dày đặc hướng mình quấn quanh mà tới. Dù là biết là ảo giác, Hạ Tử Long tâm linh cũng khiếp sợ tới cực điểm. Vị này mới phủ chủ võ đạo, dĩ nhiên đáng sợ như thế. A, sắc mặt hắn đỏ lên, rất nhiều bé nhỏ huyết quản bạo liệt, ở thời khắc sống còn thôi phát tiềm lực, tránh khỏi Phương Nguyên cổ họng một chảo, sơ sẩy chợt lui ra ba trượng ở ngoài, nhảy lên một cái, đầy trời bóng chân giống như mưa rơi rơi xuống. Hàng Long thần thối. Hạ Tử Long đồng dạng là võ tông, kinh nghiệm phong phú, biết lúc này xoay người liền trốn, căn bản là một con đường chết, chỉ có chết trong cầu sinh, mới có một tuyến sinh cơ. Bởi vậy hắn trực tiếp cướp công, vừa ra tay chính là tuyệt học của chính mình. Bùm bùm. Đầy trời bóng chân rơi vào Phương Nguyên trên người, phát ra mưa đánh chuối tây giống như tiếng vang, Phương Nguyên lại mặc kệ không để ý, giống như đối thủ chiêu thức đều là gió mát lướt nhẹ qua mặt giống như, cứng chống tiến lên, lại là một chảo. Ngạnh công. So với Ngưu Đính Tiên còn đáng sợ ngạnh công. Hạ Tử Long trong lòng trong chớp mắt lóe qua một ý nghĩ, chợt liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cả người ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết lên. Đùng. Huyết hoa đầy trời. Tận đến giờ phút này, vây xem mọi người mới phát hiện vị này võ tông cẳng chân, không biết khi nào lại đã bị Phương Nguyên bẻ gãy, rơi xuống trên đất. Mấy chiêu trong lúc đó, thành danh U Sơn đã lâu, làm vị U Sơn phủ binh đô thống võ tông Hạng Tử Long liền như thế thất bại. Không chỉ có thất bại, thậm chí còn dễ dàng như thế, như bẻ cánh khô. Ngưu Đính Thiên con ngươi trưởng thành chuông đồng to nhỏ, lại liên tục đánh gò má của chính mình, hầu như cho rằng đang nằm mơ. Đem người dẫn đi, đem tạm giam lên. Phương Nguyên rút ra một cái màu trắng khăn mùi xoa, lau chùi vết máu trên tay, thuận miệng phân phó nói: "Phủ chủ, bang này giáo úy xử trí như thế nào?" Lúc này, Trương Khánh Phong cũng đem mật mưu giáo úy bắt xuống, quỳ xuống đất xin chỉ thị. Cỡ này lương chủ người, còn nói thêm cái gì? Trực tiếp giết. Ngưu Đính Thiên con ngươi bên trong tràn ngập tơ máu, không chỉ có là thường tiếc Hạng Tử Long, càng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Mặc dù là một đám rác rưởi, cũng có phế vật giá trị lợi dụng. Phương Nguyên đột nhiên phát lên cái ý nghĩ, tối nay Hạng Tử Long vốn liền muốn hiến thành, đơn giản hay dùng bọn họ làm bị mồi, câu một cái vũ con tốt. Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ đồng ý lập công chỗ tội. Vừa nghe đến còn có mạng sống hy vọng, vài tên giáo úy lập tức dây rủa quỳ xuống, liên tục dập đầu. Giờ thí, cửa thành ở ngoài, một đám người rón ra rón rén, đao kiếm trên tre miếng vải đen, lén lút tìm đến bên dưới thành. Học ba tiếng chuột gọi sau khi, nhưng nghe trên tường thành dò ra cái đầu, chợt bên trong mấy tiếng kêu đau đớn, cửa thành mở ra một cái khe, hiện ra một tên giáo úy bóng người, làm sao lúc này mới đến? Vì không có sơ hở nào, làm thêm chút chuẩn bị. Đầu linh tướng lanh thấp giọng hỏi, bên trong làm sao? Thủ vệ giáo uy đã bị chúng ta thả lật, còn lại đều là ngược lại nghĩa sĩ, đi theo ta. Cửa thành từ từ mở ra, cái này tướng lanh trong mắt lộ ra một tia vẻ kích động, mang theo đại đội nhân mã lén lút lẻn vào. Cái này cổ đại tường thành, cũng không phải là tiến vào cửa thành chính là trong thành, còn có một đạo, là vì hữu thành. Không đúng. Đến hữu thành bên trong, cái này tướng lanh còn không phát hiện cái gì, bên cạnh một tên phó tướng dáng dấp người liền hét tầm lên, mau lui, có cả bấy. Đóng cửa thành. Giang giác. Giang giác. Nhưng nghe mấy tiếng nổ, trước khi đến nơi cửa thành trực tiếp thả xuống thiết hạp, bốn phía cây đuốc sáng ngời, rất nhiều người bắn tên dương cung cài tên, nhắm ngay xuống phe nhân mã, bắt đầu rồi đổ sát. Hả? Không nghĩ tới còn có một tên linh sĩ đi theo. Nếu đến rồi, còn muốn đi. Một cơn mưa tên qua đi, người phía dưới ngựa đã tử thương nặng nề, Phương Nguyên ánh mắt sáng lên, bay nào xuống, lệnh Ngưu Đính Thiên đuổi tới. Đáng chết. Chúng kế. Tương thanh ở ngoài, Vũ Quốc đại quân chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ tập kết. Huyền Sinh đạo nhân cảm thụ hữu thành nơi huyên náo, kinh hại đến biến sắc. Lúc này kẻ địch đã có phòng bị, lui lại đi. Phi Long tướng quân ngóng nhìn tường thành, nghe bên trong dần dần nhỏ đi tiếng la giết, cũng là trên mặt bắp thịt vừa kéo. Ra tình huống như vậy, không phải Hạng Tử Long hàng mà phục phản, chính là đã bị nhìn thấu. Vũ Vô đạo trong lòng dần dần biến lạnh. Cái kia lẫn vào đột kích ban đêm đội bên trong, chính là hắn một tên đệ tử, ở hắn tâm huyết bồi dưỡng phía dưới, đã lên cấp linh sĩ. Nhưng lúc này, tương tự bị nhốt ở trong thành. Một loại kích động hầu như làm hắn hận không thể trực tiếp mang theo tất cả cao thủ mạnh mẽ tấn công tường thành, đem ái đồ cứu ra. Đáng tiếc hắn phi diệp pháp khí đã sớm bị hủy, lại nhìn mặt như mặt nước phẳng lặng Phi Long tướng quân, cùng với hai mắt mù Huyền Sinh đạo nhân, hàm răng hầu như muốn cắn chảy ra máu. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản chỉ là làm vì để người vạn nhất cử động, dĩ nhiên sẽ liên lụy chính mình một tên đồ đệ. Kỳ thai quái vậy. Huyền Sinh đạo nhân thịnh nộ qua đi, tương tự cũng là nghi hoặc, lấy linh sĩ thần thức, làm sao có khả năng không có phát hiện dị thường, trực tiếp tiến vào trong thành. Hắn có cảm giác, từ khi cùng vị này tân nhậm U Sơn phủ chủ là địch sau khi, bọn họ liền tựa hồ khắp nơi bị quản chế, lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. Loại này bất ức cảm giác, hầu như làm người nghĩ muốn thổ huyết. Những thứ này vũ quốc cao tầng đương nhiên không biết, Phương Nguyên chính là mộng sư, ở che đậy cùng ảo thuật một đạo trên có thể nói tông sư, đặc biệt hắn tự mình tọa chấn, bố trí cạm bẫy, nếu là bị một cái mới nhập môn hạm linh sĩ nhìn thấu, đó mới sẽ làm người cười đến rụng răng. Truyền lệnh, đại quân về doanh, ngày mai tái chiến. Phi Long tướng quân mệnh lệnh đại quân quay lại, trước khi đi, lại liếc mắt một cái thành lầu, trong lòng giống như mây đen ép thành giống như, tràn ngập linh cảm không lành. Dĩ nhiên không có trực tiếp công thành. Trên thành tường, nhìn theo vũ quốc đại quân rời đi, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, thực sự là có thể chịu, bất quá. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao a. Đêm nay không phá, ngày mai lại phá địch, cũng giống như vậy. Hắn đứng ở thành lầu, sắc mặt trầm ngưng. Ngày mai phá địch. Ngưu Đính Thiên, Trương Khánh Phong ở vào phía sau hắn, mặc dù đã đối với vị phủ chủ này bội phục đến sát đất, nhưng xạ vừa nghe, vẫn là hết sức nghi hoặc. Không sai, phân phó, ngày mai sớm ăn thêm thịt, để các tướng sĩ ăn non nê, chuẩn bị phá địch đi. Phương Nguyên khỏe miệng lộ ra một tia quỷ bí mỉm cười. Ở hắn dưới thân, tường thành dưới, chẳng biết lúc nào, đột nhiên truyền ra một trận tất tất xách xách tiếng vang. Ngày thứ hai, liệt dương treo cao. Người đến, đem Hạng Tử Long cùng đem qua cái kia linh sĩ tù binh chém tế cờ. Phương Nguyên không chút khách khí, ở trên tường thành, đem bắt được hai cái nguyên lực cảnh cao thủ, phảng phất giết gà giống như làm thịt, đầu bỏ xuống tường thành. Nhìn thấy này cảnh, còn có bên cạnh khuôn mặt vặn vẹo Vũ Vô Đạo, Phi Long tướng quân trong lòng thở dài một tiếng, lại không có một chút nào lưu thủ ý nghĩ. Mệnh lệnh đại quân toàn lực công thành. Dù là trước tao ngộ nhỏ tỏa, hắn cũng tin tưởng binh pháp của chính mình chính đạo. Phía bên mình thực lực vẫn là vượt xa đối phương, chỉ cần lấy đường hoàng tư thế nghiền ép lên đi, liền không sợ hãi tất cả quỷ vực thủ đoạn, thắng lợi cuối cùng nhất định vẫn là thuộc về Vũ Quốc. Ầm ầm, ầm ầm. Máy bắn đá liên tục rít gào, Vũ Quốc binh sĩ hầu như không màng sống chết mà tiến lên. Rất nhanh, tường thành liền phảng phất hóa thành một cái cối xay thịt, bất luận hai phe địch ta đều là tổn thất nặng nề, máu thịt thành bùn, đem tường thành nhuộm đỏ. Báo. Cửa Tây nguy cấp, kẻ địch đã giết lên tường thành. Báo. Cửa phía Đông cấp báo, các huynh đệ tử thương nặng nề, kính xin mau chóng trợ giúp. Cấp báo phi tuyết giống như đè xuống, cái này chính là quân lực nhỏ yếu thảm khốc, cả đạo tường thành hầu như khắp nơi lỗ thủng. Phủ chủ đại nhân, để ta đi cho. Ngưu Đính Thiên, Trương Khánh Phong mấy người lập tức quỳ xuống xin mời chiến. Không cần. Phương Nguyên vung vung tay, mệnh quân coi dự rút về, cùng địch hẻm chiến. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, thời điểm như thế này, một khi lui lại, quả thực là binh bại như núi đổ, còn nói gì phản kích? Đây là quân lệnh. Phương Nguyên trừng mắt lên. Chợt, liền nghe cửa phía Đông phụ cận truyền đến một tiếng vang thật lớn, nương theo từng trận thành phá hoan hô, rất nhiều vũ quốc binh sĩ phảng phất như thủy triều tràn vào. U Sơn phủ binh, so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm vô dụng a. Cũng được, như vậy thì càng giống. Phương Nguyên gật gù, nhìn liên tiếp phát xuống 13 đạo quân lệnh, mệnh toàn quân để lên vũ quốc đại quân, khóe miệng lộ ra một nụ cười, xa xa giơ lên tay phải. Xoẹt. Tường thành các nơi, mặt đất đổ nước, từng cây to bằng cái thất hoa cỏ hiện ra, ánh đao liên thiểm, trong phút chốc đem chu vi không biết làm sao vũ quốc đại quân loạn đao phân thây. Ngoài thành, Phi Long tướng quân nhìn đột nhiên biến thành hoa cỏ chi thành thành tương sơn, trợn mắt ngoác mồm. Chương 153, phát động. Ầm ầm. Tầng đất rạn nước, to bằng miệng bát, mang theo dữ tận sức mang rô sợi rễ dây leo chập chờn bất định, giống như phóng lên trời yêu mà cánh tay. Ở rễ cây bên trên, còn bám vào từng cây biên giới bạc như cánh ve, mang theo nhuệ quang cỏ liềm đao. Xẹt xẹt. Ánh đao liên thiểm bên trong, dù là lại võ công cao cường vũ quốc binh sĩ, bị trái phải trên dưới, che ngập bầu trời linh thảo linh hoa đại quân bao vây, cũng chỉ có một con đường chết. Ùng ục, ùng ục. Từng cây tươi đẹp cực kỳ, to bằng cái thất hoa cứ xỉ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, không chút lưu tình nuốt chửng tươi sống sinh mệnh, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Lấy chúng nó làm vì tiết điểm, toàn bộ linh hoa linh thảo đại trận trải rộng toàn bộ thành Thương Sơn, lập tức đem công thành vũ quốc binh sĩ bao quát hơn nữa. Dù là có võ đạo cường giả có thể hủy diệt một hai cây rễ cây thậm chí linh hoa linh diệp, cũng là không làm nên chuyện gì. Loại này khủng bố số lượng, còn có rơi xuống đất tức dài, thấy máu mà còn khủng bố tập tính, khiến cho cái này hai loại biến dị qua đi linh hoa linh thảo, hoàn toàn hóa thành nuốt chửng sinh mệnh đáng sợ cối xay thịt. A đây là. Ngoài thành, Phi Long đại tướng quân tóc thai bù xù, con ngươi huyết hồng, nhìn tử thương nặng nề đại quân, đột nhiên phun ra một hớp máu đến. Cái nào sợ bọn họ đều là linh sĩ, cũng không thể dựa vào mấy người liền đặt xuống u sân phủ. Lần này đại bại, có thể nói không chỉ có vũ quốc mưu đồ triệt để phá sản, thậm chí tinh nhuệ một khi mất sạch, quốc nội đều sẽ bất ổn. Dù là hắn, nghĩ đến muốn đối mặt cái này đại bại nô quốc chi tội, còn có những kia quân công tộc nhân người nhà oán hận, cũng là tê cả da đầu, tức giận sôi sục. Ngoại hình có chút giống hoa cứ sĩ cùng cỏ liêm đao. Vũ Vô Đạo nhìn cái này màn, cau mày, nhưng này hai loại bất quá bình thường linh thực, nào có cỡ này biến hóa. Không nói những cái khác, chỉ nhìn cái kia thể hình cùng hung tàn, còn có không sợ hãi khói lửa đặc tính. Thậm chí tự mình kết trận, hợp tác bắt giết linh động, đều làm sao cũng không cách nào làm người đưa chúng nó cùng cái kia hai loại bình thường nhất linh thực liên hệ cùng nhau. phủ chủ đại nhân. Đây là Nưu Đính Thiên cùng Trương Khánh Phong vui sướng. Nếu như nói trước, bọn họ vẫn có thành hư thân chết tuyệt vọng, lúc này xoay chuyển tình thế, lại là tràn ngập tuyệt sử phùng sinh mừng rỡ. Không chỉ có như vậy, như nắm lấy này tầng cơ hội, thậm chí còn có thể phản bại thành thắng. Đây là ta bố trí linh thực trận pháp, cũng nhờ có Ngọc Tân lâu mới có thể đặt mua lên bực này quy mô. Phương Nguyên mỉm cười gật đầu. Nay toàn là phủ chủ đại nhân tính không lộ chút sơ hở, thuộc hạ làm sao dám kể công. Ngọc Tân lâu liền lập tức quỳ xuống nói. Hắn trong lòng mình cũng là vô cùng kỳ dị, làm cái này qua tay người hắn, tự nhiên biết rõ nơi này linh chủng số lượng quy mô tuy lớn, nhưng thật sự cũng chỉ là bình thường linh hoa linh thảo mà thôi, tại sao lại trở nên đáng sợ như thế, quả thật đầu óc mơ hồ. Phương Nguyên mỉm cười không nói, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Cấp 5 trồng trọt thuật đề cao dị năng, trồng lên càng nhiều linh hoa linh thảo, còn có linh địa linh phỉ, mấu chốt nhất lại là cái này đặc thù chiến trường hoàn cảnh, rốt cục tạo nên như vậy một cái tuyệt sắc cảm ấy. Biến dị hoa cứ sĩ cùng cỏ liêm đao tuy rằng hung mãnh cực kỳ, nhưng trưởng thành cực nhanh, đối với hoàn cảnh không yêu cầu gì, đặc biệt ở có sung túc huyết thực cung dưỡng tình huống dưới. Lúc này thành thương sân dưới, tử thương đâu chỉ mấy vạn. Tự nhiên thành rất tốt bồi dưỡng ôn phòng. Nguyên bản mọc cũng nhanh, hơn nữa linh phỉ cùng dị năng thúc, từ lúc công thành lúc, toàn bộ thành thương sơn dưới nền đất, đặc biệt dưới tường thành, lượng lớn biến dị linh hoa linh thảo đã trưởng thành, phủ đầy sắc cơ. Lấy Phương Nguyên lúc này trồng trọt thuật, bình thường linh chủng biến dị tỷ lệ đã rất cao, đặc biệt ở số lượng rất lớn điều kiện tiên quyết. Thấy vậy, hắn còn không vừa lòng, còn cố ý quay lại ngọn núi xanh linh địa một chuyến, đem thu phục hoa cứ sĩ vương dẫn theo lại đây, lấy nó làm trụ cột, càng thu phục tất cả biến dị hoa cứ sĩ, làm cái này giúp đỡ. Bằng không, những thứ này linh hoa linh thảo nào có như vậy dị ngoan, còn biết mai phục tập kích. Mỗi ngày càng yên lặng trong lòng đất rút lấy dinh dưỡng, không ra quấy rối. Cỏ liêm đao cùng hoa cứ sĩ vốn là làm bạn mà sinh, hoa cứ sĩ càng có di động năng lực, mang theo cỏ liêm đao, so cái gì cỗ máy giết chóc đều lợi hại cùng đáng sợ. Phương Nguyên bên trong đôi mắt hàn quang dần sinh, hơn nữa ta lấy mộng sư lực lượng, che đậy đối diện linh sĩ võ tông điều tra, căn bản phát hiện không được chút nào dị thường, lúc này dựa vào thành phá cơ hội, đột nhiên làm khó dễ. Ở trước mặt hắn linh hoa linh thảo chi thành, cùng với máu thịt địa ngục, chính là trước cày cấy kết ra hoa quả. Trương Khánh Phong. Phương Nguyên cao quát một tiếng. Thuộc hạ ở. Trương Khánh Phong lớn tiếng đáp ứng, biểu hiện phân chấn, thậm chí có chút điên cuồng. Lập tức thu nạp tàn quân, chuẩn bị phản công. Vâng. Lúc này thành Thương Sơn tình huống vô cùng quái dị. Bởi trước cố ý bố trí điều động, Phương Nguyên dưới trướng Ú Sơn phủ binh tinh nhuệ tự nhiên không lớn bao nhiêu tổn thương, dù cho liền những kia thủ binh cũng có chạy được nhanh, đi tới trong thành, không có chịu ảnh hưởng, có thể kiếm ra 5000 người. Mà Vũ Quốc đại quân đầu tiên là toàn tuyến để lên, điên cuồng tấn công nửa ngày, tử thương nặng nề. Lại ở phá thành thời khắc, tao ngộ này biến cố, đã không phải sĩ khí tổn thất lớn, mà là trực tiếp toàn quân tan vỡ vấn đề. Giết. Điểm này, ở Trương Khánh Phong giết vào giữa tràng sau khi, trở nên càng thêm rõ ràng. Đặc biệt đang nhìn đến những kia thú gạt sinh mệnh yêu hoa yêu thảo, dồn dập tách ra U Sơn phủ binh, chỉ hướng về Vũ Quốc binh sĩ bắt chuyện lúc, không ngừng tầng dưới chốt binh lính, liền ngay cả cao tầng võ tướng đều biết không thể cứu vãn. Chết. Chết nhanh. Nguyên bản vào thành, thậm chí tường thành chu vi sĩ tốt lập tức thành thịt băm phân bón. Hậu quân nhưng là vội vội vã vã lui lại, đại quân giống như bị đánh tan con vịt giống như, không hề đầu góc chung quanh tán loạn, nói chung chính là nghĩ cách phía sau tòa kia ma quỷ chi thành càng xa càng tốt. Ồm ồm. Chỉ là, hoa cứ sĩ vương cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, chói hai hy dài ở trong, từng cây bụi gai phá đất chui lên, chặn lại tất cả lưu vong sĩ tốt, thỏa thích hưởng thụ huyết thực. Giết. Trương Khánh Phong lấy linh hoa mở đường, truy kích hội binh, càng là lớn chém đại sát, giết người như cắt cỏ giống như, cực kỳ dễ dàng. Lui lại. Lui lại. Lúc này, Phi Long đại tướng quân rốt cục phản ứng lại. Binh bại như núi đổ. Lớn như vậy bại, đã không phải bất kỳ chỉ huy có thể cứu vãn. Duy nhất có thể làm, chính là tận lực thu nạp hội binh, giảm thiểu tổn thất. Tốt xuất sinh. Vũ Vô Đạo cùng Huyền Sinh đạo nhân, cùng với một gã khác linh sĩ cũng phản ứng lại, dồn dập ra tay. Hắn một chỉ điểm sát, nguyên bản một cây bụi gai dây leo nhất thời phảng phất bị bấm bên trong bảy tấc giống như rắn độc như thế co quắp mềm nhũn ra, không chỉ có như vậy, liên đối dây leo phần cuối cái kia cây rít gạo không ngừng hoa cứ sĩ cũng là du lên, dĩ nhiên liền trực tiếp như vậy đình trệ, một thoáng liền mất đi tất cả sinh cơ. Sát thân chỉ. Huyền Sinh lão đạo nhìn Vũ Vô Đạo, chống chân huyền mắt lại tựa như chớp sáng, vung ra hai tay áo, đem hai viên cỏ liêm đao ép làm vì mảnh vụn. Phiền phức. Loại kia mơ hồ truyền đến lực phản chấn, lại là khiến thần sắc hắn càng ngày càng nghiêm túc lên. Này linh hoa linh thảo, dĩ nhiên hợp tác không kẽ hở, rất có kết cấu, đồng thời hung tàn thành tính, khát máu mà sinh. Mỗi một cây đều cơ hồ tương đương với một cái nội gia cao thủ. Huyền Sinh lão đạo thở dài, dù là chúng ta như rơi vào trong biển hoa, cũng là phiền phức phi thường, lại bị cùng cấp đánh lén, chỉ sợ có ngã xuống chi ếch. Những khắc còn nói được, chính là loại này số lượng. Vũ Vô Đạo nhãn lực rất tốt, đã thấy ở bùi hoa trung tâm, một cây khổng lồ cực kỳ hoa cứ sĩ ở liền nuốt ba tên võ tốt sau khi, đột nhiên huyết sắc đại thịnh, run lên bần bật, thổ một cái nụ hoa đi ra. Cái này nụ hoa bám rễ sinh trồi, nhanh chóng mút vào máu tươi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, trong phút chốc lại đã biến thành một cây hung tàn thành thể, lập tức làm hắn kinh hãi gần chết. Đơn độc hoa cứ xỉ cùng cỏ liêm đao, dù là biến dị qua, cũng căn bản không coi là cái gì. Phàm là chuyện một khi đột phá một cái nào đó số lượng cấp, cái kia uy hiếp độ lập tức cấp số nhân giống như tăng lên. Không nghĩ tới cái kia U Sơn phủ chủ vẫn còn có như vậy một tay. Thao túng linh thực. Ở Vũ Vô Đạo nội tâm, đối với Phương Nguyên cảnh giác một thoáng biểu bay lên đến cực hạn. Đi thôi, đến chúng ta ra trận lúc. Nhìn thấy đại cục đã định, Phương Nguyên gọi tới Ngưu Đính Thiên, cùng nhau ngồi lên Hồng Nhãn Bạch Điểu Vương, lướt qua tường thành, xoay quanh ở trên bầu trời, nhất thời liền phát hiện Vũ Vô Đạo mấy người nơi. Dựa vào linh sĩ cùng võ tông lực lượng, những thứ này nguyên lực cảnh cường giả còn ở vừa đánh vừa lui, tạo thành một đạo tương đối yên ổn phòng tuyến, hiểm trợ hội binh lui lại. Một tên trong đó linh sĩ, hai tay bấm quyết, triển khai cũng là hỏa hành linh thuật. Hắn linh hỏa cùng Lưu Diễn lại có sự khác biệt, chính là một loại huyền đen như mực màu sắc, giống như thủy dịch dầu đen giống như trải ra mà mở, mang theo ăn mòn năng lực. Dù là không sợ hãi phàm hỏa hoa cứ sĩ cùng cỏ liêm đao, dính dáng tới sau khi cũng là lập tức thành trò, thực tại hung mãnh. Chỉ là xem cái kia linh sĩ cái trán thoáng hiện lên đổ mồ hôi, cũng biết phương pháp này tất nhiên hao tổn không nhỏ. Chính là ngươi. Phương Nguyên thấy vậy, con mắt lập tức sáng choang. Cùng cái khác ba tên nguyên lực cảnh so với, người này tu vị thấp nhất, quả hồng đương nhiên muốn kiếm nhuyễn nhất nắm. Liễu Lo. Hồng Nhãn Bạch Điểu Vương hí dài một tiếng, lông đuôi hoàn toàn đỏ ngầu, giống như nhanh như tia chớp gào thét mà xuống. Chết. Phương Nguyên vận lên pháp môn, tiếng như lôi đỉnh, uy thế tràn trề không chịu nổi. Cái kia linh sĩ ngẩn ra, đợi đến phản ứng lại lúc, một cái ương trảo đã đi tới mặt. A. Cuối cùng cũng coi như hắn tu vị tinh thâm, dưới chân ánh lửa lóe lên, nhanh chóng rút lui, miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại, nhưng trước ngực đã hiện ra năm đạo vết máu. Chết đi cho ta. Phương Nguyên đến lý không tha người, thiếp thân mà lên, đồng nhiên lại là một cước bay ra. Cái này một chảo một chân, đều là trải qua hắn dày công tính toán, đóng kín tất cả lưu vong đường lui, thốt nhiên mà phát, ngay lúc sắp một đòn chí mạng. Chớ có cản rỡ. Chân gió quét ngang, để linh sĩ thổ huyết bay ngược, một bóng người lại là đột ngột xuất hiện ở hai người ở giữa, chặn lại rồi Phương Nguyên một đòn phải giết. Phi Long tướng. Phương Nguyên nhìn một chút trước mặt người trung niên, lập tức đem hắn cùng Phi Long đại tướng quân liên hệ tới. Cũng chỉ có này cái võ tông cao thủ mới có thể ở cái này ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó mạnh mẽ xuất thủ cứu người. Sánh với hắn, Vũ Vô Đạo cùng Huyền Sinh đạo nhân phản ứng liền chậm một nhịp. Đáng tiếc không thể càng đến toàn công, bất quá không liên quan. Cái kia linh sĩ đã phế bỏ, trận chiến này cũng không còn cách nào nhúng tay. Liếc mắt cái kia không rõ sống chết linh sĩ, Phương Nguyên tâm tình thật tốt, nhìn về phía còn lại mọi người. Chương 154, đại bại. U Sơn phủ chủ. Có Phi Long tướng quân đánh ngăn, Vũ Vô Đạo cùng Huyền Sinh đã phản ứng lại. Nhìn Phương Nguyên ánh mắt càng là hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Chính là bản thân. Phương Nguyên khẽ mỉm cười, không có đem bọn họ để ở trong mắt. Lúc này cái này chút nguyên lực cảnh cao thủ, căn bản là rơi xuống lông phượng hoàng không bằng gà. Trước Phương Nguyên có mấy vạn đại quân bảo vệ, liền không sợ hãi cái này mấy cái linh sĩ chặt đầu, tình huống bây giờ cũng giống như vậy. Ở linh hoa linh thảo bụi cỏ bên trong, hắn chính là vô thượng quân vương. Mà đối diện cái này mấy cái vũ quốc cao tầng đây, bọn họ 10 vạn đại quân lại bèo dạt mây trôi, cũng lại mượn không được nửa phần lực lượng. Công thủ tư thế, bỗng nghịch chuyển. Gió tanh từng trận. Cách đó không xa, cỏ liêm đao cùng hoa cứ sĩ mùa tung, tử thần giống như, thu gặt rất nhiều võ tốt sinh mệnh. Vũ Vô Đạo cùng Huyền Sinh, Phi Long nhìn tình cảnh này, càng là muốn thổ huyết. Đốt. Muốn thống trị U Sơn Phủ, làm sao có khả năng dựa vào mấy người. Lúc này đại quân tiêu diệt, bất kỳ mưu đồ đều thành chuyện cười. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là phía trước cái kia ý cười ngâm ngâm thiếu niên, vừa nghĩ tới đối phương trước các loại bố trí, giống như hôn chiêu điển ra. Lại không nghĩ tới hết thảy đều là vì hôm nay đập sóng một đòn. Được. Phi Long tướng quân trước tiên than thở, lão phu một đời chinh chiến, không một bại trận, không nghĩ tới hôm nay sẽ gây ở các hạ tay. Làm sao? Chẳng lẽ chư vị còn muốn cùng ta tiếp tục động thủ? Phương Nguyên khí khái tan tác, ngang nhiên nhìn chung quanh nói. Vũ Vô Đạo nhất thời do dự không ngớt. Hắn bên này còn có một cái Phi Long tướng quân, một cái Huyền Sinh đạo nhân, xem thực lực vẫn cứ mạnh hơn đối diện, nhưng trên thực tế lại không thể như thế tính. Dù sao cái này U Sơn phủ chủ thực sự là sâu không lường được, khiến cho hắn kiêng dè không thôi. Càng không cần phải nói, cho dù lấy Huyền Băng đang chấn áp xuống tương thế, cũng không cách nào bảo đảm đang kịch đấu lúc không lại đột nhiên chuyển biến xấu. Đối diện Ngưu Đính Thiên tuy rằng yếu nhất, nhưng tu luyện ngành công, cuốn lấy một người cho là đầy đủ. Cái kia con linh cầm khí tức có thể so với võ đạo viên mãn, lại có phi hành năng lực, như lại nắm giữ vài đạo thiên phú thần thông, cũng là không thể coi thường nhân tố. Hơn nữa một cái sâu không lường được Phương Nguyên, như vậy đội hình, cho dù muốn bắt xuống đối phương, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được việc. Đặc biệt, còn không cách nào ngăn cản đối phương chạy trốn. Mà xem hiện tại cái này chuyển tiếp đột ngột tình thế, nhóm người mình cũng tuyệt đối không có nhiều thời gian như vậy. Một khi không thể cấp tốc bắt xuống đối phương, bọn họ lập tức liền sẽ đối mặt U Sơn phủ binh cùng Linh Hoa Linh Thảo bao vây. Đến thời điểm, bị chết trái lại là phía bên mình người. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thất, dù là Phi Long tướng quân đều thúc thủ vô sách, không có phương pháp trở mình. Chí Nhi, Vũ Vô Đạo bóng người lóe lên, đi tới cái kia ngã xuống đất thổ huyết linh đồ bên người, đem một viên linh đan nuốt xuống, nhìn Phương Nguyên ánh mắt càng là tràn ngập vẻ cứu hận. Làm sao, biết do không địch lại, còn mạnh mẽ cường trống, chính là không có lý trí cử chỉ. Dù là hắn đã có một cái ái đồ vì quốc vong thân, một cái khác ái đồ trọng thương, cũng không thể để cho tình cảm đè xuống lý trí. Nghĩ tới đây, Vũ Vô Đạo ưu hoán vô cùng nhìn Hồng Nhãn Bạch Điểu Vương một chút, lạnh lẽo nói, phụ chủ ý muốn làm sao? Các ngươi xâm lấn ta chi lãnh thổ, giết ta người, còn hỏi ta muốn làm sao? Phương Nguyên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười, vẻ mặt trêu tức. Nhược nhục cường thực, thiên kinh địa nghĩa, lấy hạ quốc tình huống, dù là ta Vũ quốc không ra tay, tương tự có Nguyên quốc, Chu quốc. Liền ngay cả phụ chủ, liền đúng là hạ quốc thuần thần sao? Huyền Sinh đạo nhân chậm rãi lắc đầu. Ừm, cũng được. Phương Nguyên nhìn lại đã bắt đầu bình tĩnh lại thành Thương Sơn, ta muốn các ngươi lui ra U Sơn phủ, đồng thời phát ra huyết thệ, trăm năm bên trong, không lại phải đại quân xâm lấn. Trăm năm? Phi Long tướng quân hơi nhướng mày. Nếu là mấy chục năm, hắn nói không chắc liền đáp ứng rồi, dù sao lúc này Vũ quốc đại quân tổn thất nặng nề, cần gấp khôi phục nguyên khí. Nhưng 100 năm, liền thật là quá hơi dài một chút. Nếu không đáp ứng thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể lấy những thứ này tàn binh bại tướng, đến áp chế chúng ta hay sao? Vũ Vô Đạo lạnh mặt nói. Bọn họ tuy rằng có ý làm vì Vũ quốc nhiều bảo tồn một phần nguyên khí, nhưng nói muốn không tiếc sinh tử như vậy, vẫn là quá mức lừa mình dối người một điểm. Tự nhiên không phải. Phương Nguyên vẻ mặt dần dần trở nên lạnh, ta chỉ sẽ bảo đảm, các ngươi một cái cũng không cách nào sống sót sống rời đi U Sơn phủ. Ha ha. Vũ Vô Đạo đánh cái ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể diệt hết chúng ta? Ta chỉ là chắc chắn, có thể ngăn cản các ngươi, lấy đại quân vây giết thôi. Phương Nguyên nhún nhún vai, nếu ta tính kê sai lầm, đến không ăn thua còn có thể cưỡi lên linh cầm chạy trốn. Ngược lại các ngươi đây, có muốn hay không thử một lần? Nghe được lời này, Vũ Vô Đạo mấy cái khí tức hơi ngưng lại, đột ngột sinh ra an quả đắng cảm giác. Đối phương có phi hành linh cầm, đàng hoàng trịnh trọng nói đánh không lại liền chạy, quả thật vô sỉ tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác làm bọn họ không thể làm gì chính là, đối phương nói vẫn là lời nói thật. Như phát hiện không đúng, quả thật có thể đi thẳng một mạch. Đồng thời, tuổi như vậy trẻ, còn có vô số lần làm lại khả năng. Nhưng bọn họ đoán sai chính là chết ta. Nếu thật sự phỏng trừng sai lầm, trở mặt khai chiến, lại không thể lập tức đánh chạy đối diện linh sĩ võ tông cộng thêm linh cẩm, cái kia liền nói không chắc thật sự muốn bị vây giết, bị chết thảm khốc cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Vũ Vô Đạo ba người đều là do dự. Nhưng nhìn chu vi binh bại như núi đổ, Linh Hoa Linh Thảo cùng đại quân dần dần vây kín tình huống, đã làm bọn họ cân nhắc thời gian không ngừng áp xúc. Đặc biệt, Vũ Vô Đạo liếc mắt một cái Phương Nguyên cùng Nưu Đính Thiên, nhất thời nhìn thấy bọn họ không có ý tốt nhìn mình chằm chằm đồ đệ. Biết một khi khai chiến, nhóm người mình sinh tử bất luận, tên đồ đệ này lại là chắc chắn phải chết. U Sơn phủ chủ, quả thật thủ đoạn cao cường, lão đạo phục rồi. Huyền Sinh đạo nhân trước tiên chịu thua, trăm năm ước hẹn, lão đạo nhận. Vũ Vô Đạo nhất thời trong lòng sinh ra một chút cảm kích. Này can hệ trọng đại, hắn cùng Phi Long tướng cũng không thể trước tiên tán thành, bằng không đến tiếp sau phiền phức không ít. Huyền Sinh lão đạo như vậy, cũng là đem chính mình tiền đồ đè ép đi ra, lương một cái thật lớn oan ức. Đã như vậy, bản tướng cũng đáp ứng rồi. Phi Long tướng quân thở dài nói. Vũ Vô Đạo tiếng nói khô khốc, tương tự phát ra lời thề. Như vậy rất tốt, chư vị xin mời đi, đi thong thả không tiễn. Phương Nguyên chắp tay, cười đến như gió xuân ấm áp, giống như hiếu khách chủ nhân, chút nào không thấy được trước nửa điểm dương cung bạn kiếm mùi vị. U Sơn phủ ra người này, có thể bảo đảm trăm năm thái bình. Vũ Vô Đạo cùng Phi Long tướng quân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thở dài một tiếng, yên lặng rút đi. Phủ chủ đại nhân, vì sao không? Nhìn mấy người này bóng lưng nhanh chóng biến mất, Nưu Đính Thiên tiến lên một bước, trong mắt lộ ra lợi mang. Ngươi chắc chắn thật có thể giết ba người này. Đừng quên chó gấp còn nhảy tường đây, Vũ Vô Đạo chính là Vũ Quốc quốc sư, Phi Long tướng chính là Vũ Quốc quân thần, ai biết sẽ không có cái gì át chủ bài. Phương Nguyên liếc hắn một cái, dù là cuối cùng có thể thành công, muốn liên lụy chúng ta bao nhiêu binh sĩ tính mạng, thậm chí ngươi ta. Lời này vừa nói ra, Nưu Đính Thiên nhất thời cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, có chút trả lời không ra nói đến rồi. Phương Nguyên hé mắt, còn có ít lời nói không có ra miệng. Vũ Vô Đạo mấy người sở dĩ như thế thống khoái mà đáp ứng trăm năm ước hẹn, ngoại trừ tình thế bức bách ở ngoài, chính mình cũng là đưa ra rất lớn điều kiện. Nói thí dụ như, chỉ ước định thế tục lực lượng, không có quản hạt nguyên lực cảnh võ giả sự tình. Như chính mình gặp phải cái gì nguy cơ, khó bảo toàn những cường giả này sẽ không lấy cá nhân thân phận, đến đây bỏ đá xuống giếng. Hoặc là nói, không phải khó bảo toàn, mà là nhất định sẽ. Nhưng nếu không có cái này lỗ thủng, muốn hy vọng Vũ Quốc lần này sảng khoái thu tay lại, lại làm sao có khả năng. Phương Nguyên đối với mình vẫn rất có tự tin. Xem đến ngày sau, ta ở Vũ Quốc cảm nhận ở trong, chính là lại một cái lưu diễn, nói không chắc so với hắn còn muốn càng thêm kiên kỵ. nhưng lại đến lại nhiều hơn, cũng bất quá đá mài dao thôi. Không khai chiến cũng có không khai chiến chỗ tốt nơi. Tỷ như lúc này, dù là Vũ Vô Đạo, cũng chỉ biết Phương Nguyên thủ đoạn quỷ dị, sâu không lường được, đánh vỡ đầu hắn cũng không tưởng tượng nổi Phương Nguyên đã đến tụ nguyên cảnh giới điên phong. Tranh thủ đến thời gian này, liền có thể lợi dụng tiện lợi, trong thời gian ngắn nhất mưu cầu đột phá. Thế tục âm mưu tính kế lại đáng là gì? Chỉ cần đột phá thông nguyên cảnh, bất kỳ quỷ vực thủ đoạn đều bất quá dừng tăng cười thái thôi. Hạ Dương phủ, quốc quân có mệnh, Hạ Dương phủ chính là Hạ quốc chi thổ, hôm nay phái bản sứ đến đây, chiêu tán lưu vong, bảo cảnh an dân, miễn thuế phú. Lập tức quy hàng người có công không tội, bằng không lập thành phản quốc, giết chết không cần luận tội. Một tòa thành trì trước, đối mặt với nắm giữ đại nghĩa danh phận vương đô đại quân, phía trên một trận rối loạn, rất nhanh sẽ đánh ra cờ hàng. Rất tốt, cái này đã là cái thứ ba không chiến mà hàng thành trì. Tạ Linh Vận vừa phái đại quân đi vào tiếp thu, vừa vui mừng không ngớt, Hạ Dương phủ 6 quận, đã có 3 quận quay về ta vương thất tay, quả thật thật đáng mừng. Lần này đại chiến, nàng căn bản không có cái gì hiệp trợ Vũ quốc ý nghĩ. Đối với Hạ quốc vương thất mà nói, trước U Sơn phủ chủ lưu diễn là loạn thần tắc tử, Vũ quốc như thế nào không phải lòng ngông dạ thú. Hai mặt giáp công, vất vả không có kết quả tốt, cuối cùng chỗ tốt còn để Vũ quốc độc chiếm. Kẻ ngu si mới làm như vậy hành vi. Ở thu đến cái kia tân nhậm phủ chủ Phương Nguyên giấy viết thư sau khi, Tạ Linh Vận không chút do dự mà mệnh lệnh một phần đại quân làm dáng một chút, chân chính tinh nhuệ tâm phúc tất cả nào về phía Hạ Dương phủ, phải đem này cảnh triệt để chuyển hóa thành vương thất chi lĩnh. Thanh Tuyển phủ chủ bên kia cũng là bình thường dự định. Đáng tiếc, cái này Hạ Dương phủ thực sự tàn tạ, bách tính 10 hộ năm vong. Nghĩ đến một đường mà đến nhìn thấy thảm trạng, Tạ Linh Vận lại không khỏi lắc lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần hiện nổi lên ra một tia sầu lo vẻ. Vũ quốc nuốt U Sơn phủ sau khi, bước kế tiếp tất nhiên là dòm ngó Hạ quốc còn lại các lĩnh. Cũng may nó tiêu hóa mới thổ, tổng cần thời gian, nhưng để cho vương thất chỉnh hợp Hạ Dương phủ cơ hội cũng không còn nhiều, đặc biệt hô nước. Nói thật, vương thất con gái thông gia chính là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ở như vậy trong khốn cảnh, cho đối phương đưa lên tương lai một cái ngầm chiếm Hạ quốc lý do, vẫn là khiến Tạ Linh Vận có chút do dự. Báo U Sơn phủ gửi thư. Lúc này một tên tướng lãnh vội vã chạy tới, nhưng là U Sơn đại bại. Nghĩ đến vị thiên tài kia, Tạ Linh Vận không khỏi thở dài, đối phương tu vị cao cường, lại tựa hồ như không thông thực vụ, tình báo mới nhất bên trong đã ở Thương Sơn được ăn cả ngã về không, e sợ bại vòng ngay khi khoảng khắc. Đại bại là đại bại, nhưng bại cũng không phải là U Sơn, mà là Vũ quốc. Tướng lãnh hầu kết lăn, tiếng nói khô khốc. Cái gì? Tạ Linh Vận thân thể mềm mại run lên, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Chương 155, bản đồ. Nhân tâm ổn định, căn cơ dần ổn. Vạn trượng trên bầu trời, một con dị trùng hắc điểu mở ra cánh, hung hãn xâm lấn U Sơn phủ lĩnh không, trên lưng còn thổ một tên đạo nhân. Khổng lồ U Sơn phủ thành, ở trên không quan sát vẫn cứ làm người chấn động, cái kia cao tới nguy nga tường thành, còn có hướng lên đứng thẳng đường phố, cùng với phía trên con kiến to nhỏ điểm đen. Hết thảy tất cả, không có không đang nói rõ thành này đã triệt để thoát ly chiến tranh mù mịt, thậm chí, liền dân tâm cũng bắt đầu yên ổn xuống đến. Tiểu dân nhất là nước chảy bèo trôi, bất luận là trước Lưu Diễn, hiện tại Phương Nguyên, hay hoặc là Vũ Quốc đến, như thường nên làm ruộng, nên nộp thuế nộp thuế. Nếu như có thể thoáng buông tay, cho điểm nhân chính, cái kia lập tức liền sẽ phải chịu thánh nhân giống như thổi phồng. Lúc này Phương Nguyên nếu triển lộ ra đem Vũ quốc trục xuất mà đi năng lực, tự nhiên cũng dần dần thu được tán thành, thuộc về U Sơn phủ chủ quyền uy đang không ngừng tăng cường. Đạo nhân thở dài một tiếng, trong lòng biết chính mình chủ nhân mưu tính có lẽ muốn đánh nước phiêu, lại liên tưởng đến đối phương cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn cùng tuổi, càng là trong lòng không đáy. Lúc này, phía dưới một mảnh huyên áo, hiển nhiên cũng phát hiện chim lớn trên bóng người. Liễu lo. Ngay khi đạo nhân lộ ra một tia rụt rè vẻ thì một đạo bóng trắng đột nhiên từ trong phủ thành chủ bay ra, khí dài có tiếng, ngăn ở hắc điểu trước mặt. Tốt một con linh điểu. Cảm thụ ngồi phía dưới hắc điểu căng thẳng, đạo nhân khỏe miệng lộ ra cười khổ, có này chim ở, U Sơn phủ thành trên không cũng là có thể bảo đảm không lo, ngày sau bần đạo cũng khó có thể thích làm gì thì làm. Ngươi hãy yên tâm, ta cùng nhà ngươi chủ nhân có giao tình, lần này cũng không phải đến khai chiến, cái này liền xuống. Đạo nhân nói với Hồng Nhãn Bạch Điểu Vương, lại vô vô hắc điểu đầu. Nhất thời ở đối phương hộ tống phía dưới chậm rãi hạ xuống. Ha ha, có bạn hữu nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao? Một ly đạo huynh, ngươi lừa ta thật là khổ. Phủ thành chủ trước, Phương Nguyên đầu đội kim quan, thân thể như ngọc, trên người xăm một cái cầu lòng cẩm bảo chập chờn rực rỡ, cố ý nên tiếp đi ra. Phủ chủ nói đùa rồi, lại nói ngài cũng không phải giấu đến lao đạo thật là khổ sao? Đạo nhân thấy vậy, trên mặt cười khổ càng sâu. Người này, tự nhiên chính là trước Lưu Diễn bạn tốt. Trên thực tế làm vì Hạ quốc vương thất trong bóng tối Mộc Ly đạo nhân. Trước việc, người ta mỗi cái có nỗi khổ tâm trong lòng, liền như vậy bỏ qua đi. Đạo nhân chính là khách quý, kính xin đi vào dâng trà. Phương Nguyên nở nụ cười chi, khoát tay háo một cái. Hắn cùng Lưu Diễn đúng là không có gì giao tình, tuy rằng tiền nhiệm phủ chủ cái chết, này Mộc Ly đạo nhân ít nhất phải trả giá 3 phần 10 trách nhiệm, nhưng cũng chuyện không liên quan tới hắn. Đồng thời đối phương lúc này vẫn là đại biểu Hạ Quốc Vương thất mà đến sứ giả, bởi vậy sớm đã đem Ngưu Đính Thiên mấy cái khả năng phát sinh xung đột người điều đi, một đường lại đây, cũng không có phát sinh phiền toái gì. Cái kia liền từ chối thì bất kính. Mục Ly đạo nhân lần thứ hai chắp tay hành lễ, nhìn về phía Hồng Nhãn Bạch Địa Vương, lại là rất ước ao, này chim thần tuấn bất phàm, phụ chủ lại thêm một cánh tay đắc lực. Hắn tuy rằng che giấu thân phận, làm trong bóng tối, nhưng đối với Linh Cầm yêu thích cũng không phải giả. Đáng tiếc trước Truy Phong Chuẩn đã ngã xuống ở Hạ Dương phủ, dựa vào Hạ Quốc Vương thất trợ giúp, thật vất vả tìm tới cái này dị trùng hấp điểu, xem như là cái bồi thường, lại liền Truy Phong Chuẩn cũng không sánh nổi. Lúc này nhìn thấy cái này càng hơn Thiết Linh Hắc Ưng một bậc Hồng Nhãn Bạch Địa Vương, dứt khoát đem đầu chôn thật sâu lên, thật giống cái chim cút đà điểu châu phi giống như, quả thật là cao thấp tất hiện. Gặp may đúng dịp mà thôi. Phương Nguyên chỉ cười cười, cùng Mục Ly đạo nhân đi tới phòng khách, hai cái nha hoàn lên đàm trà, cung kính lui ra. Ai? Mục Ly đạo nhân giơ lên chén trà, nhìn cái này linh trà, nhất thời trong lòng sinh ra mấy phần cảnh còn người mất cảm khái đến. Lúc này đạo trưởng đến đây, tất là đại biểu Hạ Quốc Vương nữ, bản phủ ở đây trước tiên cảm ơn. Phương Nguyên thoáng ôm quyền. Trước hắn biết thư hòa hoãn quan hệ, Tạ Linh Vận cùng Lan Tiếu Sinh đồng dạng không nghĩ lẫn vào Vũ Sơn phủ nước đục, lẫn nhau đều là lừa đảo được, ngược lại cũng tưởng ăn không có chuyện gì. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, Vũ Sơn phủ ở Vũ Quốc trước mặt đại quân căn bản không còn cách xoay chuyển đất trời, bị thua chỉ là sớm muộn vấn đề thôi. Không nghĩ tới thành Thương Sơn một trận chiến, Phương Nguyên lấy 2 vạn phá 10 vạn, đánh cho Vũ Quốc tơi bời hoa lá, thanh uy đại trấn, lại định ra 100 năm ước hẹn, quyền vị củng cố, tự nhiên lập tức phái ra sứ giả đến đây giao thiệp. Bất quá lúc này, có Vũ Quốc dẫm vào vết xe đổ, lại cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám đơn độc xâm lấn, trái lại còn muốn sốt sáng Phương Nguyên đối với Hạ Dương cùng Thanh Tuyển, thậm chí Hạ Quốc Vương thất ra tay. Vốn là một quốc gia, không cần khách khí. Mục Ly đạo nhân nói đến chính sự, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không biết sứ giả đến đây, vì chuyện gì đây? Phương Nguyên trực tiếp đặt câu hỏi. Có Vũ Quốc quốc thư ở nơi đó, nói vậy dù cho là Phương Nguyên nghĩ phải tiếp tục trở về Hạ Quốc danh sách, Tạ Linh Vận cũng không nhất định đồng ý tiếp nhận, bằng không quốc quân uy tín liền toàn phá hủy. Đương nhiên, có thể nhìn thấy Vũ Quốc không cách nào chiếm đoạt U Sơn phủ, đối với nàng mà nói cũng là một cái cực kỳ tin tức không tồi. Chúng ta Vương nữ ý tứ là nếu U Sơn phủ tự lập tự cường, cái kia chính là chuyện thật tốt, dù cho phủ chủ nghĩ muốn khai quốc, ta Hạ Quốc cũng tất nhiên vô cùng chống đỡ. Mục Ly đạo nhân cười híp mắt nói. Ồ. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, đó chính là phải đem ta U Sơn phủ đơn độc vẽ ra đến, coi như hạ Vũ hai nước trong lúc đó bất định. Còn muốn vì các ngươi gánh vác lên giám thị phòng ngự Vũ Quốc trọng trách. Mục Ly đạo nhân trong lòng chìm xuống. Bởi vì lần này đến đây, Vương nữ ân cần dạy bảo, cơ bản là ý này. Để U Sơn phủ cùng Vũ Quốc giằng co, Hạ Quốc nhưng là có thể ở phía sau cung cấp trợ giúp, có thể đem cục diện này duy trì liền tốt. Dù sao, lúc này Vương thất đã thu hồi nửa cái Hạ Dương phủ, như có thể khôi phục nguyên khí, xác thực có thể chậm rãi trở lại bình thường, nếm thử lần nữa giải quyết phủ Thanh Tuyển. Chỉ là không nghĩ tới thiếu niên này phủ chủ nhãn lực hơn người, một thoáng liền nhìn thấy điểm ấy, thậm chí không chút khách khí tuyên dương tại miệng. Phủ chủ đại nhân thẳng thắn sảng khoái, chính là ý này. Mục Ly đạo nhân gật gù, hắn dù sao cũng là linh sĩ, nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, nói chuyện cũng biến thành vô cùng dứt khoát lên, làm vì ăn mừng phủ chủ đăng vị, Vương nữ còn chuẩn bị một phần lễ trọng, đã ở trên đường. Miệng còn gan thỏ. Nghe được Mục Ly đạo nhân thừa nhận, Phương Nguyên trong lòng lại là nở nụ cười, biết lúc này Tạ Linh Vận khẳng định sợ chính mình xuất binh Hạ Dương phủ, đưa nàng thật vất vả thu thập lên tốt đẹp cục diện hủy hoại trong một ngày. Thậm chí không chỉ có là hắn, liền ngay cả phủ Thanh Tuyển phủ chủ Lan Tiếu Sinh e sợ đều là bình thường ý nghĩ. Lúc này ta như mạnh mẽ nhúng tay, hai nhà bọn họ cũng làm không tốt thật sự muốn liên hợp lại, thậm chí kéo lên Vũ Quốc đối phó ta, nếu ta lùi một bước, Lan Tiếu Sinh tám thành liền muốn cùng Hạ Quốc Vương thất trở mặt. Loại này loại tính kế, đều là sách sử bên trong sớm có tiền lệ, làm người hai đời Phương Nguyên đương nhiên sẽ không hồ đồ. Lúc này khẽ mỉm cười, đã như vậy, bản phủ liền đa tạ Vương nữ tán thành. U Sơn tàn tạ, gần nhất là lại không có cái gì binh qua ý muốn, ngược lại người ta hai phe có thể thân cận nhiều hơn. Đúng là như thế. Đúng là như thế a. Mục Ly đạo nhân vui sướng, chợt cảm nhận được Phương Nguyên trong giọng nói hàm nghĩa, nghiễm nhiên đem U Sơn phủ cùng Hạ Quốc đặt ngang hàng, nâng đến cuồng ngạo cực kỳ, không khỏi lại là âm u. Để cho ta thời gian, không còn nhiều. Đuổi đi Mục Ly đạo nhân sau khi, Phương Nguyên buông xuống mí mắt, con mắt một thoáng thâm trầm lên. Lần này U Sơn chiến dịch, xem như là thắng được đẹp đẽ, lại chưa bại lộ căn bản thực lực, nhưng dù là như vậy, cũng đầy đủ gây nên khắp nơi kiêng kỵ. Chờ đến thế cuộc thoáng ổn định sau khi, các loại thăm dò lôi kéo, trong bóng tối gián điệp bí mật, tất nhiên lũ lượt kéo đến, hỗn loạn cực kỳ, khiến cho người phiền không lắm phiền. Không chỉ có như vậy, một khi xác định hắn chính là thứ hai lưu diễn, liên hợp tiêu giết cái gì cũng tất nhiên thiếu không được. Tuy rằng Phương Nguyên không sợ hãi, lại cũng lười cùng đối phương thấy chiêu so chiêu. Không bằng trực tiếp đem quyền lực thả xuống, ta ở bên ngoài tiêu giao tốt. U Sơn phủ chủ vị trí tuy rằng quyền lực rất lớn, nhưng cũng là một cái biếng ngắm, một khi chấp nhất tại quyền thế, lập tức liền bị cố định, chỉ có thể bị động ứng phó. Phương Nguyên lại là chuẩn bị ẩn cư thanh tu một quãng thời gian, đổi bị động làm chủ động. Cho tới không nỡ quyền thế. Không nói hắn căn bản liền không phải là người như thế, then chốt vẫn là thực lực bản thân đến, quyền thế bất quá tùy theo mà đến vật phẩm thôi. Dù cho phân quyền cho thuộc hạ thì lại làm sao? Bản thân hắn thực lực lại có ai có thể lấy đi? Càng không cần phải nói còn nắm giữ đại nghĩa danh phận, cho dù có mắt không mở nhảy ra, cũng chỉ là tiện tay ép chết con kiến. Dù là Thâm Sơn sau khi đi ra, bên ngoài là long trời lở đất, có một thân tu vị cùng thao túng kỳ hoa dị thảo năng lực, ở nơi nào không thể mở ra cục diện. Cái gọi là ưu sơn phụ chủ, ở Phương Nguyên mà nói, cũng là bất cứ lúc nào có thể bỏ như giày rách đồ vật. Nghĩ đến liền đi làm. Bất quá, ở lên đường trước, một ít chuyện cũng không ngại chuẩn bị sớm. Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ cầu kiến. Bên ngoài, Ngọc Tân Lâu cùng Hoàng Phủ Nhân Hòa, nâng rất nhiều sách cổ trục, cung kính cầu kiến. Vào đi. Phương Nguyên trong bóng tối lắc đầu. Từ khi hắn kế nhiệm phủ chủ sau khi, những thứ này nguyên lai thuộc hạ lại là càng ngày càng cung kính lên, quả thực là nơm nớp lo sợ, càng ngày càng sinh ngăn cách, khiến cho hắn thoáng có một điểm chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Đại nhân, chúng ta phụ mệnh, chỉnh lý phủ khố tàng thư, lại nhiều mặt thu thập, Hạ quốc cũng phụ cận Vũ quốc, Chu quốc. Thậm chí Nguyên Nhung đại thảo nguyên bản đồ đã tận ở chỗ này. Ừm. Phương Nguyên tùy ý nhặt lên cuốn một cái, bản đồ này là dùng tốt nhất giấy bằng da dê chế tác, ngâm thuốc nước, chống côn trùng, chống ngọn, dù là như vậy, biên giới nơi cũng hiện ra điểm điểm hắc ban nấm mốc ngân. Tuy rằng những thứ này bản đồ đều là tiền nhân vẽ, khó tránh khỏi có chút sai lệch, nhưng cơ bản hẳn là vẫn là không kém. Hắn trước tiên đánh mở tổng đồ, một khối tam giác hình đại lục lập tức ấn vào mí mắt. Ở đại lục này bên trên, Hạ quốc ký hiệu vô cùng dễ thấy, ở vào trung tâm, bên cạnh tiếp giáp chính là Vũ quốc, cương vực so với còn muốn lớn hơn gần nửa, hai cái này chiếm cứ đại lục 4/5, bên cạnh lại có Chu, Nhạ, mấy cái tiểu quốc, ngoại trừ Chu quốc hơi lớn hơn một chút ở ngoài, cùng U Sơn phủ so với cũng chẳng tốt đẹp gì, tràn ngập một loại tiểu quốc quả dân mùi vị. Cái này ba mặt biển rộng, xét xử bên trong xưng là huyền, truyền thuyết vô cùng vô tận, không có giới hạn giới, liền sinh linh đều rất ít. Phương Nguyên ánh mắt càng qua đại lục, đi tới bản đồ phía bắc nhất, nhìn một mảnh bao la cực kỳ thảo nguyên. Đây là Nguyên Nhung đại thảo nguyên, có Nguyên quốc, lấy cung ngựa lập quốc, quốc dân trục dòng mà ở. Muốn đi tới Đại Càn đế quốc, nhất định phải đi ngang qua thảo nguyên, đây là tất đi qua con đường. Phương Nguyên nhìn bản đồ, mắt lộ ra tinh quang. Chương 156, Chu quốc. Thế giới này rất lớn, lớn đến lấy Phương Nguyên bây giờ tu vị cùng tầm mắt, vẫn là không cách nào nhìn đến toàn cảnh. Nhìn qua loa bản đồ, Phương Nguyên ngón tay ở Nguyên Nhung trên đại thảo nguyên sẽ qua. Trong mắt dị thải liên tục, chợt lại là thở dài. Muốn đi Đại Càn đế quốc, cái này thọc sâu không biết mấy phần thảo nguyên chỉ là vừa bắt đầu ngưỡng cửa, mặt sau gian nan hiểm trở còn không biết có bao nhiêu. Thậm chí, lấy trước mắt tu vi của chính mình mà nói, vẫn là hết sức không an toàn. Việc này, căn bản không nhất thời vội vã. Các ngươi đi xuống trước đi. Phất tay một cái, đuổi đi Ngọc Tân Lâu cùng Hoàng Phủ Nhân Hòa hai người, Phương Nguyên lật bàn tay một cái, ngũ quỷ môn tàng bảo đồ lại hiện lên ở tay. Việc này bí ẩn, hắn căn bản không có ý định cho bất kỳ thủ hạ biết được. Lúc này, nguyên bản phân cách thành 3 phân tàng bảo đồ đã trùng hợp là một, rất nhiều đường nét tụ hợp lại một nơi, hình thành rồi một bộ kỳ diệu tới đỉnh cao tranh sơn thủy, lại có một cái điểm nhỏ hiện lên đi ra, vô cùng bắt mắt. Vị này từ Đại Càn đế quốc mà đến ngũ quỷ môn tổ tiên, thân phận e sợ không đơn giản. Phương Nguyên nhìn này phân tàng bảo đồ, thần sắc phức tạp. Dù sao, vật này cùng mình cũng coi như vô cùng hữu duyên, dù là bị tiền nhân một phân thành 3, giật tán các nước, đều có thể bị chính mình thu thập đủ, có thể thấy được thiên ý. Đồng thời, vị cao nhân này thân phận vô cùng khiến người ta nghi ngờ. 3 tên đệ tử, mỗi cái đều có thành tựu, một đạo huyền âm luyện thi thuật liền có thể đề cao ra ngũ quỷ môn như vậy tông phái, mà từ huyết ma đến xem, người này chuyển thừa có lẽ cũng không thế nào đứng đắn. Một cái cực kỳ lợi hại tà đạo cự phách. Ở Đại Càn thất bại, trốn đến nơi này. Phương Nguyên sờ sờ cằm, chỉ từ hắn không trực tiếp đem bảo vật chuyển cho hậu nhân đến xem, liền biết trong này có lẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cẩn thận như vậy cẩn thận, ta trái lại càng thêm có hứng thú. Hắn là cái cực kỳ thẳng thắn dứt khoát tính cách, nếu như đã làm ra quyết định, cùng ngày liền đem bên trong phụ sự vụ phân công xuống, quyền lực phân phong, không quan tâm chút nào mình bị giá không khả năng. Chợt, Phương Nguyên liền ngồi lên Hồng Nhãn Bạch Địa Vương, quay lại ngọn núi Xanh Linh Điện. Hắn muốn trước tiên dàn xếp bên người việc nhỏ, chợt lại đi tìm kiếm tàng bảo đồ mật địa. Ngay khi Phương Nguyên chân trước rời đi U Sơn phủ thành lúc, mấy chục lượng xa hoa đại mã xa, áp vận rất nhiều quý trọng chân bảo, cùng mỹ thiếp nhạc sĩ các loại quý giá quà tặng, mênh mông quần quần từ cửa thành mà vào. Nếu là một ly đạo nhân còn ở chỗ này, tất nhiên vô cùng không nói gì. Người đều đi rồi, lại cho những thứ này thì có ích lợi gì? Nơi cửa thành, một tòa tiểu lâu phòng nhỏ bên trong, nơi này bốn phía cách âm rất tốt, trống vắng im tiếng, ở giữa bày trên một cái bàn tốt bàn tiệc, một vò trần 15 năm nữ nhi nhượng đã bị phá tan nắp đậy, mùi thơm phân tán. Hạ quốc vương thất lần này đúng là bỏ ra vô lớn. Lúc này, cửa sổ mở ra đạo khe hở, một đôi sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn xe vào thành, liền cười lạnh nói: Đôi mắt này chủ nhân chính là một tên cẩm bào thanh niên, nhìn bất quá 25 tuổi răng dấp, lại có được tinh mi kiếm mắt, mắt tựa như sao sớm, khiến cho người vừa thấy tâm gãy. Nói, trên mặt càng là hiện ra một tia không cam lòng, Tạ Linh Vận xảo trá, hại ta quốc đại quân thất lợi, quả thật đáng chết. Thân vương điện hạ nói cẩn thận. Trên tiệc rượu, còn ngồi một người, thân mặc áo xanh, đầu đội khăn vông, quần áo tuy không xa hoa, lại giặt hồ đến cực kỳ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, 40, 50 tuổi răng rớp, nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở hai mắt ra, mắt sắc chân bóng như ngọc, nữ tử này dù sao đã cùng quốc quân có hôn ước, theo lễ pháp mà nói, chính là ngươi chưa xuất giá chị dâu. Hắn nói chuyện lúc, chu vi hư không chấn động, lại mang theo điểm điểm pháp độ lực lượng, phảng phất phòng ngăn cái này không gian nho nhỏ, nhất định phải nghe hắn ý chí. Tu vi như thế, thỏa thỏa đã vào nguyên lực cảnh giới. Kha kha, ta vương huynh muốn kết hôn nữ tử này, bất quá là vì tương lai dự định, có thể càng thêm danh chính ngôn thuận một điểm mà thôi. Lúc này xem ra, nữ tử này dưỡng không quen, cho là bạch nhãn lang nhất lưu, cũng may ta tông pháp miếu cũng không phải ngồi không. Lấy vương thất hậu cùng tranh đấu máu tanh quỷ bí, trực tiếp để tân phụ nổ chết đều có khả năng. Ngược lại vũ quốc mong muốn, cũng bất quá chỉ là một cái danh phận lý do mà thôi. Dù là thật tình như vậy, điện hạ cũng phải cấm kỵ một, hai. Nho sinh trung niên lắc lắc đầu, đại quân mới bại, quốc gia rung động, lúc này không thích hợp ngày càng rắc rối, dù là cái này Tạ Linh Vận kéo dài hôn kỳ, quốc chủ đại nhân đều là nhịn. Kéo dài. Nữ tử này kiêu căng tự mãn, này ngược lại là bình thường. Cái này thân vương thiếu niên nở nụ cười, cùng nàng so với, ta ngược lại thật ra đối với thiếu niên kia tông sư càng có hứng thú, pháp võ kiêm tu, còn thao túng linh thực. Diệt mấy vạn đại quân. Việc này trải qua kiểm chứng, không phải làm bộ. Mặc dù có chút hạn chế, nhưng cũng là một cái cực kỳ khủng bố năng lực. Nho sinh trung niên thăm thẳm thở dài, hắn tự nhiên càng thêm biết được loại năng lực này giá trị, quốc sư Vũ Vô Đạo cùng Huyền Sinh đạo nhân, thậm chí Phi Long tướng quân về nước sau khi, đều luôn mãi đề cập, coi là đại họa tâm phúc. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không cải trang tới đây. Cái kia mới phủ chủ thủ đoạn thần dị, chính là không biết tu vi cụ thể làm sao. Lấy hắn lúc này tiến độ cùng thiên tư, có lẽ 50 tuổi lúc, liền có thể đạt đến tụ nguyên cảnh điên phong, chạm đến thông nguyên bình cảnh cảnh giới. Thiếu niên thân vương nuốt ve trên tay một viên đỏ nhẫn ngọc, sắc mặt nghiêm túc. Cỡ này thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường, bất quá, nếu như đã ký kết trăm năm ước hẹn, mạnh mẽ phái đại quân tấn công đã không thể làm, chỉ có thể chậm rãi đổ chi. Nho sinh trung niên nghiêm túc trả lời. Chỉ là, dù là cái này chủ tớ hai cái đã đem phương nguyên thực lực cùng thiên tư tận lực đánh giá cao, cũng căn bản không tưởng tượng nổi đối phương từ lâu đột phá tới điên phong, bắt đầu chạm đến thông nguyên bình cảnh. Đại nhân. Lúc này, bên ngoài một cái trưởng quỹ đi vào, biểu hiện nghiêm túc mà cung kính, người của chúng ta truyền ra tin tức, cái kia U Sơn phủ chủ từ lúc mấy ngày trước liền rời khỏi phủ thành chủ, lúc này bên trong phủ sự vụ đều là do Ngưu Đính Thiên đô thống, Trương Khánh Phong, Ngọc Tân lâu mấy người quản lý. Cái này thật đúng là kỳ. Thiếu niên thân vương tay run lên, trên đời càng có như thế kỳ nhân. Đối với quyền thế không chút nào nhớ nhung, liền không sợ cho thủ hạ ra không. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể đạt được cái này thành tựu. Nho sinh đúng là có chút bội phục. Chỉ là chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau, lại có chút cười khổ. Đối phương nếu đều không tại phủ thành, vậy này bên trong chuẩn bị, thậm chí đến tiếp sau đòn bí mật, còn có gì ý nghĩa? Ngay khi các quốc gia thế lực thám tử hội tụ, nhận được tin tức, phiền muộn cực kỳ thời khắc, Phương Nguyên lại là ung dung rời đi ngọn núi xanh linh địa, điều động thiết linh hắc ưng, bay lượn cửu thiên. Liễu lo, cái này hắc ưng không cam lòng trước bị hồng nhãn bạch điểu vương đoạt vật cưỡi công việc, lúc này ra sức biểu hiện, tốc độ quả thật giống như mũi tên rời cung giống như, trong chín tầng trời trong mây trắng mau lẹ như điện. Lúc này ta quyền thế, võ công, linh thuật, thậm chí hy vọng cũng đã đến một cái điên phong, hoặc là nói bình cảnh. Phương Nguyên ngồi khoanh chân, ánh mắt u nhiên. Dù cho cương phong mãnh liệt, lại liền hắn một tia góc áo đều không có nhấc lên, nhìn rất là kỳ dị. U Sơn phủ chủ đã là trước mắt có thể ăn cực hạ, đồng thời đưa tới rất nhiều dòng nó, lại nhiều hơn, tất nhiên bại lộ thực lực chân chính. Duy nhất phá cục chi đạo chính là ở tăng lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết có chút sôi trào lên. Hạ quốc, Vũ quốc, Chu quốc, thậm chí Nguyên quốc đều không có ở bề ngoài thông nguyên linh sĩ sản sinh. Một khi hắn trước tiên đăng lâm cảnh giới này, tất nhiên có thể uy áp bốn phương, lã vọng vô cần, cũng không tiếp tục sợ bất kỳ đả kích ngấm ngầm hay công khai. Ngộng sư thông nguyên cảnh giới là hư thánh, cửa ải này vô cùng khó khăn, nhất định phải đem trong ngộng đồ vật, đem hư ảo biến thành hiện thật đến hiện thực ở trong, dù là một hạt cát bụi, thậm chí một đạo linh thuật, liền coi như thành công. Ngộng sư từ hư hóa thực chi đạo, cũng là bởi vậy bắt đầu, là lấy đặc biệt gian nan. Dựa theo ta kiếp trước lý luận, vạn vật có thường, cân đối tuần hoàn, mà mộng cảnh hiển thánh lại là muốn tự dưng xuất hiện. Phương Nguyên cắn môi, có lẽ cũng không phải thật sự là tự dưng xuất hiện, nhưng bằng vào ta bây giờ cảnh giới, còn không cách nào khám phá trong đó tầng sâu nhất huyền bí. Mộng cảnh do hư hóa thực, đương nhiên là lấy mộng sư dẫn dắt làm chủ. Nhưng muốn đem hư ảo biến thành hiện thật núi sông vạn vật, trăm thái sinh linh, tái tạo càn khôn, cỡ này sức mạnh to lớn e sợ cũng không phải bình thường ngộng sư có thể chịu đựng, ở trong tất nhiên liên lụy tới một cái vạn vật năng lượng thủ hàng vấn đề. Chỉ là đối với Phương Nguyên mà nói, như vậy nghiên cứu vẫn là quá xa, hắn lúc này chỉ có thể dựa theo truyền thừa ở trong, vẫn tâm cư sĩ lưu lại hư thánh con đường, đi thẳng xuống. Cái khác, cũng chỉ có đợi đến tu vi chân chính cao thâm sau khi, mới có thể từng bước vạch trần khăn che mặt. Quang luận hư thánh chi đạo, chỉ cần đem mộng cảnh bộ phận đem hư ảo biến thành hiện thật, chính là đột phá. Lấy sư phụ kinh nghiệm mà nói, sinh linh khó nhất, linh vật kém hơn, phàm vật đơn giản, mà dễ dàng nhất bắt đầu, chính là linh thuật năng lượng hàng ngũ. Dù đều là hạt căn bản tạo thành, thuần năng lượng thể cũng so với thực thể càng thêm dễ dàng vận tải một điểm, đạo lý này Phương Nguyên tự nhiên rõ ràng. Cái gọi là mộng thuật sư, nhưng là hư thánh bên trong một cái rất lớn lưu phái con đường. Cái này mộng thuật sư, chính là ở trong giấc mộng cấu trúc linh thuật, trực tiếp đem hư ảo biến thành hiện thật hóa đến trên thực tế mộng sư. Bởi mộng cảnh xây dựng, tiêu hao nguyên lực muốn xa xa so với trên thực tế triển khai nhỏ, đồng thời ngũ hành trúc thuộc, thậm chí các loại hẻo lánh ít lưu ý, không chỗ nào mà không bao lấy, có thể nói toàn hệ tinh thông, đặc biệt là am hiểu ảo thuật mê trận. Cỡ này chiến lực, hoàn toàn là Tiếu Ngạo cung cấp. Như vậy mộng thuật sư, lại là hư thánh bên trong ngưỡng cửa đơn giản nhất một đạo. Mộng sư con đường, bao la và tượng, không chỗ nào không có. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên mới bắt đầu khắc sâu lý giải vấn tâm cư sĩ ở trong truyền thừa lưu lại châm ngôn lạnh lẽo. Liễu lo. Ở Phương Nguyên trầm ngâm yên lặng suy ngẫm lúc, ngồi dưới thiết linh hắc ứng phát ra một tiếng hí giải. Hả? Đến Chu Quốc sao? Phương Nguyên nhìn phía dưới cảnh sắc, con mắt nhất thời sáng ngời. Cái này Chu Quốc chính là đại lục tiểu quốc, nắm giữ 10 cái quận, lãnh thổ bộ phận cùng hạ, vũ giáp giới, chỉ là quốc lực suy nhược, gần nhất hơn 10 năm càng là không có nghe nói có cái gì nguyên lực cảnh võ giả lên cấp, có chút như mặt trời sắp lặn trạng thái. So sánh với nhau, liền cùng Phương Nguyên lúc này nắm giữ U Sơn phủ không kém là bao nhiêu. Cái kia cao nhân tàng bảo, ngay khi Chu Quốc Hồ Túy Nguyệt bên trong, Phương Nguyên con mắt tỏa sáng. Hắn lúc này tu vị đã đến bình cảnh, rất nhiều linh đan linh gạo ăn nữa xuống cũng là lãng phí, chỉ có ra ngoài tìm cơ duyên, sau khi đột phá mới có thể tiếp tục tiến mạnh. Bảo vật này che giấu, có lẽ chính là duyên phận nơi. Chương 157, Túy Nguyệt. Lâm Nguyệt lâu chính là Chu Quốc nổi danh quan cảnh, ở vào Hồ Túy Nguyệt bên, ỷ hồ xây lên, có 7 tầng. Cao hơn 9 trượng, cấu tạo cực điểm xảo quyệt ý nghĩ, tại tầng cao nhất nhìn, toàn bộ Hồ Túy Nguyệt mỹ cảnh thu hết ở đáy mắt, khiến cho người tâm thần sảng khoái, trong lầu lại ẩn giấu mỗi cái nổi danh văn nhân lưu lại đích thân viết, còn lấy thơ của Lâm Nguyệt đăng tiên là nhất, chính là chấn lầu chí bảo, người không liên quan khó có phúc được thấy nhìn qua. Cái này Hồ Túy Nguyệt khói sóng mờ ảo, rộng lớn vô bờ, cỏ lau thọc sâu, không biết mấy phần, thủy sản phì nhiêu, không chỉ có cảnh sắc say lòng người, càng nuôi sống phụ cận không ít nhân khẩu, trong đó sản xuất Túy Nguyệt ngân ngư chính là nhất tuyệt. Lâm Nguyệt lâu bên trong bảng hiệu món ăn chính là lấy 7749 điều cá bạc ngon nhất bộ vị, tỉ mỉ bào chế mà thành, ngon cực kỳ, có người nói nếm người như lên tiên cảnh, 3 tháng không biết còn lại thịt vị. Lúc này, ở lô ghế riêng bên trong, Phương Nguyên bệ vệ mà ngồi xuống, trước mặt một cái bạch ngọc cấm, mùi rượu phân tán, thức ăn phong phú, ở chính giữa chính là Lâm Nguyệt lâu bảng hiệu món ăn, thất chân túy ngư quái, cá mảnh mỏng như cánh ve, phóng ánh long lanh, lại mang theo tinh khiết mùi rượu, quả nhiên rất là sướng miệng. Ừm. Không sai, quả thật không tệ. Phương Nguyên lại gấp một đũa thịt cá, tiện tay ném một khối nhỏ vàng cho bên cạnh hầu hạ thị nữ, con cá này thịt tươi mới tự không cần phải nói, then chốt vẫn là cái này túy ngư chi tiểu, dĩ nhiên không phải hậu thiên thêm, trái lại có mấy phần hồn nhiên thiên thành, cùng cá một thể mùi vị, hiếm có nhất. Công tử quả nhiên là hành gia. Nghe được Phương Nguyên khen, bên cạnh thị nữ vén áo thi lễ, đem vàng không giấu vết thu hồi, trong con ngươi mang theo sắc mặt vui mừng, đây là thượng phẩm túy ngân ngư, trời sinh tự mang mùi rượu, dù là ở Hồ Túy Nguyệt bên trong cũng rất là hiếm thấy đây. Túy ngân ngư. Phương Nguyên nở nụ cười, con mắt hơi lóe lên, chẳng lẽ con cá còn có thể uống rượu hay sao? Cái này, chỉ sợ là biết, công tử này đến, hẳn là vì Túy Nguyệt Tiết. Thị nữ ngẩn ra. Túy Nguyệt Tiết. Phương Nguyên nhàn nhã đến cực điểm uống rượu dùng nữa, cho ra nói một chút. Vâng. Thị nữ vẻ mặt có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là tỉ mỉ mà giải thích lên. Nguyên lai, cái này hồ Túy Nguyệt hàng năm đều có vài ngày, ở ánh trăng thịnh nhất lúc, trong hồ sẽ tỏa ra không biết tên mùi rượu, như có như không, như ẩn như hiện, cùng ánh trăng lẫn lộn. Tươi thắm kỳ quan, điều này cũng chính là hồ Túy Nguyệt danh xưng nguyên do. Mà phàm là thời điểm như thế này, trong hồ thì sẽ sản xuất một ít thứ tốt, tỉ như cực phẩm túy ngân ngư, thậm chí cái khác linh vật. Cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều văn nhân mà khách, võ giả thế lực, đến đây tầm ú tham mật, tập hợp giao dịch, bù đắp nhau, cuối cùng hình thành rồi một cái đặc biệt ngày lễ. Ồ, Phương Nguyên nở nụ cười, đây cũng thật là lại đến sớm không bằng đến đúng lúc, lại cứ để ta đổi tới, cũng là hữu duyên. Cái này tự nhiên, công tử vốn là có phúc khí người. Thị nữ mím môi mà cười, trong lòng lại là không thế nào tin. Lâm Nguyệt lâu cũng không phải mặc cho ai cũng có thể đến địa phương, vị công tử này tuy rằng tướng mạo xa lạ, lai lịch bí ẩn, nhưng lầu bên trong cung phụng vừa nhìn liền kinh hãi đến biến sắc, dặn dò cẩn thận chiêu đãi, không được làm trái, lại làm sao có khả năng là người bình thường. Càng không cần phải nói, như vậy khí chất cao nhã, ra tay phóng khoáng. Nàng đã ở trong lòng suy đoán, đây là vị nào thế gia đại tộc đi ra công tử ca. Phương Nguyên bưng rượu cốc lên, thổi gió nhẹ, quan sát phía dưới xinh đẹp cảnh sắc, trong lòng lại là ý nghĩ không ngừng, không nghĩ tới. Càng bảo đồ sở chỉ nơi, càng nhưng đã biến thành một chỗ phong cảnh danh thắng, người kia làm việc, vô cùng gia nhân ý biểu. Bất quá, có thể ở mọi người ngay dưới mắt che giấu đến nay, bố trí thủ đoạn e sợ cũng sẽ không cỡ nào đơn giản, vừa vặn có trợ, ngược lại cũng không vội trước tiên trì hoãn một ngày, lại vào hồ tìm kiếm. Cái này Túy Nguyệt Tiết nếu ở Chu Quốc bên trong nghe tên xa gần, tự nhiên sớm mấy ngày thì có đầu mối. Theo Phương Nguyên, chính là phụ cận dòng người dày đặc độ đột nhiên tăng lên đến, càng nhiều hơn không ít cầm đao bội kiếm võ giả, ánh mắt sắc bén, khí tức sốc vác, đi trên đường liền làm người không tự chủ tránh đi. Buổi tối, ánh trăng treo cao, trên mặt hồ, khói sóng mênh mông. Một mảnh ánh bạc trong yên tĩnh, ven hồ, mấy điểm u hỏa hiện lên, xanh lét như bích, âm trầm vô cùng làm người ta sợ hãi. Tiếp theo u hỏa không ngừng tăng nhiều, châu ngựa hội tụ, lều vải bố dựng lên, mơ hồ tụ thành một cái chợ răng rớp, ở không biết chuyện bình dân xem ra, lại là quần ma loạn vũ, như quỷ tập. Trên thực tế, cái này hội nghị quả thật liền gọi quỷ tập. Tuy rằng theo Phương Nguyên, cũng bất quá giới tu hành hội nghị, chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn, không muốn để cho bình dân quấy rầy thôi. Mỗi năm một lần hắc thị, đúng là có thể nhìn, có cái gì mới mẻ trò chơi. Nếu làm được như vậy giấu đầu lòi đuôi, đến đây người cũng là lén lút chiếm đa số. Phương Nguyên từ dòng người đeo nón rộng vành, đem khuôn mặt che khuất hơn nữa. Loại này hắc thị, không hỏi lai lịch, cũng thật sự có một ít thứ tốt truyền ra. Đương nhiên, vừa ra quỷ thị, sau đó sẽ gặp phải cái gì, cũng không bảo đảm, mặc kệ là mua hàng giả, hay hoặc là thu nhập tăng vật, gánh vác quan hệ huyết cừu, đều là như vậy, chỉ có thể tính tự mình xui xẻo. Các hạ lại là lần đầu tiên đến. Quỷ thị lối vào, mấy cái khí tức sốc vác người áo đen đứng cửa, nhìn thấy Phương Nguyên đến, mỉm cười tiến lên nên tiếp. Chính là, không biết nơi này, chẳng lẽ còn có cái gì quy củ. Phương Nguyên ánh mắt sáng lên, lũ lũ quang mang thả ra, dĩ nhiên khiến những người mặc áo đen này sau lưng mắt lạnh. Nơi nào? Chỉ là một ít ước định mà thành sự tình, nghĩ muốn hướng về các hạ nhắc nhở một, hai thôi. Người áo đen thủ lĩnh lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, quỷ thị bên trong, lấy vật đổi vật, kim ngân cũng thu, nhưng không thu phiếu theo loại hình, còn có, một khi giao dịch, tiền hàng thanh toán xong, liền không được lui về, đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn không thể ở quỷ thị bên trong động võ, bằng không cộng kích chi. Ừm. Phương Nguyên vung vung tay, trực tiếp vào chợ. Đại ca. Bên cạnh một tên người áo đen thấy hắn như thế vô lễ, nhất thời tiến lên một bước, ở thủ lĩnh sau lưng hỏi. Không nên nghĩ cái gì quỷ tâm tư, ngươi chán sống rồi sao? Người áo đen thủ lĩnh lại là con mắt uy nghiêm đáng sợ, trực tiếp quát lớn nói, chúng ta bị các nhà đề cử đi ra, canh gác các cổng, liền là bởi vì cái này đại công vô tư, dưới đáy mở ám kiếm nhiều hơn, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Đồng thời, hắn nhìn về phía Phương Nguyên phương hướng ly khai, trong con ngươi mang theo một tia sầu lo. Thanh âm đối phương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trời mới biết có phải là cái nào lão quái vật giả trang, nếu thật sự chọc tới một cái nào đó vui chơi phong trần nguyên lực cảnh cao thủ, có thể không ai sẽ vì hắn ra mặt. Cái này thủ lĩnh đương nhiên không biết, là do vì chính mình cẩn thận, bảo vệ một cái mạng nhỏ. Lúc này Phương Nguyên, lại là ở chợ bên trong nhìn chung quanh, trên mặt thật là có chút vui mừng. Không hổ là hắc thị, ra tinh phẩm sát suất vẫn còn rất cao, giá tiền cũng phải chăng, chỉ là lai lịch trên e sợ không minh bạch. Chỉ là đi dạo mấy cái sạp hàng, Phương Nguyên liền dựa theo tâm ý, vào tay mấy thứ hiếm thấy linh vật chi loại. Lại cái khác, hắn liền không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, lấy hắn lúc này tầm mắt, còn có U Sơn phủ chủ phong khoáng, có thể vào mắt đồ vật quả thật rất thiếu. Chư vị, Hồ Túy Nguyệt đem mở, linh vật phồn sinh, chính là đi tới thử vận may tốt nhất cơ hội tốt, như thế nào thiếu đến một phần đường thủy đồ. Phía trước, một trận huyên náo truyền đến, như bình địa kinh lôi. Ở xì xào bàn tán quỷ thị ở trong, càng là vô cùng làm người khác chú ý. Phương Nguyên tiến lên hai bước, liền nhìn thấy một tên người đội đấu đồng ngồi ngay ngắn ven đường, trước mặt bãi một cái quán nhỏ, phía trên chỉ có ba phân địa đồ. Này Túy Nguyệt thủy hành đồ, chính là bản thân bỏ ra thời gian mấy chục năm, vừa mới tìm tòi mà đến, chỉ bán ba phân, mỗi phân ngàn lượng bạc trắng hoặc vật ngang giá phẩm. Người đội đấu đồng khẩu khí quá lớn. Đồ lục đúng là tinh mỹ, nhưng không biết thực hư. Bằng không, 1.000 lạng quả thật không mắc. Bên cạnh một tên người vây xem tiến lên nhìn xuống, lại lắc đầu, có thể hay không nhìn ra thấy toàn đồ. Tự nhiên không được. Người đội đấu đồng một nói từ chối, chỉ có thanh toán giá tiền, mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh đồ lục, đồng thời bản thân cũng có thể ở đây xin thể. Năm nay quỷ thị, chỉ có cái này ba phân địa đồ chạy vào thị trường. Hả? Đúng là một người thông minh. Phương Nguyên tiến lên, liền thấy cái kia mấy phân địa đồ chỉ là bản thiếu, bị che giấu rất nhiều khu vực, nhưng chế tác tinh mỹ, phía trên lít nha lít nhít thước đo cùng ghi chú, nhìn cũng như là dụng tâm. Bất quá, vẫn là câu nói kia, làm bộ độ khả thi quá cao, nếu là mua, hối hận đã muộn. Đồng thời, ai có thể mặc cho người đội đấu đồng này một cái bảo đảm, liền thật sự tin tưởng. Dù sao, bản đồ này lại phục chế mấy phần, bán đi ra, quả thực là không vốn và lợi. Đáng tiếc, nếu là 100 lạng bạc ròng, đại gia ta cũng là đánh cuộc một eo. Vây xem khách hàng ở trong có một người liền ồn ào nói. Ta tưởng, bản thân làm việc, tự nhiên không dối trên lửa dưới, nói là 3 phân, chính là 3 phân. Người đội đấu đồng trong lòng giận dữ, nói chuyện khẩu khí đều lớn rồi mấy phần. Ha ha, đã như vậy, lão phu liền bán ngươi cái mặt mũi. Lúc này, đoàn người tránh ra, một tên tiếng nói giả mua người áo đen đi vào, đây là tốt nhất Tuy Châu, một viên giá trị 100 lạng. 10 viên, đổi tiểu ca bản đồ làm sao? Tự nhiên đáp ứng. Người đội đấu đồng ôm quyền, thu rồi ông lão kia chân châu, đem bản đồ hai tay dâng. Sẽ không là làm bộ, hai người hợp nhu, đến gặp chúng ta chứ? Nhìn thấy Văn Đại Đầu xuất hiện, người ở chỗ này đầu tiên là chần chờ, chợt lại có chút không thể phỏng đoán, chỉ lo gặp phải tên lừa đảo. Cái này quỷ thị trong, ngư long hô tạp, tự nhiên loại người gì cũng có. Nhưng Phương Nguyên nhưng có cái nhìn bất đồng. Hai người này, nhận thức là nhận thức, bất quá lại là lúc trước bán đồ người đội đấu đồng tức giận phía dưới, lộ ra cái hở, lúc này mới bị phát hiện. Từ cái kia mua lại bản đồ ông lão phản ứng đến xem, tựa hồ còn có chút tiếng tăm. Tuy rằng khoảng chừng đều chẳng qua là tứ thiên môn cấp bậc võ giả thôi. Trong lòng có điểm đấy, đối với bản đồ chân thực tính xác thực mấy phần, Phương Nguyên lúc này tiến lên, quan sát tỉ mỉ lên. Cái này quét xuống một cái, khóe mắt càng là nhảy một cái. Bởi vì ở triển lộ bộ phận tàn đồ bên trong, tựa hồ cùng trên người hắn tàng bảo đồ, có vi diệu trùng hợp chỗ. Hồ Túy Nguyệt dù sao cũng rất lớn, từng cái tìm xuống quá mức phiền phức, lúc này lại trực tiếp tìm tới manh mối, quả thật là buồn ngủ đến rồi đưa gối. Một niệm đến đây, Phương Nguyên lúc này ra tay, đem một phân địa đồ cuốn tốt thu hồi. Vị bằng hữu này, người đội đấu đồng giận dữ, nhưng chợt cả người liền lông tóc dựng đứng, phảng phất đối mặt với cái gì tiền sử manh thú. Yên tâm, lão phu sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Phương Nguyên khàn giọng cổ họng, tùy ý quăng một cái bình ngọc đi qua. Đây là linh đan. Người đội đấu đồng đổ ra sau khi, con mắt trừng lớn, thất thanh gọi ra, toàn trường đều là ồ lên. Chương 158, cùng đánh. Phương Nguyên ra ngoài, đương nhiên sẽ không làm đoàn chính mình, dẫn theo lượng lớn kim ngân, nhưng quỷ thị lấy vật đổi vật, hắn để cho tiện, tự nhiên vẫn là cải dùng linh đan linh vật làm chủ. Lúc này lấy ra, chính là một viên trúc cơ đan, này đan ánh sáng sáng quắc, trong đêm đen giống như minh châu giống như, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, chu vi mịt mờ, mang theo điểm đan khí. Đan văn, đan khí, đan quang đều có. Đây mới thực là linh đan a. Cái kia trước bỏ tiền mua bản đồ ông lão thất thanh nói, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Nguyên, có thể tiện tay lấy ra linh đan, chẳng lẽ tôn giá dĩ nhiên là luyện dược sư. Hắn suy đoán đối diện hay là một cái chân chính đan sư, nhưng độ khả thi cực nhỏ, hay hoặc là một cái đan đồ, chỉ có thể hàm hồ lấy luyện dược sư xưng. Nhưng Phương Nguyên căn bản lười chim hắn. Này đan tên là trúc cơ, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, đổi ngươi bản đồ, làm sao? Hắn liếc mắt người đội đấu đồng, trực tiếp nói. Tự nhiên đầy đủ, bàn về đến, vẫn là ở xuống kiếm lời không ít. Người đội đấu đồng vội vã ôm quyền hành lễ. Tuy rằng hắn tự phụ có kinh người nghiệp kỹ kề bên người, bình thường có chút kiêu căng tự mãn, nhưng đối mặt với một vị khả năng là đan đồ tồn tại, vẫn là ngạo không có sức đứng lên. Rất tốt. Phương Nguyên gật gù, trực tiếp rời đi. Hào hào. Hai bên xem trò vui võ giả dồn dập tránh ra con đường, con mắt có chút hừng hực, ở nghe không rõ tính nết của hắn trước, lại không dám mạo muội tiến lên tiếp lời. Mà trước người đội đấu đồng kia lại đã bắt đầu thu thập quầy hàng, liền làm ăn đều không chuẩn bị tiếp tục lại làm tiếp. Chờ một chút, ngươi bản đồ này, ta mua. Lúc này, bên cạnh một tên võ giả vỗ vỗ đầu, đột nhiên tỉnh nộ kêu lên. Không sai, ta xuất hiện ngân, lại thêm 100 lạng. Một gã khác người áo đen con ngươi huyết hồng. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, có thể bị một tên người thần bí, một tên đan sư cũng là như vậy tôn sùng bản đồ, khẳng định có mấy phần chỗ độc đáo. Tại hạ hôm nay thu hoạch đã hài lòng, chư vị mời về. Người đội đấu đồng nắm thật chặt trong lòng linh đan, thoáng ôm quyền, nhanh chóng biến mất ở trong dòng người. Bị vướng bởi quỷ thị quy tắc, một ít ánh mắt lấp lóe người trong lòng âm thầm tiếc rẻ, đúng là còn có mấy người ngầm hiểu ý đi qua. Dù sao, đây cũng là linh đan a. Dựa theo vị kia đan sư đại nhân nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ chính là một cái mạng. Loại này đánh đổi, đã đủ khiến nội lực cảnh thậm chí tứ thiên môn võ giả vì đó chảy máu phân đấu. Một hạt linh đan đều là như vậy, Phương Nguyên cái này nghi tựa như đan sư tự nhiên phiền phức càng thêm không nhỏ. Hắn dường như chưa phát hiện, lại nhìn mấy cái sạp hàng, lắc lắc đầu, đi tới quỷ thị lối ra. Tiên sinh dừng chân. Lúc này, trước cái kia mua bản đồ ông lão đuổi lại đây, thần thái cung kính, lão phu Ngư Phi Thủy, hôm nay nhìn thấy tiên sinh, thực sự là có phúc ba đời. Há, may gặp. Phương Nguyên tiếng nói lãnh đạm, ngươi có việc. Ngư Phi Thủy khuôn mặt hơi ngưng lại, hắn tự bộc lộ thân phận, tất nhiên là ở mảnh này khu vực nghe tên xa gần, làm sao Phương Nguyên căn bản liền không phải là Chu Quốc người, liền nghe đều chưa từng nghe tới danh hiệu của hắn. Người này đến cùng cáo giả, sát na sau liền cùng người không liên quan giống như, không sai, xác thực có việc, lão phu nơi này có một nhóm lớn linh tài nghị hiến cho tiên sinh. Túy Nguyệt Tiết. Phương Nguyên dừng một chút, chợt hỏi. Tiên sinh quả nhiên là người rõ ràng. Ngư Phi Thủy trong thanh âm đều mang theo ý cười, trước bán bản đồ người, lão phu cũng nhận thức, chính là Tưởng Thiên Vương, người này thủy tính rất tốt, ở đáy nước như dẫm trên đất bằng, từ tổ tông bắt đầu liền ở Hồ Túy Nguyệt kiếm sống, lần này nếu không là gặp phải biến cố gì, e sợ cũng sẽ không ra tới bán bản đồ, lại là tiện nghi lão phu. Cùng cái này ta lại có quan hệ gì? Phương Nguyên tiếng nói rất lạnh. Mỗi khi gặp Túy Nguyệt tiết, Hồ Túy Nguyệt bên trong sản xuất túy ngư tất nhiên muốn nhiều hơn 3/10, nơi sâu xa càng khả năng có linh ngư. Ngư phi thủy tiếng nói mang theo điểm mê hoặc, lần này lão phu đã tận lên tinh huệ, chế tạo 3 chiếc thiết giáp phi thuyền, lại có Tưởng Thiên Vương làm thủy đồ, có thể nói như hổ thêm cánh, chỉ là còn kém một vị đan đồ, có thể đem linh ngư tất cả xử lý. Nếu bàn về đầy đủ lợi dụng linh vật linh thực, đan sư như nhận thứ hai, tự nhiên không ai dám nhận đệ nhất. Như lần này thu hoạch linh ngư số lượng rất lớn, không có đan sư ra tay, tất nhiên là lãng phí, điểm ấy ngư phi thủy rõ ràng trong lòng. Bởi vậy hắn nhìn không hề lay động Phương Nguyên, cắn cắn răng, như tiên sinh ra tay, lão phu nguyện đem tiền lời năm thành nhường cho. Nói xong, lại là sâu sắc thi lễ. Trên thực tế, dù là xin mời một vị đan đồ, năm thành số lượng cũng là quá nhiều. Bất quá, ngư phi thủy cáo giả, nghĩ đến căn bản liền không phải là lần này tiền lời, mà là làm sao dựa vào lần hành động này, đáp lên đan sư con đường, tự nhiên đập nổi bán sắt đều sẽ không tiếc. Yêu cầu của ngươi, ta đều nghe rõ ràng, đáng tiếc. Phương Nguyên nhún nhún vai, nón rộng vành phía dưới mang theo một nụ cười trào phúng, ta cũng không phải đan sư a. Cáo tử. Hắn vừa chắp tay, cũng mặc kệ ông lão này làm sao, nhanh chân đi ra quỷ thị. Cái gì? Ngư phi thủy miệng mở lớn, quả thực hận không thể cho mình một cái tát. Lúc này mới sợ hãi cảm giác kinh sợ, đối phương chỉ là lấy ra linh đan, vẫn chưa có bất kỳ thừa nhận, trước suy đoán, đều là chính mình mong muốn đơn phương. Dù là như vậy, hắn lại chủ động đuổi theo, đem chính mình lao đệ bẩy ra sạch sành xanh. Cái này hoàn toàn không giống hắn thường ngày cách làm. Chờ một chút, vừa nãy ta đuổi theo hắn, chẳng qua là nghĩ nói bóng gió, thăm dò một, hai, vì sao vừa thấy mặt đã nói ra thật tình, còn tự lộ họ tên. Ngư lão đầu càng nghĩ càng không đúng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Ha ha, không nghĩ tới lão lỉnh tựa như quỷ lão ngư đầu đều có thể ngã xuống. Lúc này, mấy bóng người ở bên cạnh hắn hiện lên, mắt lộ ra hung quang, bất quá ngay cả ngươi tên cũng không biết, đó chính là nước khác người, ngươi hãy yên tâm, cái này bãi, huynh đệ chúng ta thế ngươi tìm trở về. Vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh liền ở giữa sân biến mất không thấy, nhanh chóng hướng về Phương Nguyên đuổi theo. Ngư lão đầu nhận ra, đây là trường phát nhất của quỷ, Chu Quốc có tiếng trộm cấp đội. Có người nói mỗi cái thành viên đều có tử quan trở lên tu vị, lại vô cùng đoàn kết, giàu hoạt phi thường. Thậm chí, huynh đệ bảy cái liên thủ đã từng sáng lập qua ở một tên võ tông dưới tay trốn chết ghi chép. Có này danh tiếng thực lực, tự nhiên trắng trợn không kiêng dè, ở Chu Quốc bên trong ác danh triều, quả thực là có thể dừng tiểu nhi ngừng khóc giữa đêm khuya tồn tại. Quỷ thị ở trong, cấm chỉ tranh đấu, người vi phạm cộng kích chi, nhưng quỷ thị ở ngoài, có thể liền không có một chút nào quy củ. Lão ngư đầu ngư phi thủy lẩm bẩm nói, nhìn về phía Phương Nguyên phương hướng ly khai. Không biết vì sao, hắn lúc này dĩ nhiên không chút nào làm vì người tuổi trẻ kia lo lắng ý nghĩ, phản nghĩ mà sợ không ngừng, liền hai tay hai chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Điếc không sợ súng. Phương Nguyên tự nhiên đã sớm phát hiện có người theo dõi. Dù sao, tài không thể để lộ ra sao, hắn ở hắc thị cái loại địa phương đó nên ngang triển lộ linh đan, lại không có đúng lúc triển lộ thực lực uy hiếp, không phải là hấp dẫn người đến cấp sao. Làm sao, lấy thực lực bây giờ của hắn, cái này nhất quật quỷ bất luận đến bao nhiêu người, đều bất quá đưa món ăn thôi. Dù là vũ quốc võ tông linh sĩ cùng đến, hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Liền, cái này được xưng trường phát nhất quật quỷ bảy huynh đệ nhất thời cũng đủ máu nấm mốc. Cái nào sợ bọn họ nắm giữ một bộ phi thường tinh diệu liên thủ phương pháp hợp kích, có thể đem bảy người nguyên lực mô hình ngưng tụ là một, có thể so với võ tông uy năng thì lại làm sao? Phương Nguyên cũng không phải tầm thường võ tông. Hắn nắm bắt trước mặt hai quỷ, lắc lắc đầu, trực tiếp xé một cái. Cái này hai quỷ thân thể cường tráng, ở dưới tay hắn dĩ nhiên phảng phất trang giấy giống như, trực tiếp vỡ vụn, máu tươi ruột chảy đầy đất. Vô cùng thê thảm. Ngươi là Võ Tông. Đại quỷ không có chạy, nhìn một chỗ huynh đệ thi thể, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Người này trước mặt, dù là hợp bọn họ bảy người lực lượng, một trường khắc ở ngực, đều là không cách nào phá phòng, hiện tại liền còn lại xuống hắn một cái, này còn làm sao đánh? Chỉ là hắn hận a. Phu cận các nước không thể nhạ cao thủ, hắn đều ghi vào đầu góc, căn bản không có một cái cùng người này trước mặt phù hợp. Bằng không, hắn cũng không đến nỗi nhảy ra chịu chết. Hừm, đoán đúng, nhưng đáng tiếc không có khen thưởng. Phương Nguyên dưới chân nhẹ chút, triển khai mê tung bộ, di hình hoán ảnh giống như đi tới đại quỷ trước mặt, chỉ điểm một chút ở hắn mi tâm, nhập ngộng. Đại quỷ vẻ mặt mẩn ra, chợt hai mắt khép kín, dĩ nhiên thật sự hôn ngủ thiếp đi. Một chùm xương trắng tràn ngập ra, đem phụ cận bao bọc đi vào, hồn nhiên thiên thành. Sau một hồi lâu, Phương Nguyên mở mắt ra, vung tay lên, đại quỷ đầu trực tiếp nổ bể ra đến. Trường phát nhất quật quỷ. Lên cái tên quái gì? Hắn một mặt chán ghét lắc lắc đầu. Chúc ngộng đại thành sau khi, nguyên lực cảnh trở xuống võ giả linh đồ. Ở trong mắt hắn thì tương đương với hoàn toàn không có bí mật. Chỉ là vừa nãy một cái mơ ngộng, hắn liền đem đại quỷ nhân sinh trải qua cơ bản điều duyệt một lần, tổ tông tám đời cũng giải đến rõ rõ ràng ràng, liền cái này bảy huynh đệ làm ác nhiều năm, chôn giấu xuống chân bảo vị trí cũng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đương nhiên, một nhóm trộm cướp có thể làm hắn chúc ngộng tìm tòi nghiên cứu, tự nhiên không phải cái này. Ở trường phát nhất quật quỷ trên người, cũng là bộ kia liên thủ phương pháp hợp kích, miễn cưỡng có thể vào Phương Nguyên con mắt. Chỉ là cẩn thận điều tra sau khi, lại có phát hiện mới. Bộ này phương pháp hợp kích, chính là cái này nhất quật quỷ gia truyền, tổ tiên bọn họ chính là Hồ Túy Nguyệt một cái bình thường ngư dân, nhờ số trời run rủi, bị một vị dị nhân thu làm nô tài, hầu hạ 3 năm, lúc này mới đến truyền pháp môn. Phương Nguyên sờ sờ cằm, từ thời gian tuyến nhìn lên, đúng là cùng ngũ quỷ môn tổ tiên cực kỳ tiếp cận a, hẳn là cùng một người. Đương nhiên, tìm tòi nghiên cứu những thứ này cũng không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất tâm pháp khẩu quyết, lúc này đều bị hắn nắm giữ, chỗ tốt đã tới tay. Này pháp đối với ta không có gì lớn dụng, nhưng đối với những thế lực kia mà nói, lại là vô cùng không sai, quả thực có thể xem là giữ nhà pháp môn a. Phương Nguyên sờ sờ cằm, nghĩ có phải là muốn ở U Sơn phủ binh ở trong, làm ra cái gì thiền cương bắt đầu, thất tinh đại trận loại hình trận pháp đi ra. Cái gì là đại thế lực, danh môn chính phái? Đánh không lại, cùng nhau tiến lên, mới là chính đạo a. Trong lúc suy tư, Phương Nguyên đem sương mù vừa thu lại, khói sóng mênh mông Hồ Túy Nguyệt hiện lên ở mi mắt. Sóng nước lấp loáng bên trong, trên trời trăng sáng tựa hồ hơi động, hạ xuống túi xuống ánh trăng. Phương Nguyên sờ sờ mũi. Gió mát nhẹ nhàng bên trong, tựa hồ lẫn lộn một vệt cực kỳ nhạt mùi rượu, cùng với trước Túy Ngân ngư giống nhau như lúc. Hồ nước hiện ra say, nguyệt hồ hòa vào nhau. Túy Nguyệt tiết. Đến. Chương 159, Linh Ngư. Hồ lớn bên trên, trăm tàu tranh lưu. Từ khi Túy Nguyệt dị tượng tới nay, đến từ bốn phương tám hướng võ giả, cùng nguyên bản liền ở tại Hồ Túy Nguyệt chu vi ngư dân nông phu, đều phảng phất giống như bị điên, hướng về Hồ Túy Nguyệt hội tụ. Dù sao, Túy Nguyệt tiết vừa mở ra, cá bạc sản lượng liền sẽ lập tức tăng vọt, chính là hàng năm sẽ đến mùa cá. Càng không cần phải nói, đang bình thường cá bạc ở trong, còn có thể pha tạp vào vô cùng quý trọng Túy Ngân ngư. Đang bình thường ngư dân xem ra, vậy căn bản không phải Túy ngư, mà là từng cái bơi lội kim ngân a. Chỉ cần có thu hoạch, bên bờ chính là các đại tiểu lâu cùng vương công quý tộc giao dịch điểm, lập tức tiền mặt giao hàng, không dối trên lửa dưới. Có cái này mê hoặc, dù là 3 tuổi tiểu nhi, mạo điệt ông lão, đều không chút do dự mà gia nhập cái này một tràng cuồng hoan ở trong, thậm chí có thân không có vật dư thừa, ôm khối thuyền tam bản liền dám hướng về trong hồ hướng nghèo rất ngư dân, không tiếc lấy tính mạng liệu một phen lối thoát. Đương nhiên, quay chung quanh cái này làm người đỏ mắt lợi nhuận, các loại dưới ánh mặt trời bóng tối cũng là không ngừng sinh sôi, không biết bao nhiêu thi thể bị chìm vào đáy hồ. Đám người tu luyện tâm tư lại muốn càng thêm thâm trầm một điểm. Bình thường cá hoạch, làm sao có thể nhập bọn họ mắt? Bọn họ nghĩ tới là Hồ Túy Nguyệt nơi sâu xa linh ngư linh vật, hay là còn có cái kia truyền thuyết trong tạo thành cả hồ mê say, nắm giữ khó mà tin nổi lực lượng tiểu tuyền nhãn. Đương nhiên, tiểu tuyền nhãn cái gì tuy là truyền thuyết, cũng chưa chắc không có mấy phần chân thực tính. Kể từ khi biết vị cao nhân kia còn ở đây tạm ở tình báo sau khi, Phương Nguyên trong lòng liền có ý nghĩ. Nói không chắc, cái này Hồ Túy Nguyệt tình huống khác thường, đều là đối phương làm ra đến. Loại kia cải thiên hoán địa thần thông, thực sự quá mức khủng bố, thậm chí làm hắn có quay đầu liền đi tâm tư. Dù sao, vị này dị nhân cũng không phải sư phụ hắn, có thể đem sở học không hề bảo lưu truyền thụ, ngược lại lại là tà đạo cự phách khả năng càng lớn một chút, trong truyền thừa nói không chắc có nguy hiểm. Liễu lo. Thiết linh hắc ứng mở ra cánh, động như lôi đỉnh. Cuồng phong gào thét ở trên lưng nó chia ra làm hai, liền Phương Nguyên một mảnh góc áo đều không có nhấc lên. Lão ngư đầu không có nói sai, cái kia tưởng thiên vương không hổ tổ tông đều ở Hồ Túy Nguyệt kiếm sống. Đưa ra làm thủy đồ quả nhiên tinh tế. Phương Nguyên ngồi xếp bằng lưng chim ưng, mở ra mua đến Hồ Túy Nguyệt toàn đồ, lại cùng tàng bảo đồ so với, trong lòng nhất thời có đáy. Liễu lo. Thiết linh hắc ưng hoan hô, ở đón gió đưa tới mùi rượu ở trong cũng tựa hồ trở nên hơi say mê, đồng nhiên hạ xuống trượt, ở trên mặt hồ kéo lên một đạo thật dài bọt nước, lại tăng cao lúc, trên lợi chảo đã có thêm hai cái nhảy nhót tương mừng, dãy rùa không ngừng cá bạc. Hả? Nương theo cá bạc không ngừng dãy rùa, chúng nó trên người mùi rượu cũng là càng ngày càng nồng nặc. Quả thực làm người thèm nhỏ dãi. Phương Nguyên giá giá trong tay tàng bảo đồ, lại nhìn một chút bản đồ, có chút không nói gì. Càng tới gần tàng bảo nơi, loại này Túy Ngân ngư tựa hồ càng nhiều, vậy kế tiếp, e sợ. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, Thiết Linh Hắc Ưng ăn xong cá tươi, lại dở lại cho cũ, nhìn chúng rồi một chuỗi bầy cá, nghĩ muốn dương ra thân thủ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt. Bọt nước tung tóe bên trong, một cái toàn thân ngân quang trầm tĩnh, dài khoảng 2 thước cá bạc bỗng nhiên từ mặt nước bên trong một nhảy ra, cao tới khoảng 1 trượng. Vừa vặn đối đầu bay xuống Thiết Linh Hắc Ưng. Nó lân phiến hiện ra ngân, cá da như ngọc, đột nhiên mở ra cá hồn, phun ra một đạo thủy tiễn, đâm thẳng Thiết Linh Hắc Ưng hai mắt. Xoẹt. Cái này thủy tiễn lại đến mãnh liệt cực kỳ, dù cho Thiết Linh Hắc Ưng cũng chỉ có thể thoáng thiên mở đầu, cổ chúng chiêu, rơi xuống vài miếng lông chim, phi hành góc độ càng là một thoáng độ lệch, suýt nữa rơi vào trong nước, tức giận đến nó khanh khách kêu to. Chỉ là cái kia cá bạc trơn trượt cực kỳ, một đòn tức chúng, lập tức trốn xa, rơi vào trong nước, đẹp đẽ quẩy đuôi, biến mất không thấy, khiến cho Thiết Linh Hắc Ưng hí dài liên tục, rồi lại không thể làm gì. Tốt Linh Ngư. Tình cảnh này, Phương Nguyên ở Thiết Linh Hắc Ưng trên lưng thấy rất rõ ràng, vừa nay cái kia cá bạc đã có linh tính, không phải là bình thường túy ngân ngư có thể so với, mà là chân chính linh vật. Võ giả ăn, có thể cường thân kiện thể, đan sư đến, càng là có thể trích trong đó tinh hoa, luyện thành linh đan. Cái kia ngư phi thủy trước dốc hết gia tài, chế tạo 3 chiếc thiết giáp phi thuyền, nhân thủ ra hết, cũng chính là vì cái này. Linh vật quý trọng, lấy cái này hồ túy nguyệt mênh mông mờ ảo, sinh linh ngư không phải số ít. Hoặc là có thể mạnh mẽ nặn ra một nhóm cao thủ võ đạo đến. Bất luận tu pháp hoặc là tập võ, căn cơ quân lương trọng yếu nhất. Mà loại này tài nguyên từ đâu tới đây? Tự nhiên chỉ có linh vật. Nếu là bản thân thiên phú đầy đủ được, linh vật lại cũng đáp ứng được như vậy nói, cũng không phải không thể lấy phục chế Phương Nguyên lúc trước liền phá mấy quan kỳ tích. Đương nhiên, tử quan sau khi, thậm chí võ tông ngưỡng cửa, lại xem gặp may đúng dịp, đồng thời đối với thần nguyên yêu cầu cũng khá cao, không phải tất cả linh vật đều có tăng thêm thần nguyên năng lực. Phương Nguyên tìm một cái đảo nhỏ, mệnh Thiết Linh Hắc Ưng dừng lại nghỉ ngơi, nhìn mặt hồ tỉnh cờ vừa thấy ngân quang, lại là suy tư, cái này linh ngư không sai, nếu như có thể dưỡng, cũng có thể đi trở về thử xem, ở ngọn núi xanh linh địa cũng mở ra một cái ngư đường. Liễu lo. Bên kia, Thiết Linh Hắc Ưng thả xuống Phương Nguyên sau khi, lập tức không thể chờ đợi được nữa đi tìm bảy cá phiền phức, liên tiếp ngậm mười mấy điều túy ngân ngư đi ra, nhưng đáng tiếc, không có một cái linh vật. Ngược lại là Thiết Linh Hắc Ưng chính mình, bị linh ngư thủy tiễn nhiều lần đánh lén, có vẻ hơi chật vật. Ha ha. Phương Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vui không tả, xem ta báo thủ cho ngươi. Đi. Liễu lo. Được đến sự trợ giúp của hắn, Thiết Linh Hắc Ưng tinh thần đại chấn, xem chuẩn một cái bầy cá, lập tức một cái bổ nhào xuống. Rầm. Bầy cá kinh sợ tán mà mở, bên cạnh một đạo bọt nước nổ tung, trong đó linh ngư xuất hiện, lại là phun một cái, một đạo thủy tiễn thẳng tắp hướng về Thiết Linh Hắc Ưng này đến. Thiết Linh Hắc Ưng dù sao cũng là loài chim, muốn cùng linh ngư ở bên trong nước chơi trốn tìm, thực sự là tiên tiên bất lợi. Hiện thân, còn muốn chạy. Phương Nguyên cười ha ha, tay phải chảo ra, trực tiếp đem thủy tiễn trên đường bóp nát. Xèo. Không chỉ có như vậy, hắn phát ra kình khí miên như tầm thì, lại cứng như sắt thép, một thoáng thăm dò vào trong nước, biến mất không thấy. Phương Nguyên thoáng nhắm mắt, lấy thần nguyên dẫn dắt kình khí xúc động, đột nhiên quát to một tiếng. Lên. Xoẹt. Mặt nước nổ tung, vừa nãy đánh lén linh ngư liền như thế bị câu ra mặt nước, đuôi còn đang không ngừng phí công đánh. Cái này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, chính là Phương Nguyên đem võ tông nguyên lực ly thể hóa hình, còn có ngộng sư dò xét lực lượng, tu luyện tới cảnh giới cực cao biểu hiện. Ầm ầm. Phương Nguyên tay phải vung một cái, đem linh ngư quăng lên hòn đảo, chợt con mắt như điện, không ngừng làm, cùng Thiết Linh Hắc Ưng phối hợp không kẽ hở, trong phút chốc lại lấy nguyên lực câu trên 4-5 điều linh ngư. Được rồi, đầy đủ. Tính toán đầy đủ Thiết Linh Hắc Ưng lượng cơm ăn sau khi, Phương Nguyên lập tức thu tay lại, đi tới hòn đảo bên trên, lại lượm chút tuổi lửa, bắt đầu nướng cá. Túy Nguyệt ngân ngư vẻ đẹp, thưởng dự Chu Quốc. Hắn từng ở Lâm Nguyệt lâu bên trong hưởng qua, quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này thấy đến cái này linh ngư, càng là không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lấy khói hun phương pháp, đi mùi tanh, bởi bản thân có rượu, cũng không cần cái khác đồ gia vị. Trực tiếp nướng chín liền có thể. Phương Nguyên thành thạo, đem linh ngư mổ bụng phá dạ dày, bác rửa sạch sẽ, chợt liền gác ở khói lửa trên hun nướng, chỉ thả điểm thô muối. Một lát sau, một luồng kinh người mùi thơm liền từ linh ngư thịt trên tản ra, câu người nước dãi. A. Phương Nguyên không thể chờ đợi được nữa cắn một cái, trong miệng lập tức bị một loại nguyên thủy vị tươi tràn ngập, đẹp đến quả thực liền lông mày đều muốn rụng xuống. Con cá này thịt non mềm, tuyệt không nửa điểm mùi tanh, trái lại thơm ngon cực kỳ, mang theo mùi rượu, còn có hơi tê cay mùi vị, thượng giai. Ăn ngon. Hắn tay run lên, thịt cá cùng xương cá liền thuận theo tách ra, tuyệt không một chút trở ngại. Một con cá vào bụng sau khi, Phương Nguyên liếm môi một cái, lập tức chưa hết thòm thèm lại xử lý lên điều thứ hai đến. Bên cạnh, Thiết Linh Hắc Ưng tuyệt, hiển nhiên cũng là ăn được cực kỳ thoải mái. Sau một hồi lâu, ăn uống no đủ một người một ưng nằm ở trên bờ cát, đều là cực kỳ thích ý. Ừm. Cái này linh lực dịu ngoan, mang theo thủy hành mùi vị, hiệu lực cùng viêm ngọc tinh gạo đều không khác mấy. Phương Nguyên hít mắt, sờ sờ chính mình cái bụng, cảm thụ từng tia từng sợi linh khí ở trong người giật tán, mang theo thủy hành dưỡng thể cảm giác, mỗi cái lỗ chân lông đều phảng phất giống như bị chạm điện triển khai, quả thực liền phảng phất đến thiên đường. Ăn uống no đủ, trước tiên ngủ một giấc lại đi tìm Tàng Bảo. Phương Nguyên gối lên hai tay, vô cùng thích ý, càng không có cái gì gấp gáp cảm giác. Tất cả Tàng Bảo đồ đều nắm ở trên tay hắn, chuyến này căn bản không có đối thủ cạnh tranh, không sợ làm lỡ cái một hai ngày. Đúng là giải lao chỉ chốc lát sau, hắn hơi nhướng mày, vươn mình đứng lên, liếc mắt mặt hồ. Rầm, rầm. Sóng nước dập dờn bên trong, ba chiếc cực lớn thuyền buồm xuất hiện ở Phương Nguyên trong mắt. Cái này thuyền buồm vô cùng khổng lồ, đặc biệt mặt ngoài, dĩ nhiên bao trùm dày một tầng dày thiết bản, hai bên lại duỗi ra mấy chục cây dài mái chèo, dù là ngược gió mà đi, cũng có thể chạy ra hết sức kinh người tốc độ đến. Thiết giáp phi thuyền. Chỉ là một chút, Phương Nguyên liền nhận định đối diện thuyền thân phận. Nhìn lại một chút mũi tàu cái kia một đôi màu đỏ tươi cá chép cơ sĩ, thần sắc thì có chút trêu tức, sẽ không như thế xảo chứ. Ông nội, nơi đó có người ở. Thiết giáp phi thuyền tới gần, lại nhìn thấy Phương Nguyên nhen lửa trại, một cái âm thanh lanh lảnh vang lên. Hả? Bong tàu bên trên, ngư phi thủy vớt trồng dâu, nơi đây không có thuyền, nhưng có khói lửa, chỉ sợ là cái gặp phải hồ khó, phái chiếc thuyền nhỏ đi xem một chút đi. Hắn bình chân như vậy, tràn ngập một loại trí tuệ vững vàng mùi vị. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi liền nổi gồ lên, nhìn một con màu đen chim lớn đập cánh bay lên, mang theo một người, đi tới trên bong thuyền. Đây là Linh Cầm. Ngư phi thủy con ngươi trừng lớn, vội vã ngăn lại thủ hạ móc ra vũ khí cử động, trái lại tiến lên hai bước, vô cùng cung kính mà hướng phía dưới đến Phương Nguyên hành lễ. Tiểu lão nhi ngư phi thủy, xin ra mắt tiền bối. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đánh không lại trước mặt này con chim, này đối với có thể thu phục hắn dị nhân, còn có cái gì tốt nói, khẳng định là tiền bối. Dù là thoạt nhìn gương mặt bên ngoài như vậy trẻ tuổi, cũng là tiền bối. Ừm. Phương Nguyên trong lòng cười thầm, cái này ngư phi thủy không có nhận ra hắn, nhàn nhạt nói, trước ngươi nói tới nói, ta cũng nghe được, vẫn tính cái có thiện tâm, không sai, rất tốt. Ngư phi thủy thở một hơi dài, càng là cảm kích liếc chính mình cháu gái một chút. Chương 160, Linh Ngư Vương. Đây là lão phu cháu gái, Tiểu Hồng, còn không mau xin ra mắt tiền bối. Ngư phi thủy như chút được gánh nặng, biết không phải gặp gỡ cái gì tà phái cao thủ, lập tức kéo ra cháu gái của mình, cho Phương Nguyên chào. Ngư Tiểu Hồng xin ra mắt tiền bối. Hắn cháu gái chừng 20 tuổi, con mắt nước long lanh, cười lên phi thường sang sảng, không có một chút nào dáng vẻ cạnh cơm khí, buộc hai cái lớn cái bím tóc, vóc người cao gầy kiện mỹ, da thịt bởi vì thường thường ngày phơi mà hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt. Hừm, thôi. Phương Nguyên vung vung tay, đi tới mũi tàu, ngươi chế này thuyền, nói vậy là vì túy nguyệt tiết linh ngư chứ? Đúng là như thế. Ngư phi thủy tiến lên hai bước, lão hủ cũng coi như làm thủy hành nhà, lần này đến cái này thiết thuyền trợ giúp, có thể thoáng làm vì hậu nhân lưu lại chút dư trạch, chính là hài lòng. Phương Nguyên thấy vậy, không tỏ rõ ý kiến. Linh khí cũng có tiết điểm, toàn bộ hồ túy nguyệt trong, liền chung quanh đây một mảnh linh khí nồng nặc nhất, xuất hiện linh ngư sát suất nhiều nhất. Chính mình là cưỡi linh cẩm, ngư phi thủy có thiết giáp phi thuyền trợ giúp, xem như là vị trí thứ nhất. Một khi đợi thêm một quãng thời gian, e sợ còn lại người trong võ lâm đều sẽ thật giống người đến máu tươi cá mập giống như chen chúc mà tới. Ông nội, cá bạc quần. Lúc này, Ngư Tiểu Hồng mắt sắc, nhìn chằm chằm một chỗ sóng bạc sán lạn mặt hồ, lớn kêu ra khỏi miệng. Hả? Lên lưới sắt, mở giáo săn cá, trước tiên dùng câu pháp thử xem, lệnh còn lại hai thuyền vây kín, không cần đi một cái. TERUISNCUATUINET. Ngư phi thủy trước tiên hướng về Phương Nguyên hạ thấp người, chợt bắt đầu chủ trì sự vụ. Đừng xem hắn ở Phương Nguyên trước mặt một bộ sợ hãi rụt rè dáng dấp, trên thực tế dị thường khôn khéo già dặn. Nương theo tiếng thét to, rất nhiều thủy thủ bắt đầu đem thùng lớn mồi câu cá tung nhập mặt hồ, lại bắt đầu ném ra rất nhiều lưỡi câu, phía trên chính là một loại màu đỏ vàng giun. Đây là giun kim nhị, chính là cá bạc cùng túy ngân ngư vô cùng yêu thích đồ vật. Dù là linh ngư, cũng có 3 phần mắc câu khả năng. Nhìn thấy Phương Nguyên hơi nghi hoặc một chút, Ngư Tiểu Hồng ở bên cạnh giải thích. Ào ào ào. Phương Nguyên đi tới thuyền một bên, chỉ thấy phía dưới một mảnh sóng nước lấp loáng. Không biết bao nhiêu cá bạc bị hấp dẫn mà đến, tranh đoạt cá ăn. Rất nhiều dây câu tranh đem rung động, hiển nhiên cũng có cá bạc mắc câu. Bình thường cá ăn, tư vị nào có giun kim nhị tốt. Bởi vậy tất nhiên tranh ăn. Nhưng đạo của tự nhiên, nhược nhục cường thực. Cá bạc làm sao tranh chấp qua túy ngân ngư? Túy ngân ngư như thế nào tranh chấp qua linh ngư? Cuối cùng mắc câu, tất nhiên đều là trên món hàng tốt. Phương Nguyên nhìn, trong bóng tối gật đầu. Lên câu. Ngư phi thủy vẻ mặt trầm ổn, ra lệnh. Haku. Haku. Hai cái thủy thủ chuyển động bàn kéo, vô số dây câu bắt đầu quay lại, đem từng cái cá bạc lôi ra mặt nước. Ừm. Phần lớn đều là túy ngân ngư, chỉ này một hạng, liền thu hoạch khá rồi rào a. Tuy rằng lần này mục tiêu chính là vì linh ngư, nhưng bình thường cá bạc cùng túy ngân ngư, ngư phi thủy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này lão già này lại là gắt gao nhìn chằm chằm tăng lên đến dây câu, trong ánh mắt mang theo căng thẳng. Xoẹt. Đang lúc này, một sợi dây câu nổi lên mặt nước, móc trên thình lình mang theo một cái dài khoảng 3 thước linh ngư. Nó hình thái mạnh mẽ, hạt đứng trong bầy gà, một chút liền có thể nhận ra bất đồng đến. Lúc này ra sức lôi kéo, dây câu gì rào mà động, gắt gao căng thẳng, một bộ đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều muốn gậy vỡ răng rớp. Ông nội, linh ngư. Ngư Tiểu Hồng thất thanh kêu lên. Vúng. Ngư phi thủy bỗng nhiên nào ra, đi tới mũi tàu giáo săn cá trước, hai tay trầm ổn cực kỳ, nhắm ngay linh ngư, không chút do dự mà bắt cỏ. Ẩm. Cái này mũi tàu giáo săn cá, trên thực tế chính là nổ pháo mũi tên, dài đến vài thước, có chứa móc sắt. Sau lưng còn liền với dây khóa. Lúc này một pháo phát ra, thanh thế kinh người, liền toàn bộ thuyền đều tựa hồ chấn động. Đùng. Dãy rùa linh ngư tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ hàng lâm, đột nhiên bắn ra. Nương theo một tiếng vang nhỏ, rắn chắc dây câu rốt cục gãy vỡ, nó vẫy đuôi một cái, thân thể dưới ánh mặt trời vẽ ra một cái tao nhã độ cong, hiểm chi lại hiểm địa né qua giáo săn cá, rơi vào trong nước. Ai? Ngư Phi Thủy thở dài một tiếng, lại ra lệnh, trương thiết lưới. Dưới đáy một tên thủy thủ nhanh chóng chạy đến chỗ cao, vung lên cờ xí. Hai cánh thiết giáp phi thuyền lập tức vây kín, mở ra lưới sắt, chậm rãi hợp lại, bàn kéo chuyển động, đem một lưới cá bạc vớt tới. Có những thứ này cá hoạch, lần này cũng không thể tính lô vốn, chỉ là linh ngư cỡ nào giàu hoạt. Cái kia e sợ cũng sẽ không bao giờ. Hạch. Ngư Phi Thủy vẻ mặt cô đơn, đi tới Phương Nguyên bên trên, mới vừa mới nói được một nửa, cả người liền ngạc nhiên ngốc ở nơi đó. Rầm. Cực lớn bọt nước mãnh liệt, sóng nước dập dờn bên trong, một cái thon dài mà tao nhã ngân ảnh hiện lên, nó dài đến khoảng một trượng, sống lưng ở trên mặt nước khuấy động phong vân, đống nhiên ngẩng đầu, một đạo chạy xiết thủy tiễn bay vụt, cắt chém lưới sắt. Giang giác. Ở làm người răng đau tiếng vang ở trong, thủy tiễn cùng lưới sắt chạm nhau, lao lên mấy xuyến tia lửa, chật lưới sắt nứt ra một cái miệng lớn, vô số cá bạc thác nước giống như rơi vào mặt hồ, chạy thoát. Gặp quỷ. Ngư Phi Thủy rủi rủi con mắt, dù là linh ngư, cũng không thể xé rách lưới sắt ra. Khá lắm. Vừa mới nhìn thoáng qua, cũng khiến Vương Nguyên nhìn thấy con này tên to sắc toàn cảnh. Cái kia so với bình thường linh ngư còn muốn lớn hơn một lần vóc người, trên lưng một đạo thật dài kim tuyến, nhất thời làm hắn biết được, này cá không phải chuyện nhỏ, chính là linh ngư bên trong vương giả. Long Vương gia. Long Vương gia nổi giận. Cái khác thủy thủ lại là so sánh mê tín, buôn ba la lên, có dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống, hướng về mặt hồ dập đầu hành lễ. Ông nội, làm sao bây giờ? Lúc này, Ngư Tiểu Hồng nhìn mặt hồ, cũng là sương sở. Chỉ thấy rất nhiều cá bạc hưởng ứng ở đạo kia kim tuyến sau khi, lại có túy ngân ngư thậm chí linh ngư hôn tạp trong đó, hình thành rồi một cái khổng lồ đến cực điểm bởi cá xương sống giống như cuộn sóng giống như, phập phồng bất định, chập chờn phát quang. Vạn cá đến bái. Chẳng lẽ thực sự là Long Vương? Dù là Ngư Phi Thủy sống hơn nửa đời người, tình huống như thế cũng là lần thứ nhất thấy, bất quá xem lúc này dưới mặt nước hội tụ khổng lồ bóng đen, đối phương rõ ràng không phải phải đi, mà là phải tiếp tục tiến công dáng vẻ, cái trán thì có chút chảy ra mồ hôi lạnh. Đi săn linh vật, xưa nay đều không phải cái gì ung dung đơn giản việc, phải có khó giữ được cái mạng nhỏ này giác ngộ. Rầm, rầm. Lượng lớn bầy cá đi theo Linh Ngư Vương phía sau, đi khắp càng nhanh, nhiều vòng đi nhanh, mặt hồ sóng lớn đột nhiên nổi lên, một cái vòng xoáy lúc này hiện lên, càng lúc càng lớn. Đi mau. Ngư Phi Thủy khàn cả giọng giống to, ba chiếc thiết giáp phi thuyền cùng kêu lên hô quát, hai bên rỗi ra thuyền mái chèo, nghĩ muốn chạy trốn cái này tử vong vòng xoáy. Phốc phốc. Nhưng Linh Ngư Vương làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ? Mặt hồ phía dưới, thủy tiễn không ngừng, mười mấy điều linh ngư cùng ra tay, đem mái chèo phá hủy, có thậm chí trực tiếp trùng kích đáy thuyền, truyền đến thùng thùng tiếng va chạm, khiến cho trên thuyền mọi người sắc mặt liền biến. Nếu không là bọn họ tòa hạm chính là thiết giáp phi thuyền, có thiết bản phòng ngự, e sợ lập tức liền muốn thuyền hủy người vong. Dù là như vậy, thấy thiết giáp phi thuyền bị không ngừng kéo hướng về vòng xoáy trung tâm, không thể cứu vãn, Ngư Phi Thủy cũng là mặt lộ vẻ bi thảm vẻ. Tiền bối. Hắn đi tới Phương Nguyên trước mặt, đại lễ cúi chào, lão hủ chết không hết tội, còn xin tiền bối lòng từ bi, mang ta cái này cháu gái đi thôi. Ngư Phi Thủy nhìn ra thấy mười phân rõ ràng. Lúc này tình thế, căn bản là không có cách cứu vãn, chỉ có cơi thiết linh hắc ưng, từ trời cao bay đi, mới là duy nhất đường sống. Không. Ông nội. Ta không đi. Ngư Tiểu Hồng lôi kéo Ngư Phi Thủy cánh tay, đầu lớn nước mắt như đứt dây chân châu giống như rơi xuống. Ừm. Ngư lao đầu, tình huống như thế, rất nhiều thấy sao. Phương Nguyên lại là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, dựa vào lan can, nhìn kỹ vòng xoáy phía dưới ngân ảnh. Trăm ca đến bái lạy, giận dữ hưng vòng xoáy, cái này điều Linh Ngư Vương, còn quả thật có mấy phần Thủy Long Vương phái đoàn. Làm sao có khả năng? Ngư Phi Thủy cười khổ, trước từng có mấy lần, nhiều nhất chính là có vài linh ngư vây công, khiến cho thuyền gỗ chia năm xẻ bảy tình huống. Tiểu Lão Nhi lúc này mới tiêu tốn số tiền lớn, chế tạo cái này mấy chiếc thiết giáp phi thuyền, vốn cho là không có sơ hở nào, chỉ cần không vào cái kia mê hồn xương mù liền không có vấn đề chút nào, ai biết. Ai, cái này đều là mệnh a. Trong lòng rõ ràng, chỉ sợ hắn lần này trắng trợn bớt, đã uy hiếp cá bạc sinh tồn, lúc này mới đem cái này điều hung mãnh đến không nói nên lời Linh Ngư Vương chiêu gây ra, xem như là tự làm bậy. Mê hồn xương mù. Phương Nguyên sờ sờ cằm, trong con ngươi tinh quang sáng choang, nói cho ta một chút. Lúc này trên thuyền một mảnh gào khóc thảm thiết, tựa như tận thế hàng lâm giống như, hắn tư thế này nhất thời làm Ngư Tiểu Hồng nhìn ra thấy tức giận không ngớt. Không ít thủy thủ đã xuống tới, biết thiết linh hắc ưng là duy nhất đường sống, ánh mắt bất thiện, lại bị vướng bởi Ngư Phi Thủy tích huy, cùng với Phương Nguyên thần bí, nhất thời không dám động thủ. Theo Ngư Phi Thủy, cái này lại là Phương Nguyên người tài cao gan lớn, nói thẳng, đó là túy nguyệt tiết lúc, trong hồ thỉnh thoảng sẽ nổi lên sương mù, cùng hơi nước tương đồng, nhưng tiến vào người không ai sống sót, tuyệt không có may mắn. Lâu dần, bất kỳ người tu luyện nào nhìn thấy, đều muốn lập tức tránh lui ba thước, nếu là vì cá bạc mà truy đuổi đi vào, cái kia quả thật chắc chắn phải chết. Tiền bối như muốn biết càng nhiều, nhà ta cháu gái thì sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lúc này, thuyền đã bắt đầu nghiêng, phảng phất sau một khắc liền muốn thuyền hủy người vong. Đoàn người với hắn liều mạng, giết hắn, cướp cái này chim đào tẩu. Những kia thủy thủ bị hành hạ đến sắp phát rồ, nhìn thấy vẫn là bình chân như vại Phương Nguyên, rốt cục không nhịn được, ở một cái đầy mặt râu quai nón hung hãn đại hán dưới sự hướng dẫn, trực tiếp rút ra trường đao, vồ giết tới. Các ngươi, Ngư Phi Thủy mặt đỏ lên, rồi lại không thể làm gì. Dù là hắn tích uy nặng hơn nữa, ở sinh tử lựa chọn trước, như thường có thủ hạ dao động. Tiền bối chớ trách, để tiểu lão nhi xử lý bọn họ. Lúc này hắn còn muốn để Phương Nguyên mang cháu gái đi, lúc này tiến lên một bước, hai tay hăng hái lực hội tụ. Không cần. Phương Nguyên vung vung tay, đại hắc. Lên. Liễu lo. Thiết linh hắc ứng khinh thường miết qua mọi người, cánh quét ngang. Giang giác. Nó linh vũ như cương, lại trời sinh thần lực, chỗ đi qua, nhào lên thủy thủ dồn dập bay ngược mà ra, gân xương gãy gãy. Dù là cương đao thiết kiếm, bị nó cánh quét qua, cũng là dồn dập gãy vỡ. Loại này hung uy, nhất thời làm con ngươi đỏ chót đám thủy thủ choáng váng. Bọn họ trước vì mạng sống, căn bản cũng không có cân nhắc qua quá nhiều vấn đề, lúc này lại là một mảnh hoang mang. Liên này con chim đều đánh không lại, vậy làm sao đoạt chim mà chạy? Chương 161, Tuyển Nhãn. Trương Phong, Lý Quỷ, các ngươi còn lo lắng cái gì? Mau nhanh tới đây cho ta. Ngư Phi Thủy trầm tiếng quát lớn. Hắn cũng là có tử trung, thừa dịp Thiết Linh Hắc ứng phát huy thời gian này, lập tức để tâm phúc đến đây cứu giá. Cùng lúc đó, nhìn cái này chim lớn, Ngư Phi Thủy đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nguyên bản đã tận lực đem Phương Nguyên đánh giá cao, lại không tưởng tượng nổi, đối phương dù là vật cưỡi, đều có tứ thiên môn thực lực. Dù là thoáng khống chế lại hỗn loạn, nhìn bị không ngừng kéo hướng về vòng xoáy thiết giáp phi thuyền, mọi người vẫn cứ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thế cuộc đến đây, phản phất đã lại không có cứu lại phương pháp. Đi thôi. Phương Nguyên cười nở nụ cười xuống, thả người lên lưng chim ưng. Liễu lo. Thiết linh hắc ứng bay lên, bay lượn bầu trời. Tiền bối. Ngư Phi Thủy trên mặt mang theo một tia tuyệt vọng, hắn cho rằng Phương Nguyên nghĩ muốn chính mình bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền trợn to hai mắt. Trên bầu trời, Thiết linh hắc ứng đập cánh hí dài, tiếng phá chín tầng trời. Phảng phất một đạo tia chớp màu đen giống như sông hướng vòng xoáy trung tâm. Rầm. Linh Ngư Vương như chân long đi tuần, trăm cá hưởng ứng, gây sóng gió, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm cực lớn, lập tức ngẩng đầu, nhìn hướng về giữa không trung người thần bí. Phốc phốc. Nó nổi lên mặt nước, trực tiếp phun ra một tia trắng, cắt chém mà tới. Sau lưng nó, mười mấy điều linh ngư đồng loạt ra tay, tựa hồ hình thành rồi một tấm nước lưới. Tách ra nó. Phương Nguyên hai mắt khép kín, lại vỗ một cái thiết linh hắc ứng đầu. Thần nguyên thao túng phía dưới, Thiết linh hắc ứng phảng phất sớm có linh cảm giống như, xảo diệu né qua linh ngư vương thủy tiễn, cho tới cái khác linh ngư công kích. Nhiều nhất để nó rơi mấy cây lông chim thôi, lại đáng là gì? Nghiệt xúc. Thiết linh hắc ứng đi tới vòng xoáy trung tâm, trên lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Vèo. Một bóng người hiện lên ở giữa không trung, cánh tay phải khuất thân, một cái khổng lồ giấu tay thình lình hiện lên, theo vào trong nước. Rầm. Toàn bộ mặt nước đều bị đè xuống vài thước, vòng xoáy vì đó mà ngừng lại. Bọt nước lăn lộn bên trong, Linh Ngư Vương thân thể cao lớn thình lình hiện lên. Chuyện này, thiết giáp phi thuyền bên trên, Ngư Phi Thủy ông cháu cùng đám thủy thủ đều là xem mắt tròn váng. Nguyên lực ngoại phóng, ly thể hóa hình, một trưởng chấn hồ. Ngư Phi Thủy dại ra nhìn tình cảnh này, trong con ngươi càng là hiện ra dị thải, đây là nguyên lực. Võ tông a. Mặc dù đối với thân phận của Phương Nguyên sớm có suy đoán, nhưng lúc này hắn vừa mới xác định hạ xuống. Ông nội, vị đại nhân này có thể bắt xuống Linh Ngư Vương sao? Bên cạnh, Ngư Tiểu Hồng cầm lấy cái bím tóc, nhìn hướng về Phương Nguyên bóng lưng bên trong càng là tràn ngập dị thải. Dù là không bắt được, cũng tất nhiên có thể xua đuổi đi. Ngư Phi Thủy trên mặt chiếu dung đều phảng phất cười mở ra, đối với nguyên lực cảnh võ giả, hắn nhưng là hoàn toàn tự tin. Phúc! Bọt nước lan lột, Linh Ngư Vương thon dài bóng người hiện lên, quẹt đôi. Ba viên óng ánh long lanh, như màu lam thủy tinh giống như thủy đạn liền gào thét, hướng về Phương Nguyên vọt tới. Ở bên cạnh, rất nhiều linh ngư đồng dạng cùng nhau trợ trận, thanh thế thật lớn. Hả? Còn có thể phản kháng đến đây? Quả thật không tệ. Phương Nguyên biến trưởng thành chảo, liên tiếp chảo ra. Ầm ầm. Thủy đạn ở hắn lòng bàn tay nổ tung, phát ra từng cái vang trầm, lại chỉ là bay rớt hắn quần áo, liền lông tơ đều không rơi một cái. Cho ta. Lên. Một chiêu qua đi, Phương Nguyên chợt quát một tiếng, từ hai tay ngón tay trỏ bên trong sinh ra nhỏ bé dày đặc rắn chắc nguyên khí sợi tơ, từng tia từng sợi đi vào trong hồ, lại đột nhiên hét một tiếng. Rầm. Hồng thủy mưa tầm tã bên trong, Linh Ngư Vương thân thể cao lớn một thoáng bị Phương Nguyên kéo ra mặt nước. Đi. Hắn cười hắc ứng, đi tới thiết thuyền bên trên, tay run lên, cực lớn Linh Ngư Vương liền rơi xuống trên bong thuyền, hay còn nhảy đánh không ngớt. Thậm chí, vài tên lá gan to lớn nhất thủy thủ, ở trên chuẩn bị trước thu thập lúc, liền bị một đạo thủy tuyến ngay ngược bắn trúng, thân người chia ra làm hai, bị chết vô cùng thê thảm. Con này Linh Ngư Vương không sai, cho tan ôi. Cuồng phong gào thét bên trong, thiết linh hắc ứng rơi vào trên bong thuyền. Phương Nguyên thu hồi cuốn quanh sợi tơ, lại lần nữa tung nhập mặt hồ. Ào ào ào. Không đến bao lâu, nam, sáu điều nhảy nhót tưng bừng linh ngư liền bị quăng đến trên thuyền, những thứ này liền đưa cho các ngươi tốt. A, cái này tại sao có thể? Ngư phi thủy xoa xoa hai tay, một cái linh ngư đã đầy đủ để hai cái thành danh võ giả ra tay đánh nhau, không có công không nhận lộc a. Ta tự nhiên cần phải các ngươi, cái này điều linh ngư vương còn có một chút cá nhỏ miêu, không phải xử lý, ta muốn chúng nó sống sót. Phương Nguyên nhìn bởi mất đi linh ngư vương mà rắn mất đầu, tứ tán né ra bầy cá, còn có chậm rãi bình phục lại vòng xoáy, bình tĩnh mà nói: chẳng lẽ đại nhân là nghĩ chăn nuôi? Ngư phi thủy ánh mắt sáng lên, chợt lắc lắc đầu, mang theo cười khổ: không được. Túy Nguyệt tiết nhiều như vậy năm, bắt đến linh ngư cũng không có thiếu, không có một cái có thể thành công nuôi trồng. Huống chi cái kia Túy Nguyệt chi thủy cùng nơi khác không giống, dù là thành công nuôi sống, e sợ linh tính cũng sẽ dần dần giảm thiểu biến mất. Hàng năm Túy Nguyệt tiết chính là linh ngư tồn tại then chốt, chút người này nhận thức chung. Thậm chí liền ngay cả cái này hồ Túy Nguyệt nước bí mật, ứng là ngay khi cái kia mê hồn xương trong cũng bị suy đoán 10:09, làm sao cái kia xương mù khủng bố phi thường tiến vào người tuyệt không có may mắn, bằng không sớm bị khám phá đi ra. Ta cũng bất quá muốn thử một chút thôi, ngươi tỏa chấn nơi này, ta không lâu liền muốn rời khỏi, đến thời điểm lại tới tìm ngươi. Phương Nguyên liếc mắt một cái ngư phi thủy, dù là hắn không có ở cái này ngư phi thủy trên người gian lận, liền dựa vào bản thân triển lộ ra thực lực, đối phương cũng tuyệt không dám lại lấy chính mình đồ. Lại nói một cái linh ngư vương mà thôi, thực tế cũng không thể coi là cái gì, nào có chính mình mục tiêu thực sự lại đến trọng yếu. A, lão hủ chính là Kim Long môn trưởng môn, tiền bối như muốn tìm lão hủ liền đi Kim Long môn sơn môn chính là. Ngư phi thủy có chút buồn bực, hắn tự hỏi cũng có chút danh mỏng, kết quả gần nhất báo ra danh hào đến liên tiếp đều bị không để ý tới, khiến cho hắn suýt chút nữa cảm giác mình đã thành ếch ngồi đại giếng. Bất quá chăn nuôi linh ngư sao? Ngư phi thủy giật mình nói tiếp: cái này hồ Túy Nguyệt linh ngư như nghị sinh tồn, truyền thuyết không thể rời bỏ Túy Tuyển, như tiền bối có thể tìm được Túy Tuyển tuyển nhãn, có lẽ thật có thể dưỡng đến cái này linh ngư vương. Đúng. Ngay khi hắn nói chuyện đồng thời, cái kia linh ngư vương lại bắt đầu không thành thật lên, đuôi liền đập, đem vài tên đại hán đánh cho thổ huyết bay ngược, càng là đi tới bong tàu biên giới. Liễu lo. Đáng tiếc Thiết Linh Hắc Ưng đã chờ từ sớm ở nơi đó, Thiết Trào ép xuống, đưa nó gắt gao để lại. Cái này linh ngư vương ở đáy nước có thể so với giao long, Thiết Linh Hắc Ưng tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng lên bờ sau khi một thân thần thông liền không triển khai được, trái lại bị áp chế. Cửu Tuyền Nhãn. Nghe đồn này Tuyền Nhãn chỉ có Túy Nguyệt Tiết lúc vừa mới mở ra, tung bay trăm dặm, dẫn tới mãn hồ mùi rượu, ta lần này xác thực muốn xem thử một, hai. Phương Nguyên liếc mắt ngư phi thủy, lại hơi liếc nhìn linh ngư vương, đưa nó đem thu hồi, lại chuẩn bị một cái phòng. Trong ngộng, tích tích tách tách nước mưa rơi xuống, gõ la sen, giống như chân châu, từng viên một truy vào trong nước. Một đôi cá bạc giấu tại hoa sen gốc rễ, ở bên trong nước tùy ý nô đùa. Đột nhiên, một mảnh sương mù hiện lên, bao phủ mà đến, mang theo kỳ dị mùi thơm. Cá bạc tỉnh tỉnh mê mê, nước chảy bèo trôi, không biết về phía trước bơi mấy phần, đột nhiên đi tới một cái dưới nước hang động. Ở trong đó ẩn tỏa hào quang, mang theo mùi rượu càng làm cho nó thèm nhỏ dãi, căn bản không chịu được mê hoặc, trực tiếp thâm nhập, cắn ăn rất nhanh. Nó càng bơi càng sâu, rốt cục đi tới phần cuối, nhìn thấy cái kia một ông tuyển nhãn. Hô. Khoang tàu bên trong, Phương Nguyên mở hai mắt ra, phun ra một hớp bạch khí. Ở trước mặt hắn, linh ngư vương bị phong ở một cái hồng thủy trong giường, bốn phía đều là lấy thiết bản đúc ra, kiên cố phi thường, chỉ là vô cùng chật hẹp, liền xoay người tử cũng khó khăn. Nhưng Phương Nguyên đã phi thường hài lòng, dù sao cũng là trên thuyền, không thể yêu cầu quá nhiều. Đến cùng là linh ngư, có trí nhớ đầy đủ. Lần này nhập mộng kết quả, khiến cho Phương Nguyên rất là mừng rỡ. Cái này linh ngư vương, quả nhiên là dựa vào Túy Tuyển nhãn, vừa mới có thể đột phá, cái kia dưới nước hang động, cũng có thể coi là một chỗ thiên nhiên linh địa, tuy rằng chỉ có một ông tuyển nhãn, còn ở sương mù ở trong. Đối với kết quả này, Phương Nguyên thật không có đặc biệt kinh ngạc, trái lại sớm có dự đoán. Dù là ngư phi thủy, cũng đã sớm biết sương mù bên trong tất nhiên ẩn chứa bí mật gì, chỉ là hắn không cách nào đột phá, tự nhiên cũng không thể nào thăm dò. Nghĩ phải tìm ra hồ Túy Nguyệt bí mật người tu luyện nhiều hơn đều, nhưng vừa vào sương mù, đều là từ không có may mắn, hoàn toàn có thể bỏ đi bất kỳ may mắn. Nhưng theo Phương Nguyên, lại là vui lòng tại sấm sét giống như. Sương mù làm vì tưởng, người không thể vào, cầm điều hoành hành. Cùng ngọn núi xanh linh địa chu vi, sư phụ bố trí hầu như giống nhau như lúc, đây là chúng ta mộng sư thủ đoạn. Hắn thở ra một hơi dài, trong mắt ánh sáng sáng quắc. Lúc này đã có 7-8/10 năm có thể kết luận, cái kia từ đại càn đế quốc cao bay xa chạy đến đây, lại ở hồ Túy Nguyệt có bố trí, lưu lại ngũ quỷ môn tổ tiên, cũng là một tên mộng sư. Đều là mộng sư truyền thừa, đối phương nguyên sức hấp dẫn có thể nói nâng cao một bước. Ở cái kia truyền thừa ở trong, còn có một chỗ tiểu tuyển nhãn, là thiên nhiên hình thành, vẫn là cố ý hành động. Mang theo điểm nghi hoặc, Phương Nguyên đẩy cửa phòng ra, đi tới bong tàu. Tiền bối bế quan đi ra. Ngư Tiểu Hồng hiển nhiên chờ đợi đã lâu, cười bưng một bát canh cá tới, kính xin dùng chút nước canh. Ừm. Phương Nguyên tiếp nhận, liền thấy cái này canh màu sắc thuần trắng, mang theo nồng nặc mùi thơm, vào miệng cực kỳ ngon, không khỏi lại là nở nụ cười, chẳng lẽ đây là cô nương ngươi thủ nghệ. Ngư Tiểu Hồng trên mặt dạng mây đỏ một đường vào cổ, chính là, thô bị cực kỳ, để tiền bối cười chê rồi. Không bị chê cười, dù là so với Lâm Nguyệt lâu bếp trưởng, cũng không kém. Này canh cá không có thả bao nhiêu đồ gia vị, lại là đem cá bạc bản thân tươi mới trơn bóng hoàn toàn đột hiện ra đi ra, có thể nói hồn nhiên thiên thành. Ngư Phi Thủy đến đây, nhìn tình cảnh này, cũng rất là cao hứng, như tiền bối yêu thích, có thể ở thêm một thời gian, ta Kim Long môn tất cật lực hoàn đãi. Không cần, người ta đều cắt có chuyện quan trọng, cần gì kéo dài. Phương Nguyên lắc đầu một cái, ta qua một thời gian ngắn, thì sẽ đi tới Quý Sơn môn một chuyến, cáo tử. Cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi lên Thiết Linh Hắc Ưng, một bước lên trời. Ông nội. Ngư Tiểu Hồng nhìn một người một ưng ở chân trời đã biến thành điểm đen nhỏ, lại là trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ tiền bối không thích ta? Ai? Ngư Phi Thủy nhìn cái này cháu gái, chỉ thấy nàng trong con ngươi, ngoại trừ ngưỡng mộ ở ngoài, lại vẫn tựa như mang theo điểm tư tình, không khỏi càng là đau đầu lên. Chương 162, Quảng Trường. Hồ sinh sương mù, người không thể gần, cá bạc lại có thể thông suốt, cái này rõ ràng chính là mộng sư mê hồn sương mù a. Ngay khi ngư gia ông cháu tâm tư khác nhau lúc, Phương Nguyên cưỡi tại Thiết Linh Hắc Ưng lưng, trong mắt lại là dị quang liên thiểm. Có tàng bảo đồ, thủy hành đồ, hơn nữa chiếm được linh ngư vương trong mộng trí nhớ, hắn có thể chạy lầm đường tiến mới là gặp quỷ. Theo Thiết Linh Hắc Ưng cánh vỗ, một đám lớn sương mù nhất thời hiện lên ở Phương Nguyên trước mắt. Cái này chính là vị kia thần bí cao nhân bố trí mà xuống, chỉ có ở Túy Nguyệt Tiết mới phải xuất hiện thần bí sương mù. Hồ này sương mù ngưng trệ bất động, giống như mặt tường, nhìn thật là có chút kỳ dị. Liễu Lo, Thiết Linh Hắc Ưng lại là không cảm thấy kinh ngạc, khí dài một tiếng, không chút khách khí xông vào bên trong. Ngủ đi, ngủ đi. Vừa tiến vào sương mù ở trong, Phương Nguyên thần thức một mê, trầm trọng buồn ngủ tập kích trên não, mí mắt trầm trọng, tựa hồ đè ép vạn cân gánh nặng. Quả nhiên là mộng sư mê hồn sương mù. Tình cảnh này lại làm hắn càng thêm chắc chắc mấy phần, vị kia ngũ quỷ môn tổ tiên, quả nhiên là từ Đại Càn Đế quốc chạy trốn mà đến mộng sư. Tọa vong. Phương Nguyên mặt mày một rõ, vẫn lên chiếm được vấn tâm cư sĩ tọa vong kinh, trong nghe hoàng cùng, mi tâm tổ khiếu bên trong, ngộng nguyên lực lưu chuyển toàn thân, nhất thời lại không một tia tình huống khác thường, thần thức thanh minh đến cực điểm. Cái này hoặc tâm lực lượng, e sợ liền võ tông cũng khó có thể được miễn. Phương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nếu không phải ta tinh tu tọa vong trả đạo, lại là mộng sư, e sợ cũng phải trúng chiêu. Nhưng lúc này, tự nhiên lấm liệt không sợ. Nương theo cơn lốc bao táp, Thiết Linh Hắc Ưng phá tan sương mù tường, một chỗ xanh tươi đảo biệt lập liền dẫn vào mí mắt. Linh Ngư Vương trí nhớ nơi, cũng là nơi này. Phương Nguyên híp mắt lại, đông nhiên đi tới hòn đảo một chỗ, từ Thiết Linh Hắc Ưng trên nhảy xuống, một cái dồn sức đâm vào đáy nước. Rầm. Rất nhiều thủy dịch ghé vào lỗ tai hắn gào thét, bọt khí lăn. Đáy hồ thế giới, lại là một mảnh kỳ quái lạ lùng, Phương Nguyên lại là mặc kệ không để ý, dọc theo Linh Ngư Vương trí nhớ, bắt đầu ở đáy nước tới lui tuần tra tìm cái kia thủy động. Không đến bao lâu, một cái đen nhánh hang động liền hiện lên ở trông thấy ở trong. Cái này chính là Túy Tuyền Nhãn nơi. Dù là Linh Ngư Vương, lúc trước cũng là nhờ số trời run rủi, bị cuốn vào trong động, mới có sau đó một phen tạo hóa. Thân là võ tông, tự nhiên có các loại khó mà tin nổi năng lực. Lúc này Phương Nguyên đối với nguyên lực ứng dụng, quả thực đến kỹ thuật như thần mức độ, ở đáy nước nín hơi chốc lát, bất quá bình thường chuyện. Hắn lấy ra một viên Dạ Minh Châu, hào quang kia sáng nhất thời chiếu khắp đáy nước, liếc mắt một cái là rõ mồn một, không ngừng thâm nhập. Quanh người, nồng nặc mùi rượu càng rõ ràng, say lòng người cực kỳ, ở tiến vào hang động sau khi, loại này mê cảm giác say càng là một thoáng tăng gấp bội. Có Linh Ngư Vương ở đây, cái khác dị thú loài cá càng là sớm sớm đã bị thanh trừ, dù sao, giường bên cạnh, cái nào để người khác ngủ say. Phương Nguyên nên ngang tiến vào, đi tới thủy động tầng thấp nhất. Chu vi trên vách đá mọc đầy rong, nồng nặc mùi rượu càng là làm người thèm nhỏ dãi. Nếu là người bình thường tới đây, e sợ lập tức liền muốn ở này động quật bên trong say chết. Quả nhiên có một cái Túy Tuyền Nhãn. Phương Nguyên gật đầu, nhìn về phía một cái lỗ thủng. Nồng nặc mùi rượu vị liền từ trong đó không ngừng tản mát ra, càng mang theo từng tia linh khí. Chẳng trách Linh Ngư Vương có thể trưởng thành đến loại kia trạng thái. Phương Nguyên thấy, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cho ta. Thu. Hắn tay bấm pháp quyết, từng tia từng sợi nguyên lực nhất thời dường như dệt giống như đi vào hang động bên trong. Ù ngục. Ù ngục. Lượng lớn rượu ngon dường như không cần tiền giống như, không ngừng từ Tuyền Nhãn hướng bên ngoài tràn ra. Phương Nguyên sắc mặt không hề thay đổi, trong bóng tối gia tăng thôi thúc nguyên lực. Róc rách thanh tuyền ở trong, một luồng linh khí bốc lên, nồng nặc đến cực điểm, hầu như so với ngọn núi xanh linh địa. Chợt, một khối xám xịt tảng đá từ Tuyền Nhãn bên trong xung ra, mặt ngoài bám vào lượng lớn rêu xanh ròng, nhìn không hề bắt mắt chút nào, nhưng quần quần không dứt linh khí lại là từ phía trên không ngừng tràn ra. Tảng đá kia hiện ấm hình, ở giữa tròn vo, ấm miệng dài nhỏ, nhưng có một luồng tiểu tuyền không ngừng từ ấm miệng đầy ra. Tiểu Tuyền Nhãn. Phương Nguyên thấy, lại là ngẩn ra, chợt lại không có hoài nghi. Tay phải hắn tay nhẹ nhàng nâng, đem chất liệu đá bầu rượu bỏ lên, biểu hiện lại là biến đổi, đúng là cái bầu rượu. linh bảo. Nghe đồn ở linh sĩ ở trong có mặt khác một mạch luyện khí nhanh sông, có thể rèn đúc ra các loại khó mà tin nổi linh khí. Cùng luyện khí sư thủ đoạn so với, linh sĩ tự mình tìm tòi luyện chế ra phù lục pháp khí, quả thực thành rác rưởi giống như, có cũng được mà không có cũng được đổ vỡ. Vô tận bầu rượu, quả thật tốt linh bảo. Phương Nguyên than thở một tiếng, trên tay kình lực bộc phát, thạch ấm trên mảnh vụn dồn dập rơi xuống, hiện ra cái này linh ấm bộ mặt thật. Này ấm chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài ngăm đen, ấm miệng có một đạo dây nhỏ, liên lụy một cái năm ấm, lúc này lại là mở ra trạng thái, đảo ngược lúc, một luồng linh tiểu liền từ trong đó quần quần không dứt chảy ra. Bảo bối tốt, quả thật bảo bối tốt. Phương Nguyên đem năm ấm che lên, cái kia cố rượu nhất thời đỉnh chỉ tản ra, nồng nặc mùi rượu dần dần tản ra. Này ấm rượu, e sợ không phải cố ý bố trí, chỉ là tiện tay vứt bỏ một cái linh bảo, dĩ nhiên thì có uy năng như thế. Phương Nguyên con mắt dần dần trừng lớn, đối với cái kia ngộng sư kiên kỵ nâng cao một bước. Chỉ từ nắm giữ cái này linh bảo đến xem, đối phương thân gia, e sợ không chút nào dưới tại sư phụ của chính mình vấn tâm cư sĩ. Đồng thời, làm việc quỷ bí, tám thành là tà đạo truyền thừa. Như mạnh mẽ hơn thu lấy, hoa phúc khó liệu, quả thật không tốt lắm nói. Rầm. Sương mù ở trong, mặt hồ một trận sóng lớn, sóng nước dập dờn, Phương Nguyên bóng người hiện lên, nhảy lên một cái, đi tới bên bờ. Trên người, nguyên khí vận chuyển, lượng lớn hơi nước bốc lên. Ở khói trắng ở trong, quần áo dần dần hong khô, trong nháy mắt khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Nguyên mở ra nắm ấm, uống một hớp linh cửu. Phần phật. Một đạo hỏa tuyến, nhất thời dọc theo cuống họng thẳng tắp mà xuống, ở bụng dưới bên trong xoay quanh, quanh thân lỗ chân lông một thoáng mở ra, toàn thân khoan khoái dễ chịu, trong đó tươi đẹp, thực sự khó có thể dùng lời diễn tả được. Trong rượu chi thú, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này linh cửu không trải qua pha loãng, mức độ đậm đặc đâu chỉ là trong nước gấp 10 lần. Chỉ là một hớp, Phương Nguyên liền có chút say say ý, nguyên lực một vận chuyển, lại khôi phục thanh tỉnh. Rượu ngon, quả thật rượu ngon. Hắn một khen lại khen, vừa nhìn về phía đảo biệt lập. Nay đảo diện tích không lớn, nhưng toàn thân xanh tươi, lại có rất nhiều cường đại khí tức truyền đến, rõ ràng không phải vật phàm. Nếu không là trên đảo này linh khí còn chưa đủ nồng nặc, Phương Nguyên hầu như muốn cho rằng là mặt khác một mảnh linh địa. Tang bảo đồ sở chỉ, còn có linh ngư vương trí nhớ nơi, đều là nơi này. Phương Nguyên trầm mặt xuống, chợt một đi không trở lại đi vào rừng rậm. TT. Cái này rừng rậm vô cùng quỷ dị, càng có rất nhiều kỳ dị thanh âm truyền đến. Phương Nguyên xuyên qua một mảnh bụi cây, nhất thời nhìn thấy một cái màu xanh đại xà chiếm giữ tại gò đất bên trên, hướng về phía sương mù phun ra nuốt vào, phảng phất đã mở ra linh trí. Cút. Rắn này e sợ so với võ đạo đại viên mãn 12 quan võ giả đều không kém chút nào, nhưng Phương Nguyên híp mắt lại, một luồng sát khí liền từ thân trên tản ra. TT. Cái kia lục xà vốn đang phun ra lưỡi, làm dáng muốn lao vào, hung uy ngập trời, nhưng đối mặt với giống như núi cao giống như nguy nga khí thế, nhất thời uy, trực tiếp quẩy đuôi, nhanh chóng tự do mà đi, chỉ lo chậm một bước, sẽ trêu chọc đến sau lưng sát thần. Hừm, vẫn tính thông minh. Phương Nguyên không che giấu nữa, một luồng khí tức phóng lên trời. Hắn lúc này tu vị cao thâm đến mức nào? Không chỉ có là tụ nguyên cảnh điền phong võ giả, càng là mộng sư. Hai cái lẫn nhau, hoàn toàn không phải một thêm một chuyện đơn giản như vậy. Chỉ một thoáng, một luồng khí tức kinh khủng quét ngang toàn đảo, những kia cường đại linh thú chỉ cảm thấy một luồng như sóng to gió lớn, quần lâm thiên hạ khí thế, đồng nhiên ở trên đảo bừa bãi tàn phá, thậm chí bức cho chúng nó không thể không thoái nhượng 90 dặm. Có căn cơ yếu kém, dĩ nhiên trực tiếp quỳ phục xuống, hướng về luồng hơi thở này biểu thị thần phục. Ha ha, đại trượng phu phải như thế. Phương Nguyên cười to, chậm nên ngang ở trên đảo tìm kiếm lên. Có trước uy hiếp, mặc cho dựa vào cái gì hung thú, đều là không chút nào dám làm càn. Cái này hòn đảo, ở tinh tế thăm dò sau khi, Phương Nguyên thu hoạch cũng là hết sức kinh người, e sợ đã bị triển khai thủ đoạn, lượng giới phân cắt đại thần thông, bình thường tự do ở thế giới ở ngoài, chỉ có túy nguyệt tiết mấy ngày, mới lại đột nhiên xuất hiện, đặt ở bình thường, dù là đem hồ túy nguyệt lật cái lộn chồng vó lên trời, cũng tuyệt đối không tìm được nơi này. Càng là như vậy, càng có thể nói do cái kia không biết truyền thừa mộng sư thủ đoạn kinh người. Phương Nguyên mím mím môi, đi tới hòn đảo trung ương. Nơi này rõ ràng trải qua cải tạo, trước sơn mạch tất cả biến mất không thấy, mặt vỡ giống như phảng phất bị người sống sờ sờ chặt đứt. Nguyên bản phía trên dãy núi lại là xây dựng một cái cực kỳ khổng lồ cẩm thạch quảng trường, dài rộng tất cả đều khó mà tin nổi tới cực điểm. Chu vi lại có lượng lớn pho tượng, đường nét nhu hòa, nhất bút nhất họa đều là trông rất sống động. Những thứ này pho tượng có nhân vật, có cầm điểu, càng có bách thú, con ngươi dùng đá quý màu đen chế tạo, chập chân rực rỡ, linh động cực kỳ, phảng phất sau một khắc liền muốn sống lại. Hả? Đi tới nơi này sau khi, Phương Nguyên nhất thời cảm giác trong áo một vật mơ hồ nóng lên. Móc ra vừa nhìn, chính là tấm kia ngũ quỷ môn tàng bảo đồ. Lúc này, tàng bảo đồ trên mây khói bất định, màu đỏ ký hiệu càng ngày càng chói mắt, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con, đồng thời, khoảng chừng chỉ là một đạo truyền thừa mà thôi. Nếu lập xuống, nhất định là hy vọng đời sau có người có thể kế thừa, độ nguy hiểm cũng không sẽ rất lớn. Phương Nguyên lấy lại bình tĩnh, dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, đi tới giữa quảng trường. nơi này cực lớn cẩm thạch tượng đá khắc thành tầng gác răng dấp, có 7749 tràng, ở trong từng cái có một đạo hơi thở trấn áp, huyền ảo cực kỳ, phảng phất hình thành rồi một loại nào đó trận pháp. Phương Nguyên dựa theo bản đồ sở chỉ, tránh khỏi cơ quan, đi thẳng tới cẩm thạch quảng trường trung tâm. Nếu thật sự có di bảo truyền thừa, chính là ở đây. Hắn mở ra tàng bảo đồ, nhìn càng ngày càng lấp lóe các loại ký hiệu, trầm ngâm không nói. Ô ô. Ngoại giới, rất nhiều pho tượng cùng nhau hí giải. Làm như đáp lại giống như, Phương Nguyên trên tay tàng bảo đồ cũng bắt đầu không gió tự cháy lên. Chợt, một vệ sáng từ trung tâm quảng trường hiện lên, trực tiếp đi vào Phương Nguyên mi tâm. Hắn biểu hiện mẩn ra, dĩ nhiên liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong mắt tựa hồ có dị thải lưu chuyển, rơi vào kỳ dị trong động. Chương 163, hai đời. Chính là đầu thu thời tiết, sáng sớm trong gió nhẹ đã mang theo lạnh lẽo. Sân luyện võ trên, rất nhiều thiếu niên tụ hội một đường, ăn mặc áo đơn, sắc mặt hường hào, bắp thịt tinh trang rắn chắc, hai mắt lấp lánh có ánh sáng, hiển nhiên đều là luyện võ đã có chút hỏa hầu hình ảnh. Ở trước mặt bọn họ, một tên mắt như chỉ mừng, vóc người cao gầy giáo đầu, chính đang tại răng dạy. Ta Dương gia ở Đại Càn đặt chân, dựa vào chính là võ công cùng pháp thuật, phàm ta Dương gia con cháu, 8 tuổi bắt đầu, nhất định phải đo lường tố chất, tập võ tu đạo. Các ngươi thiên tư kém hơn một bậc, đạo đồ đoạn tuyệt, lại còn có thể luyện võ công. Chỉ cần 12 quan viên mãn, lên cấp võ tông, không hẳn không có một lần nữa tu pháp hy vọng. Đương nhiên, võ tông không dễ, nếu là thành tựu, ít nhất cũng có thể làm một cái tộc lão, tăng lên gia phả bài vị, bảo đảm ngươi một phòng không lo. Dương gia là cái đại tộc, tông pháp cực nghiêm. Trường phòng, nhị phòng, tam phòng, chi, thứ chi. Ở trong đãi ngộ có thể nói khác nhau một trời một vực. Nhưng lúc này, nghe được có một cái hoạn lộ thênh thang bại ở trước mắt, tất cả thiếu niên đều là con mắt tỏa sáng, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp. Võ công giáo đầu nhìn cái này màn, trong lòng lại là thầm than, cũng được, liền cho bọn họ cái hy vọng đi. Tu pháp khó thành, tập võ cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng, lấy nhãn lực của hắn, nhóm này thiếu niên bên trong có thể ra mấy cái tứ thiên môn võ giả, đảm nhận gia tộc chấp sự, cũng đã là không được lối thoát. Đến cùng không phải trưởng phòng tông tử, không có tài nguyên, làm sao đột phá. Cái này giáo đầu cũng là Dương gia tộc người, sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, trong lòng đã cùng gương sáng. Tố chất cho dù tốt, như không chiếm được bồi dưỡng, tài nguyên tập trung vào, cái tiết nhưng vẫn là công dã chẳng, chính mình năm đó chính là không biết được đạo lý này, tầm thường nửa cuộc đời, vẫn cứ đột phá không được chín quan, cuối cùng vẫn là đầu nhập trưởng phòng, đến ban cho một viên phá trướng đan, lúc này mới cô đọng âm khí, lập gia đình tộc võ công giáo đầu, mỗi tháng đều có linh lương, linh rau phát xuống, tháng ngày cuối cùng cũng coi như là lên rồi. Ta bây giờ khổ cực, không tính là gì, đúng là tích góp lại đến quân lương, có thể cho tâm nhi đánh tốt trụ cột, để cho hắn không đến nôi đi tới ta đường xưa. Nói đi nói lại, dù là trưởng phòng ở trong, cũng không nhất định tất cả đều là xử lý sự việc công bằng đây. Võ công giáo đầu nghĩ tới đây, không khỏi liếc mắt một cái sân luyện võ biên giới, một cái có chút thiếu niên gầy yếu chính đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tựa hồ có hơi hâm mộ. Trong lòng hắn thở dài, chợt lớn tiếng nói, ta hôm nay muốn truyền thụ các ngươi, chính là ta Dương gia Càn Khôn Cự Linh Công, công pháp này căn cơ hùng hồn, nội tức dài lâu, nếu là tiến vào thương môn cảnh giới, nội lực trắng kiện, vượt xa phàm tục, ở võ tông sau khi, càng có thể nắm giữ cự linh lực lượng, chính là đại càn cao cấp nhất tuyệt học. Cái này cơ hội hiếm có, các ngươi phải cố gắng nắm. Tuân mệnh. Rất nhiều thiếu niên giống to, thanh thế ngược lại cũng khá là hùng tráng. Trang ở ngoài, thiếu niên kia ngơ ngác nhìn cái này màn, nắm đấm lại là nắm chặt. Hắn tên Dương Phàm, cũng là Dương gia trưởng phòng người, nhưng đáng tiếc, lại là con thứ. Càng là thế gia đại tộc, thứ phân chia liền càng là phân biệt rõ ràng, con trai trưởng sinh ra được liền được vạn ngàn sủng ái, bị mang nhiều kỳ vọng, nhiều hơn bồi dưỡng, tương lai kế thừa gia nghiệp, một đời vinh hoa. Đốt. Mà con thứ lại đến gia chủ yêu thích hay không, thậm chí mẫu tộc cường thế khác nhau, càng xui xẻo, ở phụ không thích đồng thời, còn muốn chịu đựng chủ mẫu làm khó dễ, trong đó chua xót khó có thể dùng lời diễn tả được. Thật bất hạnh, loại này gây go đãi ngộ, Dương Phàm hầu như toàn gặp phải. Phụ thân đại nhân không thích, chủ mẫu huynh đệ trong bóng tối làm khó dễ, liền ngay cả nô bộc cũng dám cười ở trên đầu hắn. 8 tuổi kiểm nghiệm tố chất, phân chia pháp võ lúc, bị trực tiếp hãm hại, bỏ lỡ canh giờ, trêu đến phụ thân giận dữ, từ đây không cách nào tập võ tu pháp, chỉ có thể đọc sách. Ở Đại Càn Đế quốc bên trong, đọc sách có thành, ra ngoài làm việc hoặc là thành quan, đối với người bình thường mà nói, có lẽ còn là điều không sai con đường, nhưng ở Dương gia ở trong, không có hộ thân lực lượng, chẳng phải là mặc cho người ngoài bắt bí. Ta nhất định phải nổi bật hơn mọi người. Thiếu niên Dương Phàm nắm chặt song quyền, pháp thuật không người dạy ta nhập môn, ta liền tập võ. Tộc quy có định, ta nếu họ Dương, đến bảng quan tự không gì không thể, không tính là học trộm, chỉ là đứt đoạn mất luyện võ con lương, phiền toái nhất. Luyện võ tiêu hao khá lớn, đệ tử trong tộc người tập võ mỗi tháng đều có phong phú lệ tiền, liền để cho bọn họ đi mua rượu thịt, dược liệu bổ dưỡng thân thể. Đồng thời, mỗi tháng còn có tiểu bỉ, trước vài tên ban phát linh gạo khen thưởng. Nếu là những kia linh đồ, đan đồ, ngọc đồ, đãi ngộ càng thêm phong phú, mỗi ngày đều có linh vật cung cấp. Đáng tiếc, chính hắn cũng rất ít có thể thấy thức ăn mặn, càng không cần phải nói dùng ăn rượu thịt linh vật, tăng cường dinh dưỡng. Càn khôn cự linh công, đầu ở căn cơ, cái gì làm căn cơ? Mỗi ngày ăn nhiều nhiều món ăn, cường tráng gân cốt khí huyết, phối hợp thổ nạp pháp tiêu hóa, tăng thêm tự thân. Các ngươi sau khi trở về, đều phải tận lực ăn nhiều thịt, linh thú chi thịt càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu có điều kiện, nhật thực linh đan mới là chính đạo. Sân luyện võ trên, võ công giáo đầu lời nói còn đang không ngừng truyền đến. Lần này, dù là những kia bảng chi thiếu niên, đều chỉ có cười khổ. Mỗi ngày ăn linh gạo, thỉnh thoảng ăn mấy bữa linh thú chi thịt, nhà bọn họ bên trong khẽ cắn răng, ghi khẩn lưng quần mang, có lẽ còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng ngày phục linh đan. E sợ, chỉ có trưởng phòng dòng chính, mới có cái kia tư cách. Võ công giáo đầu nhìn cái này màn, cũng là trong lòng thầm than. Dù cho là thiên tài, cũng là tài nguyên nặn ra đến. Bây giờ trưởng phòng nhị thiếu gia Dương Hổ, trời sinh hổ cốt, sinh ra trong ngày, liền bị dùng bí pháp thực một viên hổ mạch cự linh đan nhập thể, nương theo trưởng thành, dược lực dần dần tiêu hóa, căn cơ hùng hồn, quả thực không gì sánh kịp, bây giờ đã võ phá bắt trọng, làm vì tử quan võ giả, nội lực hùng hồn càng là khó mà tin nổi, đã từng liền bại 10 tên âm dương nhị quan võ giả, càng ở sau đó cùng 11 quan địa nguyên võ giả đối công trăm chiêu, không gặp chút nào vẻ mỏi mệt, được khen là Dương gia tiểu bối võ đạo người số 1. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể coi là chân chính đệ nhất, bởi vì còn có người tu đạo. Trưởng phong đại thiếu gia, Tam tiểu thư, thiên phú càng cao hơn, trực tiếp vào đạo đồ, lúc này mặc dù chỉ bất quá 15, 16 tuổi, nhưng đều đột phá linh đồ cảnh giới, đặc biệt đại thiếu gia, có người nói xung kích linh sĩ, một bước lên trời đang ở trước mắt. Trưởng phong dòng chính gia nhân tài à, cùng bọn họ so với, tứ thiếu gia liền thật sự phai mở mọi người. Không, quả thực là đom đóm ánh sáng. Ta nếu nương nhờ vào trưởng phòng, đương nhiên muốn hướng về phu nhân cùng mấy vị con trai trưởng cống hiến cho, cái này Dương Phàm. Võ công giáo đầu không giấu vết liếc Dương Phàm một chút, thấy hắn còn chưa đi, không khỏi ở trong lòng thầm than, nghĩ đến nghe đồn, lại là cố ý đem Càn Khôn cự linh công giải thích được càng thêm rõ ràng, âm thanh lại càng to lớn hơn 3 phần. Hả? Người này không có ý tốt. Nếu là thiếu niên bình thường xem ra, đây là cái kia võ công giáo đầu có ý truyền công, tất nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng Dương Phàm không biết tại sao, trời sinh linh giác khác hẳn với người thường. Đối với tâm tình nắm càng là nhạy cảm đến cực điểm, lúc này ánh mắt miết qua võ công giáo đầu, không chỉ có phát hiện hắn đấy mắt ẩn sâu một tia ác ý, càng là phảng phất nghe được tiếng lòng của hắn. Luyện võ cần quân lương. Ta như đến này pháp quyết, tùy tiện bắt đầu tập luyện, chỉ có thể đem thân thể luyện phế. Đồng thời, tuy rằng tộc quy không cấm con cháu tập võ, lại còn có gia pháp. Phụ thân chỉ cho phép ta đọc sách, như bị phát hiện lén lút luyện võ, e sợ lại không thể thiếu một trận giáo huấn. Nghĩ tới đây, Dương Phàm không khỏi tăng nhanh bước chân, rời đi sân luyện võ. Ồ, này cũng kỳ. Nhìn thấy Dương Phàm rời đi, võ công giáo đầu tiếng nói hơi ngưng lại, khóe miệng lại là thoáng nhếch lên. Dù là nghĩ rõ ràng can hệ thì lại làm sao? Chính mình muốn biểu, bất quá một trung tâm mà thôi. Dương Phàm trở lại chính mình gian phòng, nhìn nhà chỉ có 4 bức tường tiêu điều, không khỏi lại là cười khổ. Cái khác mấy cái huynh đệ, dù là con thứ, đến không ăn thua cũng đều có chính mình tiểu viện, còn có 2 cái thô dùng nha hoàn hầu hạ, chỉ có phía bên mình, liền cửa sổ giấy cũng phải thân tự động sửa chữa. Ngũ đệ lục đệ tốt xấu còn biết mình mẫu thân là ai, nhưng ta. Dương Phàm một thoáng trầm mặc. Hắn 2 cái đệ đệ tuy rằng cũng là con thứ, nô tỳ sinh, nhưng sau đó tốt xấu mang tới phòng, làm gì nương? Mẹ mình, lại là mất tích. Không thể không nói, đây là một cái hết sức kỳ quái, đồng thời hữu nhục môn phong sự tình, đặc biệt đối với thân là trưởng phòng tông tử phụ thân mà nói. Cũng chính bởi nguyên nhân này, hắn từ nhỏ đã nằm ở cậu không đau, mộ mộ không yêu cảnh ngộ, nếu không phải là có đứng hàng thứ. E sợ căn bản cũng không có người biết trưởng phòng còn có một cái tứ thiếu gia. Thu ý lạnh, phá trong phòng lại không có bao nhiêu chống lạnh đồ vật, mang theo từng kia ý lạnh. Dương Phàm mở ra trên bàn sách vở, tùy ý nhìn mấy lần, lại tiếp tục khép lại, thở dài, 6 năm khổ độc, nếu có thể ra ngoài dự thi, thì có thể trúng khoa, ngày sau làm một tiểu lại, tích công mà bay lên, 3 năm có thể chiếm được viên chức, có lẽ còn có thể dính chút ánh sáng, vì gia tộc quản lý công việc vặt, tái giá một phòng ôn nhu hiền thục thê tử, cả đời liền như thế đối phó đi qua. Nhưng ta không muốn ba. Hắn tức giận dâng lên, ánh mắt dần dần sắc bén, trong lồng ngực một luồng bất bình khí muốn rời sông lấp biển, vì sao cùng là người nhà họ Dương, đãi ngộ như vậy khác nhau một trời một vực. Từ nhỏ cẩn thận chặt chẽ, vẫn miễn không được nhục tại nô tài tay, sau khi lớn lên càng là đến hướng về chủ mẫu huynh đệ vây đuôi cầu xin, đùa gì thế? Ta muốn tập võ, ta muốn tu pháp, một ngày nào đó, ta sẽ lực ép Dương ra, chất vấn phụ thân vì sao như vậy cái gì đãi ngộ, cũng tìm tới mẫu thân tâm tích. Phá Úc ở trong, thiếu niên nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị. Ầm. Đang lúc này, cửa phòng bị một thoáng thô bạo đẩy ra, một đống gia nhân vây quanh một vị quý phụ người đi vào. Phu nhân này chừng 40 tuổi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, quanh thân tràn đầy châu ngọc đồ trang sức, bảo khí 10 phần, mang theo ung dung vẻ, bên cạnh còn có một cái đại nha hoàn, nâng một con mắt xanh lông vàng mèo, mặc vật liệu dĩ nhiên so với Dương Phàm cái này thiếu gia cũng còn tốt. Hài nhi gặp qua mẫu thân. Dương Phàm trong lòng chìm xuống, nghiêm mặt hành lễ. Phu nhân này chính là phụ thân hắn chính thê Vương phu nhân, sinh dục hai nam một nữ, mẫu gia thế lớn, ở trưởng phòng địa vị không có thể lay động, nắm giữ sân sau quyền sinh quyền sát. Ngươi nghịch tử này, hôm nay làm cái gì? Liên phụ thân ngươi giáo huấn đều dám không nghe. Hả? Vương phu nhân từ tốn nói, ẩn hàm sát khí. Dương Phàm một cái giật mình, tựa hồ nhìn thấy võ công giáo đầu bóng người, lúc này chỉ có thể tạ tội, hài nhi hôm nay đi ngang qua diễn võ trưởng, là do hiếu kỳ dừng lại chốc lát, kính xin mẫu thân đại nhân thứ tội. Rất tốt, ngươi cái này chính là thừa nhận. Quản gia, xin mời ra pháp, đánh hắn 10 roi, gian đe. Vương phu nhân gật đầu, xoay người ra ngoài. Muốn đối phó cái này con thứ, cũng chính là nàng chuyện một câu nói. Sau lưng, roi ra tiếng nổ vang, ở Dương Phàm trên lưng lưu lại từng đạo vết máu. Nóng hừng hực đau nhức bên trong, hắn thần thức cũng bắt đầu hoảng hốt lên, thù này không báo không phải quân tử. Chờ một chút, ta đến cùng là ai? Vì sao ở đây? Có này một niệm, một cái sấm sét đột nhiên ở thức hải trong nổ tung, ta không phải Dương Phàm, ta là Phương Nguyên. Chương 164, con thứ. Tứ thiếu gia tự lo lấy. Quản gia cùng người hầu làm xong hình, Dương Dương tự đắc đi rồi. Phương Nguyên lại là nằm lì ở trên giường, ngay thức hải trong, vẫn cứ có chút hỗn loạn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chân ngã rốt cục triệt để cảm giác tỉnh lại, lại tiếp nhận rồi Dương Phàm toàn bộ trí nhớ. T. Thoáng vươn mình, trên lưng chính là đau rát, khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa chửi ầm lên. Mới vừa giác tỉnh liền chịu đòn, vận may này thực sự là. Phương Nguyên lắc đầu một cái, lại có chút vui mừng, bất quá, nếu không là bữa này đánh, ta cũng không biết khi nào mới có thể giác tỉnh, là phúc là họa, quả thật khó nói. Hắn nhìn một chút chu vi, biển ý thức nhanh chóng chuyển động lên, cái này một cảnh, chính là cái kia ngũ quỷ môn tổ tiên lưu lại khảo nghiệm. Chúc mộng. Đối với mộng sư mà nói, sửa chữa mộng cảnh hầu như là bản năng. Nhưng Phương Nguyên sử dụng tới sau khi, sau một khắc chính là sắc mặt của biến, không cách nào tiến hành. Lúc này phản ứng lại, ở thế giới này ở trong, hắn giác tỉnh chân ngã tốc độ cũng quá chậm một điểm. Mộng sư năng lực bị áp chế, đây là này mộng cảnh chi chủ ở mộng sư chi đạo trên cao ta một bậc nguyên nhân sao? Phương Nguyên nhìn một chút chu vi, đã như thế, cái này mộng cảnh cùng thế giới chân thật, có cái gì khác nhau chớ? Cái này mộng cảnh, cùng Phương Nguyên trước trải qua mộng cảnh, có rất lớn không giống. Mấu chốt nhất một điểm, chính là chân thực. Quy tắc, e sợ cùng thế giới hiện thực, giống nhau như lúc. Sắc mặt hắn nghiêm túc, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Mộng cảnh hiện ra, ít nhất cũng là một cái hư thánh cảnh giới. Lưu lại cái này mộng cảnh, làm cái này truyền thừa khảo nghiệm sao? Phương Nguyên bắt đầu tinh tế cân nhắc lên. Nay mộng cảnh quá mức chân thực, vạn nhất chính mình ở đây ngã xuống, kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt. Mà như muốn rời khỏi, rồi lại phải như thế nào phá cục. Từ trong giấc mộng rời đi, ngoại trừ tử vong ở ngoài, chỉ có một thuận một nghịch hai pháp, đây là ở ngoài mơ tới, tử lộ tuyệt đối không thể lấy. Cái gọi là nghịch, chính là lấy cường hãn nắm giữ toàn bộ mộng cảnh, tự nhiên tới lui tự nhiên. Bất quá cảnh giới của ta kém xa tít tắp vị này mộng sư, chỉ là nói chuyện viển vông. Cái kia liền chỉ còn dư lại thuận một con đường. Nói trắng ra, chính là muốn ý nghĩ hiểu rõ, hoàn thành mơ tới chủ một số tâm nguyện. Từ cái này hoàn cảnh phân tích đến xem, khoảng chừng bất quá công thành danh thoại, đại thủ đến báo các loại. Nam chỉ chốc lát sau, sau lưng thương thế thoáng bình phục, Phương Nguyên bỏ dậy, đi tới bàn học bên trên, tiện tay mở ra một quyển sách, Toán Kinh. Tiếp thu trí nhớ ở trong, đại càn lấy võ lập quốc, dân phong dũng mãnh phải cụ thể, dù là thi cử khoa lấy cũng không thích nói bốc nói phét, chỉ luận văn chương hạng người, trái lại càng thêm thiên hướng kinh thế chi dùng chi học, số học, địa lý, dân sinh, phán lệ đều là tất thi. Nguyên chủ ngày đêm khổ đọc, lúc này tự giác đã có 60% chắc chắn, có thể thi qua minh toán khoa, bên ngoài vi lại. Nơi này minh toán khoa nâng, chỉ lấy lại viên, không có một thi đậu liền làm quan chuyện tốt, dù là tể phụ, cũng phải từ nhỏ lại từng bước một làm lên. Cái này chính là đại càn. Không nói những cái khác, chế độ liền so với Hạ quốc tiên tiến hơn nhiều. Nghĩ đến Hạ Chu các nước, vẫn là môn phiệt, tông phái, thế gia lẫn nhau cắt cứ, hỗn loạn tương bừng tình huống, Phương Nguyên liền không khỏi thẳng lật một cái lướt mắt. Nay mộng cảnh, nói không chắc chính là cái kia ngũ quỷ môn tổ tiên chân thực trí nhớ, đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn. Phương Nguyên lại nghĩ đến những phương diện khác. Hắn nguyên bản liền dự định đi Đại Càn Đế quốc một chuyến, lúc này kế thừa cái kia xui xẻo Dương Phàm trí nhớ, ngôn ngữ văn tự phương diện là không có vấn đề chút nào. Đồng thời, thiếu niên này thu thập được tin tức, dù là còn phi thường phiến diện, cũng đầy đủ hắn đối với đại cảnh có một cái tương đối trực quan hiểu rõ. Còn có, cái này chân thực mộng cảnh, chính là ta học tập cùng mô phỏng theo mục tiêu. Phương Nguyên nhìn cảnh vật chung quanh trang trí, con mắt lại là một thoáng sáng choang. Mộng sư lên cấp thông nguyên hư thánh, muốn phá chính là đem hư ảo biến thành hiện thật hóa cửa ải. Muốn làm đến tinh thần ảnh hưởng vật chất, ý thức ảnh hưởng hiện thực, đem trong mộng đồ vật đem hư ảo biến thành hiện thật, đầu tiên phải điều chỉnh tự thân mộng cảnh, cùng thế giới hiện thực nhất trí, quy tắc thuận. Cái này mộng cảnh, chính là tốt đẹp nhất của tiêu. Dù là không có truyền thừa, có cái này cũng là đáng giá. Đương nhiên, nếu như không có mặt khác hai cái khuyết điểm liền tốt hơn rồi. Hắn sâu sắc thở dài. Thăm dò mộng cảnh, cũng có nguy hiểm to lớn. Trong mộng tử vong, nguy hiểm cho chân thân, là một trong số đó. Mà thứ hai, chính là triệt để mê muội, không cách nào siêu thoát, để thân thể ở thế giới hiện thực tươi sống chết đói. Trước mộng cảnh, bởi vì đều là ý thức thế giới, chớp mắt vạn năm đều bất quá bình thường, nhưng bây giờ thế giới này, bởi vì chân thực, cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ chính là một so với một. Phương Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, hiện thực ở trong, cơ thể ta ở sương mù bên trong, còn có cái kia quỷ dị quảng trường bảo vệ, phải là không việc gì, nhưng nếu ta vây ở chỗ này, bên ngoài thân thể e sợ sẽ sống sống chết đói. Về thời gian, cho là một tháng, 30 ngày. Hắn đã thành tựu nguyên lực cảnh, có đủ loại người thường khó mà tin nổi năng lực. Nguyên lực trong cơ thể dồi dào, càng không tự chủ rút lấy ngoại giới bổ sung, trong vòng 30 ngày, ít nhất là khát đói không chết. Nhưng cái này thì có hạn chế, nhất định phải trong vòng 30 ngày qua cửa. Mấu chốt nhất chính là ngươi liền mục tiêu cũng không cho ta một cái, chỉ có thể để chính ta đi đoán a. Phương Nguyên hướng về phía hư không thụ cái ngón tay giữa, thật nên nói, không hổ là tà đạo truyền thừa sao? Quất tuy rằng đau đớn khó nhịn, bên ngoài khó coi, nhưng trên thực tế cũng không thương gần độ cốt. Dù sao, Dương Phàm lúc này cũng không phạm cái gì sai lầm lớn, càng không có bị tóm lấy cái gì chân đau. Phá phòng bên trong, Phương Nguyên lật xem từng quyển giới thiệu đại càn thế giới tạp thư, mắt thả tinh quang, đặc biệt một quyển bản đồ, quả thực làm hắn như nhặt được chí bảo. Sau một hồi lâu, hắn thả xuống sách, rủi rủi con mắt, lại là cười khổ, thân thể này quá suy nhược, thậm chí ngay cả nội tức đều không có, chính là một cái bình thường nhất phàm nhân. Không nghi ngờ chút nào, khó khăn như vậy, không thể nghi ngờ là địa ngục cấp. Tu luyện võ công, ta có ưng trảo thiết bố sam, thậm chí càn khôn cự linh công, nhưng không chỉ có thời gian không còn kịp nữa, càng là thiếu hụt tài nguyên. Trên thực tế, người sau phiền phức càng lớn một chút. Phương Nguyên sờ sờ cằm, tiếp theo trước mắt, chỉ có tu pháp. Pháp không nhẹ chuyển. Muốn học võ, nguyên bản Dương Phàm còn có thể thỉnh thoảng đi luyện võ tràng sợ tan học, nhưng nghĩ muốn ăn trộm linh sĩ, nhưng căn bản là nằm mơ. Nhưng Phương Nguyên lại không phải Dương Phàm. Trên tay hắn, chỉ là linh sĩ con đường thì có hai cái. Nơi nào còn dùng hướng về người khác học tập. Đồng thời, điều này cũng thích hợp ta nhất. Linh sĩ con đường, chính là thiên tài con đường, chỉ có hai quan, đột phá linh đồ sau khi, chính là một bước lên trời. Bằng không, đổi thành võ đạo đến luận, trong vòng một tháng liền phá 13 quan, mãi đến tận võ tông. Dù là Phương Nguyên đều không có ý tưởng điên cuồng như thế. Thậm chí, đối với Dương gia mà nói, một cái võ tông mặc dù có chút phân lượng, nhưng cũng liền như vậy. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên mới hiểu được Đại Càn Đế quốc khủng bố. Chỉ là một cái Dương gia, đặt ở toàn bộ Đại Càn Đế quốc không hề bắt mắt chút nào, cũng là một cái quận vọng cấp thế lực khác thôi, ở bề ngoài nhưng có 7, 8 cái võ tông cảnh giới tộc lão, còn có 3 tên linh sĩ cung phụng, trong bóng tối ẩn giấu thực lực càng không biết có bao nhiêu. Ngay cả như vậy, ở bản quận ở trong, cũng chỉ là nhất lưu, không tính là bá chủ. Thành tựu võ tông, chỉ có thể hãnh diện, ở Dương gia có một vị trí, nhưng lại không biết có thể hay không khiến Dương Phàm ý nghĩ hiểu rõ. Phương Nguyên lúc này, đã cơ bản khẳng định, cái này Dương Phàm, tám thành chính là cái kia ngũ quỷ môn tổ tiên tiền bối. Chính mình xông vào, chính là hắn chân thực trí nhớ tạo thành mộng cảnh. Huyết ma kinh không thể học, vẫn là đi mộng sư con đường. Chỉ là trong chốc lát, Phương Nguyên liền đã xác định chính mình đón lấy con đường. Dù sao, mộng sư chi đạo hắn quen tay làm nhanh, càng thêm thiên về tại tâm, con đường này huyền diệu khó hiểu, nếu là tích lũy đến, đột phá lên lại vô cùng đơn giản. Càng không cần phải nói, cái này Dương Phàm sau đó trở thành một tên hiện thánh mộng sư, khẳng định cũng là có mộng sư tố chất, bằng không dựa vào một người lén lút tập võ phát đạt, e sợ luyện phế độ khả thi càng lớn một chút. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là rời ra ngoài. Phương Nguyên sờ môi. Dương gia này, căn bản là cái lớn lao tủ. Trên có một nhóm lớn cường giả trấn áp, ở giữa có chủ mẫu thời khắc giám thị, phía dưới còn có một nhóm lớn hận không thể bất cứ lúc nào bán chủ cầu vinh nô bộc. Ở cái này lễ pháp lớn hơn thiên địa, đối phương có chính là thủ đoạn đùa chơi chết chính mình, thậm chí còn không thể phản kháng, bằng không chính là bất hiếu ngẫu nghịch, hoàn toàn có thể xin mời ra pháp đánh chết. Không chọn võ công, cũng là có phương diện này cân nhắc, mộng sư chi đạo, động tĩnh xem như là nhỏ nhất, chỉ là cũng sợ trong phủ có cao nhân, có thể nhìn ra đầu mối đến. Bởi vậy, rời ra ngoài liền thành nhất định phải, năm nay thi cử chính là tốt đẹp nhất lý do. Nhớ tới sau nửa tháng, liền muốn cử hành A. Thân là con thứ, tại thế gia bên trong, bị khắp nơi áp chế, muốn phản không thể. Chỉ có thi cử xuất sĩ, mượn dùng triều đình danh nghĩa, còn có thể thoáng thoát đến kiềm chế, nhưng nếu bàn về chân chính một bước lên trời, vẫn phải là dựa vào tự thân. Tứ thiếu gia. Lúc này, cửa viện bị gõ mở, một cái vu già đi vào, nhấc theo hộp cơm, giọng nói cũng không vô cùng cung kính, phu nhân có dặn dò, lệnh ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đây là bữa tối. Nói, lấy ra hai bàn thức ăn chay, một bát gạo kẻ cơm, tuyệt không nửa điểm thức ăn mặn. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Phương Nguyên lông mày nhíu lên, chợt nở nụ cười, ta biết rồi, tất thật tốt nghĩ lại bản thân, xin ngươi như vậy hồi bẩm phu nhân đi. Cái này vu già lại là ngẩn ra. Dựa theo ý nghĩ của nàng, cái này nhãi con tám thành muốn ồn ào, đến lúc đó tự có phương pháp sửa trị, nhưng không nghĩ tới lại là bình tĩnh như vậy tiếp thu đi xuống, lại là không tiện phát tác. Vậy thì tốt. Vũ già chỉ cảm thấy lúc này tứ thiếu gia càng cũng có điểm như vậy sâu không lường được ý tứ, nửa ngày không nói gì, nhấc theo hộp cơm đi rồi. Phương Nguyên lại là sờ sờ bắt đầu bụng sôi lột rột, vô cùng không nói gì bắt đầu ăn cơm. Lúc này mặc dù là trong ngộng, nhưng thân thể của hắn như thế sẽ đói bụng, sẽ mệt mỏi, bị thương sẽ chảy máu, thậm chí tử vong. Như vậy một cảnh, cùng thế giới chân thật lại có gì dị. Cơm kẻ hơi có chút cứng, món ăn là cải xanh nấm, nhạt nhẽo vô vị, Phương Nguyên lại sống thanh bần đạo hạnh, ăn được tinh quang. Lần này tốt xấu còn có cơm nước, lần sau nói không chắc trực tiếp liền nắm cơm thừa đồ ăn thừa, cùng với thiêu món ăn đuổi rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, ở trong lòng yên lặng nhớ một bút, nhìn về phía vương phu nhân trạch viện, lúc này quan ta cầm đoán, là không muốn để cho ta thi đậu công danh. Quả thật là thù sâu như biển A. Chương 165, Dương Hổ. Hàn xá bên trong. Phương Nguyên thích thì nằm, hai mắt như nhắm như không nhắm, phảng phất ở chợp mắt. Trên thực tế, ở hắn mi tâm ở trong, từng kia một hoạt bát thần nguyên hội tụ một thể, hấp dẫn ngoại giới thiên địa chi khí, phảng phất tiềm long tại uyên, sẽ chờ cuối cùng bay lên cửu thiên. Nội lực tu vị tuy rằng có thể cướp đoạt, để tâm cảnh vĩnh tồn, ta tâm cố định, là vì vĩnh hằng. Một phen thổ nạp sau khi, Phương Nguyên đứng dậy, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngộng sư tâm cảnh hắn sớm đã có, lúc này muốn một bước lên trời, nhưng cũng không phải việc khó. Dù sao, thân thể này tố chất lại là không phải chuyện nhỏ, Dương Phàm từ nhỏ liền có thể phát hiện hắn nhân tình tự, thậm chí lắng nghe tiếng lòng, thần nguyên cao, quả thực khủng bố. Có lẽ, cũng chính là bị nhìn ra này điểm, mới gặp phải kiêng kỵ cùng chèn ép. Tuy rằng chỉ cần cảm ứng thiên địa nguyên khí nhập thể, mở ra mi tâm tổ khiếu, nên hoàn biển ý thức, ngưng tụ nguyên lực, liền có thể đột phá mộng đồ. Nhưng việc này không đổi, dù là mộng đồ am hiểu ẩn nấp, cũng khó bảo toàn vương phu nhân bên người có cái gì cao nhân. Vẫn là từ từ đồ chi cho thỏa đáng. Hắn lúc này chậm rãi đánh bóng tổ khiếu biển ý thức, lại là tinh thần thanh minh, thậm chí đem trước con đường lại đi một lần, càng có thật nhiều càng ngộ, mơ hồ trong lúc đó, đã chạm đến vấn tâm cư sĩ tọa vòng trà đạo trong đàm luận thái định cảnh giới. Tâm linh đến thái định, chính là vạn kiếp bất diệt, bất luận gặp phải cái gì thái kiếp cũng sẽ không rút lui. Thật giống như hắn lúc này. Ngộng sư tâm cảnh đến, muốn một bước lên trời, bất quá trong một ý nghĩ. Cũng chính là ngộng sư có thể như vậy. Dù sao, ngộng sư nhập ngộng, rất nhiều tình huống xuống đều là đánh bạc, khó bảo toàn xuất hiện ta tình huống như thế, bởi vậy càng thêm thiên hướng tại tâm lưu. Phương Nguyên hơi có đoạt được, lúc này hơi suy nghĩ, điều khiển ngưng tụ thiên địa nguyên khí đến, giật tán đến chính mình phía sau lưng, tăng nhanh thương thế khôi phục. Chỉ là việc cấp bách, vẫn là khoa cử sự tình, cái kia vương phu nhân xem ra là quyết định chủ ý muốn đóng lại ta, không. Dương Phàm, đây rốt cuộc phải là bao lớn thủ. Tuy rằng khoa cử cái gì, đối Phương Nguyên mà nói căn bản không đáng kể, lại tốt xấu là điều nhảy ra con đường. Nhưng hiện tại xem ra, vương phu nhân chỉ muốn đem hắn làm heo dưỡng, hận không thể cả đời tầm thường đến chết, mãi mãi không có ngày nổi danh. Lúc này khoảng cách hắn bị cấm túc đã qua 7 ngày. Ở mỗi ngày ngưng tụ thiên địa nguyên khí phía dưới, trên người roi thương cũng gần như khỏi hẳn. Ngộng sư yêu cầu ta từ lâu đã đến, bước kế tiếp không phải ngưng tụ ngộng nguyên lực mô hình, mà là trực tiếp cô đọng ngộng nguyên lực. Phương Nguyên sờ sờ mi tâm của chính mình. Lúc này, mi tâm tổ khiếu đã mở ra, tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Như cái này vương phu nhân thật phải tiếp tục làm hại, vậy thì làm thịt nàng, trực tiếp lưu vong thiên ngai, tựa hồ cũng là không sai. Chỉ là cái này mộng cảnh, phải làm sao qua cửa đây? Từ Dương Phàm cuộc đời đến xem, ý nghĩ hiểu rõ then chốt ngày khi Dương ra. Đồng thời, còn có võ đạo công pháp. Một niệm đến đây, hắn con mắt trong lập tức hiện ra vẻ hưng phấn đến. Hạ Chu các nước, ở chết thế giới một góc, kiến thức thô thiển, võ đạo lên cấp võ tông sau khi chính là không đường, nhưng đại càn tập võ chi phong ngày càng hưng thịnh, nhưng khác. Ở võ tông sau khi, vẫn tử tìm tòi ra rất nhiều cảnh giới, đủ có thể cùng thông nguyên linh sĩ tranh đấu. Dương gia càn khôn cự linh công, thình lình cũng ở hàng ngũ này. Có lẽ, Dương Phàm truyền thừa, chính là cái này đạo mộng cảnh. Liên tiếp chỗ tốt nơi, đã khiến Vương Nguyên mừng rỡ muốn điên. Có thể là bởi vì đều là mộng sư duyên cớ, hắn ở cái này đạo mộng cảnh trong thu hoạch đến chỗ tốt nơi, quả thực muốn vượt xa khỏi dự liệu. Mộng sư truyền thừa cuối cùng, hay chính là hắn tự thân trí nhớ ngưng tụ ra chân thực mộng cảnh. Bất luận công pháp gì, tàng bảo, thậm chí kinh nghiệm nhân mạch, đều có thể đầy đủ không sức mẹ truyền thừa tiếp. Phương Nguyên đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, có lẽ sư phụ vấn tâm cư sĩ ở lưu lại cuối cùng một đạo truyền thừa bên trong, chính là có hắn một đời trải qua mộng cảnh. Chờ một chút. Hắn nhìn về phía cái này thế giới chân thực, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trang tử mộng điệp, điệp mộng trang tử. Như vậy chân thực mộng cảnh, phức tạp trí nhớ, nếu là xây cùng nhau, lẽ nào thì sẽ không đồng hóa. Cái này cũng là trong mộng cảnh một tầng nguy hiểm. Nhiều lần tiếp thu trí nhớ, liền dễ dàng bị ô nhiễm, thậm chí sinh ra mới nhân cách đến. Dùng hắn kiếp trước lại nói, gọi tinh thần phân liệt, nhưng ngộng sư lợi dụng này điểm, cũng không phải không thể tá thể trọng sinh. Nếu là tà phái mộng sư, nhưng là càng có khả năng này. Phương Nguyên trong lòng nhất thời có thêm một điểm cảnh giác, lại bắt đầu chỉnh lý võ công thu hoạch. Dù là gia tộc diễn võ trường, võ công giáo đầu cũng chỉ có thể dạy càn khôn cự linh công 12 quan nội dung, còn làm sao đột phá võ tông, thậm chí sau đó tu luyện pháp môn, chính là cơ mật bên trong cơ mật, không phải Dương Phàm một cái chỉ là con thứ liền có thể tiếp xúc được, đổi thành Dương Hổ còn tạm được. Đúng là từng nghe qua những võ giả kia đề cập tới vài câu, tộc lao ở trong, tựa hồ liền có không giới thông nguyên linh sĩ võ tông tồn tại. Cảnh giới kia, tựa hồ tên là Thông Mạch. Hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Mộng sư mộng cảnh, không thể nghi ngờ là cái bảo tàng khổng lồ. Lúc này Phương Nguyên chính là muốn ở qua cửa đồng thời, làm hết sức mà đem những kho báu này khám phá ra. Nói đến qua cửa, cái kia Dương Phàm sau khi đi xa Hạ Quốc, sẽ không phải cũng là bởi vì đem Dương gia diệt môn chứ? Nếu thật sự là như thế, cái này độ khó như là biển đi tới. Phương Nguyên lắc đầu một cái, dù là thời điểm toàn thịnh hắn, cũng không thể là thông nguyên linh sĩ cùng thông mạch võ giả đối thủ. Dương Phàm. Đang lúc này, bên ngoài một cái tiếng gào truyền đến, đâm vào Phương Nguyên màng thai vang lên ong ong, phảng phất nghe được hổ gầm. Giang giác. Yếu ớt ván cửa nổ tung, một cái cường tráng thiếu niên trực tiếp xông vào. Hắn lông mày rậm hổ mắt, hai gò má dâu vàng chưa đi, cái trán mơ hồ có linh văn hội tụ, hình thành một cái vương khuôn chữ dạng, nhất cử nhất động bên trong đều mang theo uy thế kinh người, phảng phất một con đại lao hổ thành tinh hóa người. Hóa ra là nhị ca. Phương Nguyên lúc này còn chống Dương Phàm danh hảo, chỉ có thể ôm quyền hành lễ, không biết ngươi tới đây vì chuyện gì. Vương phu nhân dưỡng dục có hai nam một nữ, đều với hắn không hợp nhau, tự nhiên không cần nhiều sao khách khí. Nhưng cái này Dương Hổ khí huyết tinh nguyên, vẫn là khiến Phương Nguyên kinh ngạc không ngớt. Có hổ cốt, có người nói lại mở ra hổ mạch, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Lúc này, ở Phương Nguyên cảm ứng bên trong, cái này Dương Hổ không chỉ có nội kình bức người, trong cơ thể càng là phảng phất có một cái lò lửa giống như, ở tim bên cạnh, một hoàn linh đan không ngừng đập đều, đem quần quần không dứt linh lực chuyển vận đến toàn thân hắn. Tốt linh đan, so sánh với đó, lục nhân già luyện những kia, vốn là rác rưởi ngoạn ý. Phương Nguyên trong lòng thầm nói, có linh đan trợ giúp, tu luyện lại là lấy căn cơ hùng hồn xưng càn khôn cự linh công, chẳng trách ở tử quan nội lực cảnh giới, là có thể liền bại tứ tiên môn võ giả. Hả? Nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, Dương Hổ hơi nhướng mày, trực giác cái này tứ đệ có một chút thay đổi. Nhưng chợt, một cơn lửa giận càng là hừng hực bốc lên, ta nghe được hạ nhân bẩm báo, ngươi dám vi phạm phụ mệnh, còn chống đối mẫu thân đại nhân. Là hiềm ngứa ra sao? Vẫn là nghĩ ở trên giường tiếp theo nằm một tháng. Việc này, ở 7 ngày trước liền đi qua. Phương Nguyên có chút không nói gì. Thiếu niên này, dĩ nhiên hiện tại mới đến hương binh vấn tội, thời điểm đã sớm qua có được hay không? Quả thực là không có tim không có phổi, đương nhiên, cũng không bài trừ có người cố ý gây xích mích. Chỉ là ánh mắt hắn híp lại, nghĩ đến Dương Phàm trí nhớ ở trong, đã từng bị cái này nhị ca đánh đập thổ huyết, nằm trên giường đầy đủ một tháng trí nhớ, một luồng u quang liền hiện lên đi ra. Khá lắm, còn dám cãi lại. Dương Hổ con ngươi trừng, hừ một câu, nhanh chân tiến lên. Dương Hổ ba. Phương Nguyên hít sâu một cái, đồng nhiên quát to một tiếng, ta là chịu mẫu mệnh, ở đây cầm đoán, ngươi thiện xuống tới, đã là phá hoại quy củ. Huống chi, ngươi lấy võ giả thân, bắt nạt ta một người bình thường, còn lấy huynh lăng đệ, danh tiếng có muốn hay không? Hắn hai câu này nói tới vừa vội vừa nhanh, đọc từng chữ lại rõ ràng cực kỳ, mang theo khí thế mạnh mẽ. Mà Dương Hổ ngẩn ra, dĩ nhiên thật sự dừng bước, do dự không dám động thủ. Hắn dù là không sợ trời không sợ đất, đối với mẹ mình nghiêm lệnh trùng quy vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ngươi. Dương Hổ lùi tới cửa, cái này mới phản ứng được, khuôn mặt một thoáng trướng đến huyết hồng, hai tay khớp xương đùng đùng vang vọng. Nhị thiếu gia. Lúc này, một người đi ra, ngăn ở Dương Hổ phía trước, tứ thiếu gia nói cũng rất có đạo lý, đồng thời, ngươi còn muốn hướng về phu nhân Thỉnh An đi đây. Dương Thanh. Phương Nguyên tự nhiên nhận ra vị này trước ở sân luyện võ nói bốc nói phét võ công giáo đầu, con mắt hơi nheo lại. Hừ, trước tiên tha ngươi bữa này, chờ ta thấy xong mẫu thân sau khi sẽ cùng ngươi tính toán. Dương Hổ thở phì phò nói một câu, xoay người rời đi. Tứ thiếu gia, đắc tội rồi. Dương Thanh cười híp mắt chịu nhận lỗi, cực kỳ giống một cái người hiền lành, nếu không là Phương Nguyên đã biết người này một bụng ý nghĩ xấu, nói không chắc cũng phải bị hắn cái này trung hậu thành thật dáng dấp lửa bịp đi qua. Nơi nào chuyện, chỉ là ta cửa. Phương Nguyên chỉ bị phá hỏng cửa lớn, một mặt vô tội. Ta lập tức phái người sửa tốt. Dương Thanh khuôn mặt hơi ngưng lại, suýt chút nữa duy trì không được, vội vã bại lui. Chính thất bên trong, trong phòng đốt tốt nhất hương hương, tỏa ra linh vận. Vương phu nhân cái miệng nhỏ uống linh canh, màu vàng móng tay bộ chập chờn rực rỡ, nhìn thấy Dương Hổ đi vào, hơi nhướng mày, mới vừa xuất quan, liền đi tìm tứ ca. Hài nhi chỉ là nghe nói người này vi phạm gia pháp, cố ý đi xem một chút. Dương Hổ ở bên ngoài một bộ hôn trường dáng dấp, ở vương phu nhân trước mặt lại là ngoan đến dường như con mèo nhỏ. Người bao lớn người, còn cùng đệ tính toán. Danh tiếng có muốn hay không? Vương phu nhân lông mày dựng đứng, quả nhiên răn dậy lên. Hài nhi chỉ là làm vì mẫu thân nóng ruột, khoảng chừng cái kia Dương Phàm muốn đi thi khoa cử, không bằng để ta ra tay, đánh gãy hắn một cánh tay. Hôn trướng. Vương phu nhân lần này là thật sự nổi giận, ngươi coi ta là gì người? Tứ ca muốn thi khoa cử, lẽ nào ta còn muốn cố ý ngăn hay sao? Xuân Lan, ngươi đi thông báo Dương Phàm, để cho hắn thật tốt ôn tập, chuẩn bị cuộc thi, lại cho 10 lượng vàng đi qua, làm cái này phụ lục chi tiền. Tuân mệnh. Một tên nha hoàn lúc này lui ra, Dương Hổ nhưng là sờ sờ đầu, triệt để mơ hồ. Hổ tử, ngươi đi xuống trước đi, đem Dương Thanh gọi tới. Vương phu nhân nuốt mèo lông vàng, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Chương 166, thương mạch. Tứ thiếu gia, phu nhân đã giải ngươi cấm túc lệnh, lại thưởng ngươi 10 lượng vàng, để ngươi cẩn thận phụ lục đây. Xuân Lan 16, 17 tuổi, ăn mặc màu đỏ nhạt la váy, cười lên trên mặt có hai cái ngọt ngào lún đồng tiền. Kính xin tỷ tỷ thay ta đã tạ phu nhân. Phương Nguyên không chút khách khí tiếp nhận vàng, nhàn nhạt nói: "Ngươi?" "Hừ." Không có được theo dự đoán khen tặng cùng tiền đoa, khiến cho nha đầu này nhất thời nô lên quay hàm, thở phì phò đi rồi. Thì nộ hiện ra sắc, quả thật là đáng yêu a. Phương Nguyên trở về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc, trên mặt lại hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Ở Dương Hổ gây phiền phức lúc, hắn cố ý quăng ra danh tiếng vấn đề, quả nhiên đem Vương phu nhân mang vào danh bên trong. Dù là lại dối trá kẻ gian ác, ở tông pháp chế độ dưới, cũng đến duy trì một tấm giả thiện ra. Cố ý ngăn cản con thứ khoa cử tiên đồ, loại này danh tiếng, Vương phu nhân tám thành không muốn nhận lấy. Dù sao, nàng hiểu được là càng thêm thẳng thắn dứt khoát biện pháp. Thì như, trước tiên hùng hồn tặng kim, mấy người ra Dương ra, lại tùy ý bắt bí, hoặc là dứt khoát giết, biến thành vụ án không đầu mối. Nếu ta vẫn là trước cái kia tay trói gà không chặt thiếu niên, chuyến này hẳn phải chết. Phương Nguyên con mắt sâu thẳm, trong lòng có một cái hiểu ra. Có lẽ trong lịch sử, Dương Phàm vẫn chưa thành công khoa cử, nhưng ta nhất định phải công thành danh toại. Ý nghĩ hiểu rõ. Cái này trên thực tế, chính là một cái kiểm tra, nhìn Dương Phàm ý nguyện đến cùng ở phương diện nào. Là công thành danh toại, vẫn là báo thủ. Hay hoặc là cái khác cái gì. Như vậy mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Chính là không biết cái nào còn chuẩn sẽ đụng vào. Chỉ chốc lát sau, Phương Nguyên đeo một cái túi nhỏ, ở rất nhiều người hầu hoặc tiếc hận, hoặc trêu tức, hoặc ác ý trong ánh mắt, ung dung ra Dương ra cửa lớn. Dương ra ở vào quận ngoài ngoại ô, khoảng cách khoa cử thủ sĩ quận thành có nửa ngày lộ trình. Nguyên bản có xe lửa có thể thuê, bất quá Phương Nguyên lựa chọn bước đi, hắn cước bộ không nhanh, từ từ đi tới một chỗ rừng rậm. Làm sao? Theo lâu như vậy, nên đi ra chứ? Hô hấp mang chút cảm giác mát mẻ sương mù, hắn đột nhiên xoay người, xem hướng về phía sau nơi nào đó. Tứ thiếu gia dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Một cái bóng đen chậm rãi đi ra, rõ ràng là Dương Thanh. Hắn quần áo chưa đổi, định liệu trước đi tới Phương Nguyên trước mặt, hai tay ôm quyền, kính xin thiếu gia thứ tội, trên lệnh khó trái. Người đến giết ta. Phương Nguyên lắc đầu một cái. Dương Thanh nụ cười hơi ngưng lại, đông nhiên sắc mặt chuyển thành âm trầm, tứ thiếu gia làm thế nào nhìn ra được đến. Phương Nguyên dường như không nghe thấy, tự nhiên nói, ai, nếu ngươi áo đen che mặt, chỉ vì đánh gãy ta tay chân cái gì, cái kia Vương phu nhân vẫn tính nhớ một điểm tình thân, nhưng lúc này xem ra, nàng quả thật phát điên. Không có thuốc nào cứu được. Xem ra trong phủ người đều hiểu lầm tứ thiếu gia. Dương Thanh gật đầu, tứ thiếu gia thiên tư thông minh, không tại đại thiếu gia cùng tam tiểu thư phía dưới. Hắn bước chậm tiến lên, bàn tay đã bắt đầu hội tụ âm lực. Lần này chịu đến Vương phu nhân mệnh lệnh, chính là đầu danh trạng, nhất định phải làm tốt, bảo đảm không có sơ hở nào. Vừa nghĩ tới Vương phu nhân nhận lời báo lại, Dương Thanh trong đầu chính là một mảnh hừng hực. Ta bản thân làm sao, đã không có bao nhiêu hy vọng, nhưng vì tâm nhi, cũng chỉ có thể oan ức tứ thiếu gia. Dám ở chỗ này động thủ, xem ra ngươi cũng xác định, phụ cận không có bóng người. Phương Nguyên nhìn về phía Dương Thanh. Không sai. Dương Thanh trong con ngươi lóe qua vẻ đắc ý, hôm nay dù là tứ thiếu gia ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến đây cứu ngươi. Tại sao lời này nghe tổng như thế quen tai đây? Phương Nguyên lập tức không nói gì, vậy cũng là thụ kỳ chứ. Thụ kỳ. Dương Thanh đương nhiên nghe không hiểu cái này dị giới lời nói, trên mặt sát cơ hiện lên. Hô. Phương Nguyên thở ra một hơi dài, bất luận nơi này phát sinh cái gì, cũng sẽ không khiến cho Dương gia chú ý. Hắn sờ sờ mi tâm của chính mình, trong phút chốc, chu vi phong vân hiện lên. Lượng lớn lực lượng thiên địa hội tụ, hình thành linh khí vòng xoáy, đem cả người hắn đều bao bọc đi vào. Cái này đại càn đế quốc linh khí mức độ đậm đặc thực sự vượt xa Hạ quốc, lúc này Phương Nguyên tiến giai mộng sư dị tượng cũng là càng ngày càng khủng bố. Nguyên lực chính là lực lượng thiên địa. Ta mộng sư độc nhất là vì mộng nguyên lực. Thức hải trong, từng tia từng sợi thiên địa chi khí hội tụ, cùng thần nguyên hỗn hợp, hóa sinh ra mộng nguyên lực mô hình, lại quấn quanh một thể, ngưng tụ thành như thủy ngân mộng nguyên lực. Trong khoảnh khắc, Phương Nguyên liền một bước lên trời, từ một người bình thường đã biến thành mộng sư. Loại biến cố này, dù là Dương Thanh nhìn từ đầu tới đuôi, cũng là rủi rủi con mắt, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Không, không thể. Hắn một thoáng tê liệt trên mặt đất, cất đái rằng rùa, dù là đại thiếu gia, lúc này cũng không có lên cấp linh sĩ a. Ngươi chỉ bất quá một người bình thường. Đúng, ngươi không phải Dương Phàm, mà là Đoạt Xá yêu nghiệt. Ngươi chết chắc rồi, một khi bị phát hiện, toàn bộ quận bên trong đều sẽ truy nã ngươi. ngớ ngẩn. Phương Nguyên liếc hắn một cái, vung tay phải lên. Vù vù. Mê hồn sương mù cùng nhau tiến lên, trên đất Dương Thanh đột nhiên một cái nằm lăn, nhanh chóng rút lui. Ồ, xem ra trước vẫn là ở diễn kịch a. Người này thân pháp không sai, tuy rằng trên đất lăn qua lăn lại, vô cùng chướng thai gai mắt, nhưng tốc độ nhanh vô cùng, hầu như nhanh như chớp. Như là vừa nãy Phương Nguyên bất cẩn một thoáng, tiến lên huyền diệu, e sợ lập tức sẽ bị phản vệ. Nhưng lúc này, dù là Dương Thanh khinh công cho dù tốt, cũng không chạy nổi sương mù. Ở hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, mê hồn sương mù một thoáng mãnh liệt vây lên, một lát sau tản ra. Phương Nguyên đi lên trước, nhìn lợn chết giống như Dương Thanh, trong mắt lại là tinh quang liên tục. Hắn nhấc lên Dương Thanh, chân đạp mê tung bộ, trong khoảnh khắc biến mất ở trong rừng rậm. Nhập ngộng. Tìm một chỗ bí mật hang động sau khi, Phương Nguyên hít sâu một cái, chỉ điểm một chút ở Dương Thanh mi tâm, dĩ nhiên vận dụng nhập ngộng chi pháp. Đây là Dương phàm chân thực mộng cảnh, nếu quy tắc cùng thế giới hiện thực nhất trí, cái kia vạn vật cũng có ý thức, cũng có mộng cảnh. Đồng dạng có thể nhập ngộng. Là vì mộng trong ngộng. Trong phút chốc, rất nhiều tư duy một thoáng tràn vào Phương Nguyên biển ý thức. Trong Nê Hoàng cung, hắn chân ngã bất động, tỏa vong tất cả, mặc cho bên ngoài tầm tình loạn lưu dâng trào gào thét, chính mình nhưng là nhanh chóng tìm kiếm cảm thấy hứng thú tình báo tin tức. Phái hắn đến đây, quả nhiên là vương phu nhân chủ ý, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Người này tuy rằng làm đủ cho xấu, đối với con trai độc nhất lại là rất tốt, dù là vẽ đường cho hiệu chạy, bản chất vẫn là vì con trai tiền đồ. Những ký ức này Phương Nguyên đều là xem qua liền thôi, rất nhanh, chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú võ đạo trí nhớ, nhất thời hiện lên đi ra. Trong giấc mộng, một cái mật thất bên trong, một tên tộc lao vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thanh, ngươi nếu đột phá tứ thiên môn, cái kia càn khôn cự linh công võ tông bộ phận, liền có thể chuyển dạy cho ngươi, ngươi mà lại nhớ kỹ. Từng hình ảnh trí nhớ sẽ qua, cuối cùng đều hóa thành võ đạo tích lũy, bị Phương Nguyên vững vàng nhớ kỹ. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nguyên lai võ tông sau khi thông mạch cảnh giới đã là như thế. Lần này nhập ngộng, đối với hắn chỗ tốt nơi thực sự quá lớn. Thí nghiệm ngộng trong ngộng, chỉ là trong đó đầu nhỏ. Chân chính đầu to, còn ở Dương Thanh võ đạo kiến thức, cùng với trong ký ức công pháp đến tiếp sau. Võ tông tầng thứ nhất, là vì tụ nguyên cảnh, ngưng tụ nguyên lực, ly thể hóa hình, hạ quốc vũ quốc rất nhiều võ tông, dù là phi long tướng, cũng là bị kẹt ở cái này bước. Mà ở Đại Càn, linh sĩ có thông nguyên, võ tông nhưng là thông mạch. Cái này mạch không phải phàm mạch, mà là linh mạch. Nếu võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt, lợi dụng nguyên lực luyện ra linh mạch đến tu tập. Mỗi mở một mạch, võ tông thì sẽ tăng cường nhất nguyên chi lực. Cái này cái gọi là nhất nguyên chi lực, cũng là Đại Càn Đế quốc đặc biệt khái niệm, trên căn bản có thể coi là một tên mới vừa lên cấp võ tông toàn bộ lực lượng. Dương gia Càn Khôn cự linh công, tu thành võ tông sau khi có cự linh lực lượng, trên thực tế chính là tăng cường nhất nguyên chi lực. Đều là võ tông, tu luyện Càn Khôn cự linh công võ giả, nâng cấp nhập võ tông, thực lực chính là bình thường võ tông gấp đôi. Không chỉ có như vậy, cái này cự linh công còn có thể tu luyện ra 8 cái linh mạch, dù là ở Đại Càn Đế quốc ở trong, cũng là không được võ đạo công pháp. Công pháp càng tốt, có thể tu luyện linh mạch càng nhiều, đến cuối cùng, liền có thể đúc thể. Có người nói đó là võ giả một loại thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, dù là tộc lao đám người cũng chỉ là nghe nói, ở điển tịch trên gặp qua ghi chép, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nghe đồn, mở ra linh mạch càng nhiều, võ tông thực lực càng mạnh, cuối cùng đúc tạo ra đến thánh thể cũng càng ngày càng khủng bố, hầu như có thể so với thần ma chi khu. Võ đạo thông mạch cảnh, liền tương đương với linh sĩ thông nguyên, cũng chính là mộng sư hư thánh cảnh giới. Mà sau đó đúc thể, cũng không biết đối ứng mức độ nào. Phương Nguyên mơ hồ có cảm giác, bất luận võ đạo vẫn là tu pháp, cái này hai con đường đi tới cuối cùng, tất nhiên đều là vô cùng đáng sợ, như thần tựa ma. Đáng tiếc. Dương Thanh trí nhớ ở trong, chỉ có cự linh công thông mạch phương pháp, cũng không cuối cùng ngừng tụ thánh thể bộ phận. Cái này rất bình thường, càng là cao thâm công pháp, bảo mật cũng là càng nghiêm. Phương Nguyên phòng trừng, cái kia càn khôn cự linh công cuối cùng một tầng. Không phải cái khác võ tông tộc lão cộng đồng trưởng quản, chính là bị tộc trưởng gắt gao nắm ở trong tay. Sau đó muốn thử một chút, nếu như có thể được đến toàn bản, giá trị e sợ. Phương Nguyên có chút phỏng chừng không ra, một khi Đại Càn Đế quốc võ đạo chân điện ở trên mảnh đại lục này truyền lưu ra, đem sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Đương nhiên, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là ta võ đạo, rốt cục có đi tới phương hướng rồi. Hắn liếc nhìn vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Dương Thanh, đột nhiên tay phải nhấn một cái. Trên mặt đất Dương Thanh cả người vừa kéo, chợt khí tức hoàn toàn không có. May là trước thời gian đi ra, ngược lại là không có bỏ lỡ đi thi thời gian. Phương Nguyên ung dung đi ra sân động, trở tay một trường. Rầm. Một điểm linh quang từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, trong phút chốc đi vào vách đá. Không đến bao lâu, từng vết nước hiện lên, toàn bộ vách đá một thoáng đổ nát, đem sơn động triệt để vùi lấp. Tuy rằng từ lâu chuẩn bị chết không thừa nhận, nhưng có thể giảm thiểu một cái phiền phức, vẫn là tận lực giảm thiểu tốt. Không có Dương Thanh ngăn cản, đón lấy một đường Phương Nguyên đúng là thuận buồm xuôi gió, ở buổi trưa, liền chạy tới quận thành. Ánh mặt trời vàng chói rơi xuống ở cao to thành lầu bên trên, cho tường gạch tung lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Cửa thành mở ra, rất nhiều người đi đường rộn rộn ràng ràng. Tuần tra sĩ tốt, phần lớn đều là sáu quan võ giả, đã luyện nội lực tại người. Phương Nguyên ánh mắt lóe lên. Chỉ là điểm ấy, thành này liền vượt quá chính mình Ú Sơn phủ thành vô số kể. Chương 167, thi cử. Công tử nhưng là phải ở trọ. Vào thành sau, theo trí nhớ, Phương Nguyên trước tiên tìm một nhà lữ điếm. Cái này điếm vị trí so sánh thiên, bảng hiệu có chút cũ kỹ, nhưng thu thập đến khá là sạch sẽ, một bàn một ghế tựa không dính một hạt bụi, lại mang theo điểm cổ điện ánh sáng lộng lẫy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giá cả tiện nghi. Vừa vào cửa, một cái tiểu nhị liền nhiệt tình nên tiếp lên đến, tư thái vô cùng khiêm tốn. "Hừm, có phòng hảo hạng không?" "Có, đương nhiên là có." Tiểu nhị mặt mày hớn hở. Phương Nguyên gật gù, lúc này thuê 10 ngày, trước tiên giao 3 ngày tiền đặt cọc, thức ăn khác tính. Khách nhân nghĩ muốn ăn cái gì món ăn cứ việc nói, dù là tiểu điếm không có, cũng có thể làm vì ngài chân chạy mua được. Đến phòng nhỏ, tiểu nhị ân cần nói. Y dì theo nhãn lực của hắn, đối diện thiếu niên này tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng khí độ hơn người, không giống người thường, nói không chừng chính là một cái nào đó đại thế gia đi ra vui chơi phong trần, nghĩ muốn kiếm tiền thưởng tìm hắn là được rồi. "Trước tiên không cần, các ngươi trong cửa hàng có cái gì?" Khách quan lại đến vừa vặn, trong cửa hàng mới vừa thu rồi hai khối lớn thịt bò, còn có một khăn dê, gà vịt cái gì bếp sau từ lâu đủ, bản điếm còn có gạo thanh hà, chính là linh chủng, ăn qua răng má lưu lại hương, bảng hiệu văng rội. Tiểu nhị không cần suy tư nói. "Ân, đi tới một bàn thịt bò, xào hai cái thức ăn chay, lại thêm một chén gạo thanh hà." Không nghĩ tới chỉ là một cái tiểu điếm bên trong, dĩ nhiên cũng có linh gạo cung cấp, Phương Nguyên tùy ý điểm mấy thứ. Một lát sau, tiểu nhị nhấc theo một cái hộp đựng thức ăn lại đây, bên trong thịt bò tương hương nước mũi, lại có một bàn xào cải xanh, một bàn nấm thịt miếng, còn có một bát xanh mơn mận, tỏa ra hoa sen mùi thơm ngát cơm. "Khách quan, cơm của ngươi món ăn trên đủ." "Ừm." Phương Nguyên ném ra mấy cái tiền thưởng, đuổi đi tiểu nhị, gắp một đũa gạo thanh hà. Cái này linh gạo vị hương nhuyễn menu, lại không có chút nào dính răng, hương sen quanh quẩn, bổ sung linh lực tuy rằng không bằng viêm ngọc tinh gạo, cùng hồng ngọc linh gạo cũng sấp xỉ như nhau. Suy nghĩ thêm đến đây chỉ là một tiểu điếm, liền tương đối khá. Chỉ là trong ngộng cảnh, dĩ nhiên như vậy chân thực. Phương Nguyên lại gắp lên một khối thịt bò, trong lòng tâm tư lại từ lâu tung bay ra thật xa, cũng xác thực dễ dàng làm người mê muội. Thở dài một tiếng sau, lại nghĩ đến phương diện khác. Lúc này Vương phu nhân tám thành đã biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khó bảo toàn không có cái khác hậu chiêu, bảo hiểm tổng hợp để trước tiên đi nha môn ghi tên lại nói. Đại can đế quốc quan phủ cũng không phải hạ quốc như vậy rất hố. Chính ngược lại, khai quốc thái tổ chính là truyền thuyết trong thần ma nhân vật, trấn áp thiên hạ, dù là bây giờ trong triều đình cũng là năng nhân dị sĩ đến không xuể, thiên hạ môn phái thế gia đều muốn cụp đôi là người ngưỡng vọng. Trước Dương Phàm say mê thi cử, cũng chưa chắc không có mượn quan phủ lực lượng đối kháng gia tộc ý nghĩ. Nhưng lúc này Phương Nguyên lại chỉ là nghĩ năm cái thứ tự đi ra thăm dò một thoáng cái này mộng cảnh đến cùng làm sao qua cửa thôi. Quyết định chủ ý sau, hắn đi ra khách sạn, đi tới quận thành trung tâm. Nha môn chính là đặt nơi này, cửa lớn năm mở, phía trước hai con tựa như sư tựa như hổ, đầu mọc một sừng tượng đá quái thú chấm giữ, con ngươi lấp lánh có ánh sáng, không giống vật chết. Đây là thần thú đồng minh, có người nói thiện quyết ngục, con mắt có thể nhận biết thiện ác, đại càn nha môn hoan hỉ nhất dùng vật này làm vì trấn thủ. Phương Nguyên trải qua lúc, cảm giác lại có sự khác biệt. Pháp khí. Ở cái kia tượng thần trong con ngươi, hắn rõ ràng cảm giác được linh thuật gợn sóng, không khỏi lại âm thầm thở dài, cái này đại càn quan phủ, quả nhiên xa xỉ thời khắc. Muốn thi cử minh toán khoa, trước hết ghi tên, yêu cầu dòng dõi thanh bạch, viết rõ quê quán, tướng mạo, còn muốn có người người bảo đảm. Đương nhiên, ta là Dương gia con cháu, ở phương diện này thế gia cuối cùng cũng coi như còn có chút ưu đãi, bất quá như thế muốn giao tiền. Theo mấy cái người đọc sách dáng dấp, cũng là đến ghi tên người tiến vào một chỗ cửa nhỏ, Phương Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm quen thuộc quy trình, trong lòng lại ở nhổ nước bọn, như ở kiếp trước cổ đại, mỗi lần khoa cử trước quan phủ đều muốn thu phí, e sợ lập tức liền muốn loạn sĩ bắt náo. Đến phiên hắn thì vẫn là tiến lên, điền tên họ, ký tên đồng ý, nộp chi phí sau khi, nhất thời lĩnh đến một mặt một bài. Phía trên biết hắn tin tức cặn kẽ, còn có tướng mạo miêu tả, một thức hai phân, đến thời điểm làm cái này nhập tràng bằng chứng. Nghe nói quy củ này cũng là đại càn thái tổ định ra, lập dị, lúc trước sĩ lâm chấn động, rất là loạn sĩ bắt nháo một trận. Đi ra nha môn sau, Phương Nguyên kỳ kẹo trong tay một bài, trên mặt vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Như đúng là kiếp trước cổ đại thế giới như thế kia, đối với người đọc sách làm nhục đến đây, dính dáng tới hơi tiền, e sợ lập tức thì có nho sinh muốn vô cùng đau đớn, chết dán loại hình. Nhưng thế giới này đến cùng không giống. Nắm giữ lực lượng người lại nắm quyền thế, có một đống võ tông, linh sĩ ở, người đọc sách có thể lật trời mới là gặp quỷ. Nếu không là nho sinh bên trong cũng có bộ phận tu luyện cùng khuynh hướng người, e sợ liền cái bọt nước đều không lật nổi đến. Vị huynh đài này dừng chân. Phương Nguyên đang muốn rời đi, mặt sau một cái mặc áo xanh văn sĩ liền đuổi theo, tại hạ Tiêu Mục, huynh đài nhưng cũng là chuẩn bị lần thi này nâng người đọc sách. Tại hạ Dương Phàm. Phương Nguyên chắp chắp tay, nhìn cái này Tiêu Mục vẻ mặt lại có chút kỳ quái. Trước không có làm sao chú ý, còn chưa từng phát hiện, nhưng lúc này, ở trên người hắn, thình lình có một tia cực kỳ nhỏ mộng nguyên lực, hình thành rồi một cái ân ký. Điều này đại biểu hắn đã vào nào đó một cái mộng sư trong mắt, không cho người ngoài nhúng tay. Tựa như lúc này Phương Nguyên, nhìn thấy sau khi, lập tức liền sinh ra mấy phần lòng kiêng kỵ. Bị mộng sư coi trọng. Phương Nguyên thần nguyên một thả vừa thu lại, nhất thời trong lòng hiểu rõ, tố chất rất tốt, tu tập linh sĩ đan sư, đều là thừa sức, nhưng mộng sư còn kém điểm, e sợ không phải thu đồ đệ, mà là có ác ý. Linh sĩ có linh phó, mộng sư cũng gần như, đặc biệt loại này ấn ký đánh tới đi, quả thực dường như nô lệ dấu ấn. Phương Nguyên lại nhìn về phía Tiêu Mục sắc mặt, liền mang theo điểm đồng tình. Sắc mặt người này tái nhợt, con mắt phía dưới có dày đặc vành mắt đen cùng mắt túi, nói vậy gần nhất đều không làm sao ngủ ngon. Hóa ra là Dương huynh. Tiêu Mục ôm quyền hành lễ, ta xem huynh đài phong thái, thực sự ngưỡng mộ phi thường, rất muốn cùng huynh đài kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Phương Nguyên nở nụ cười, tại hạ một lòng vì công danh, lúc này đang chuẩn bị bế quan khổ độc, nếu là huynh đài có ý, đợi đến thi cử qua đi, ngược lại cũng có thể cùng với mấy vị bằng hữu tụ tụ. Tại hạ liều lĩnh, xin lỗi. Tiêu Mục mặt đỏ lên, liền liền hành lễ, lại quanh co lòng vòng, muốn thăm dò Phương Nguyên đặt chân nơi. Phương Nguyên nhất thời lộ ra mấy phần không thích vẻ, phẩy tay áo bỏ đi. Huynh đài, chờ tiểu đệ. Tiêu Mục vội vã đuổi theo, làm sao thể lực thực sự không tốt, một con đường sau khi cũng chỉ có thể nhìn dòng người há hốc mồm, mặt hiện nổi lên ra một tia vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn sắc mặt lại chuyển thành thống khổ, vuốt chính mình cổ, chuyển nhập một cái hẻm nhỏ, hô hấp dần dần biến thành ồ ồ. Vù vù. Tiêu Mục sắc mặt nhăn nhó, trên mặt nổi gân xanh, thở dốc nói, không muốn. Không muốn lại dằn vặt ta. Người kia. Vừa nãy ngươi cũng phát hiện, người kia. Nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đi tìm hắn, không muốn lại tìm ta. Hắn con ngươi đỏ chót, hiện ra tơ máu, quỷ dị nhất chính là nguyên bản trơn bóng cổ trên da, một cái màu xanh quỷ đầu thình lình hiện lên đi ra, dường như hình xăm. Tiểu tử kia là cái phiền toái rất lớn. Phương Nguyên trở lại lữ điếm, hồi tưởng lại Tiêu Mục trên người quỷ dị chỗ, sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị lên. Nếu là gặp phải những người khác, hắn sợ là sớm đã đánh ngất nhập mộng, tra cứu huyền bí, nhưng Tiêu Mục trên người nếu như đã có mộng sư ấn ký, tất nhiên bị động tay động chân, nếu như mạo muội nhập mộng, nói không chừng sẽ trúng cả bẫy, thậm chí cùng sau lưng của hắn mộng sư trở mặt. Vô duyên vô cớ chọc một tên đại địch, đó là ngớ ngẩn mới đi làm việc. Huống chi, cái này cùng mình khi đến mục đích không phù hợp. Người này giáp tâm hại người, càng là cùng ta cùng chàng thí sinh, dù là lúc này tránh mà không gặp, thi cử sau khi cũng tất nhiên liên lụy không ngớt. Vừa vặn, khi đó lại cùng hắn vui đùa một chút. Phương Nguyên ngáp một cái, mở ra mang đến thư tịch. Này thế thi cử, chú trọng thực vụ, chính mình trước tiên có Dương Phàm 6 năm tích lũy, hơn nữa kinh nghiệm kiếp trước, lại là lẫm liệt không sợ. Duy nhất có thể lo lắng, chính là chú thích. Khảo chứng các loại vượt qua đại càn tiểu mẫu, bởi vậy còn nhất định phải ôn lại một lần. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền đến thi cử lúc. Này thế tuy rằng quan tất từ lại bên trong đề bạn, nhưng lại viên phân mấy cấp độ, từ cao nhất điển lại, đến lệnh lại, lại tới dịch đinh, cũng là đẳng cấp sâm nghiêm. Một khi thi cử có thành, lập tức bị trao tặng điển lại chức vụ, chỉ cần không có sai lầm lớn, 3 năm sau tất đề bạn, trở thành tổng cựu phẩm viên trước, càng không cần phải nói có triều đình quan tâm, sĩ lâm cũng nên thành người mình, có che chở, bởi vậy cũng coi như điều rất tốt lối thoát. Đến đây tham khảo thư sinh rất là không ít. Ở trời hơi sáng thì phòng thi bên ngoài, rất nhiều học tử hội tụ, nhấc theo đèn lồng, nâng dụng cụ, có chút địa vị, mặt sau còn theo gia đình hầu hạ. Phương Nguyên mắt sắc, một thoáng liền nhìn thấy Tiêu Mục. Người này hội tụ ở đám người trung tâm, một bộ mạnh vì gạo, bạo vì tiền răng dấp, ánh mắt tự do, phảng phất đang tìm cái gì người. Không hết lòng gian. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Lúc này, trong đám người Tiêu Mục rõ ràng cũng nhìn thấy Phương Nguyên, sắc mặt vui vẻ, tựa hồ muốn tới đây nói chuyện. Bang bang. Đồng nhiên, nương theo tiếng chiêng đồng, thi viện cửa lớn một thoáng mở rộng, hai hàng binh sĩ xếp thành hàng mà ra, canh giờ đến, học tử nhập tràng. Nghiêm cấm bí mật mang theo, người vi phạm trượng 50, lưu 3000 dặm. Xoẹt. Học tử dòng lũ nhất thời hội tụ thành sông lớn, trăm sông đổ về một biển giống như hướng về cửa viện tuôn tới. Tuy rằng phòng thi vị trí từ lâu an bài xong, nhưng bọn họ tựa hồ sợ nhập tràng chậm sẽ chịu thiệt một chút giống như. Ở cái này mênh mông quần quận thủy triều bên trong, Tiêu Mục chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị mang bao bọc hướng về thi viện mà đi. Cho Phương Nguyên một cái không thể làm gì cười khổ, hướng về phòng thi tuần tới. Phương Nguyên nhưng là thầm than ai với hắn làm bằng hữu mới là ngã tám đời đại nấm mốc, tương tự đi tới. Học tử xoát người, không được bí mật mang theo. Ở cửa lớn trước, theo lệ có kiểm tra, lại không phải là nhân công, mà là lợi dụng đồng minh thú tượng đá, giống như kính chiếu yêu giống như, chứ học tử lần lượt mà qua, phàm là có lén lút, tất nhiên bị lục soát tra được, dùng thủy hỏa côn xiên ra bị phạt, lại thế nào đi nữa khóc ròng ròng đều vô dụng. Chỉ là quận cấp cuộc thi, dĩ nhiên thì có linh sĩ tọa trấn. Phương Nguyên lại là nhìn thấy càng nhiều, không khỏi lâm liệt. Chương 168, quỷ đầu. Thi viện trung tâm, một tòa lầu cao bên trên. Nơi này tầm mắt trống trải, nhìn nhìn xuống, toàn bộ phòng thi tình huống tất cả ấn vào mí mắt. Một tên quan văn trang phục, trước ngực thêu linh cầm dáng dấp người trung niên liền cười, hôm nay thí sinh có tới 3,112 người, so với năm rồi có thêm gần 3/10, đủ thấy ta quận văn phong cường thịnh a. Hắn chính là bản quận quận trưởng, lần này chủ khảo, hai bên văn võ quan viên thấy chủ quan tâm tình không tồi, cũng là dồn dập tập hợp thú khen. Chỉ có một tên đạo nhân, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nóng nhìn phòng thi, hình như có chút tâm thần không yên. Phi Hùng đạo nhân, xảy ra chuyện gì? Quận trưởng thấy vậy, không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng là đồng minh thú trên linh trận xảy ra vấn đề. Cái này đồng minh thú chính là phòng gian lận lợi khí, nhưng không phải không cách nào có thể phá.
Không có.
Phi Hùng đạo nhân trở lại vị trí, ở trước mặt hắn, có một cái nho nhỏ trận bàn, phía trên mấy cái bỏ túi đồng minh thú tượng đá rất sống động, con mắt buốc ra hồng quang. Trận pháp vận chuyển tất cả bình thường, đã bắt được 32 tên bí mật mang theo thí sinh, xin mời đại nhân yên tâm, tất sẽ không có cá lọt lưới xuất hiện. Phi Hùng đạo nhân lời thề son sắt bảo đảm nói.
Vậy thì tốt rồi.
Quận trưởng thở dài một hơi, nhưng không có phát hiện Phi Hùng đạo nhân con ngươi dưới đáy vẻ kinh ngạc. Kỳ thai quái vậy, vừa nãy đồng minh thú trong mắt trận pháp một thoáng vận chuyển vương hữu, cho là chịu đến cao nhân trong bóng tối quấy rầy, chỉ là tuần tra toàn trường, lại không có phát hiện chút nào vết tích. Chỉ một người hơi có hiểm nghi. Phi Hùng đạo nhân sờ sờ trong râu, trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động lên, nhìn răng rấp, đang tiến hành thi cử học tử ở trong, có cao nhân a. Hắn tay bấm pháp quyết, mắt trái ở trong ánh sáng đỏ lấp lóe, cùng đồng minh thú giống nhau như lúc. Trước mặt, từng hình ảnh quang ảnh hiện lên đi ra, cuối cùng cố định hình ảnh ở một tên học tử nhập môn trước. Cái kia học tử sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, không phải Tiêu Mộc lại là cái nào? Thi xá bên trong, Chu Vi lấy sàn nhà tường tách ra, ở giữa chỉ có một cái bàn gỗ, bế tắc hẹp hỏi, quả thực liền chuyển động thân thể cũng khó khăn. Phương Nguyên Bình chân như vậy mà ngồi xuống, trong lòng càng là cười thầm, dám tìm ta phiền phức, trước tiên cho ngươi tìm điểm chuyện làm. Cái kia đồng minh thú trong mắt đo lường linh trận, tự nhiên phát hiện không được hắn, bị hắn che đậy đi qua, trực tiếp xem là người bình thường. Nhưng Tiêu Mộc có thể không số may như vậy. Tuy rằng hắn không biết lấy cái gì thủ pháp, cũng che lấp tự thân linh cơ gợn sóng, lại bị Phương Nguyên trong bóng tối gây tay chân, tiết lộ đi ra ngoài. Nói vậy lúc này, đối phương số phòng đã bị nghiêm mật quản chế lên rồi chứ. Mang theo trò đùa dai thành công giống như sung sướng, Phương Nguyên mở ra bài thi, đọc nhanh như gió xem lên. Cái này thi cử lấy lại, chỉ thi một ngày, nhưng cuộc thi lượng tương đối lớn. Đầu tiên chính là một cả chương kinh nghĩa đề. Cái này trên thực tế chính là lấp chỗ trống, bất quá liền không phải nho ra kinh điển, mà là thiên văn địa lý, dân sinh trăm thái, không một không liên quan. Này không phải chỉ thi chính là học sinh tích lũy, còn có văn tự, tỉ mỉ các loại. Dù sao giải bài thi không được có ô uế, không được xóa và sửa, đối với thí sinh yêu cầu vẫn còn rất cao. Mà đơn giản nhất kinh nghĩa qua đi, lại là tràn đầy một tấm toán học, đại can dùng lại, đầu trọng tính toán rõ ràng, có, toán học, tám sách. Cái gọi là gà thỏ cùng nhốt bất quá là nhập môn một loại. Ở đây bài thi trên, mở bình phương, mở lập phương loại hình yêu cầu khắp nơi đều là, còn có hình học không gian các loại, để Phương Nguyên hầu như cho rằng trở lại kiếp trước. Cũng may kinh nghĩa có Dương Phàm trụ cột, đều có thể trả lời. Cho tới toán học đề, bản thân hắn thần nguyên hơn người, giải toán lực cũng là không phải chuyện nhỏ, hơn nữa kiếp trước toán học nội tình, như thường thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tính kế rõ ràng, xác thực không có sai sót sau khi, lại từng cái sao chép. Nguyên bản thư pháp không phải Phương Nguyên cường hạng. Bất quá lúc này khống chế lực tinh thâm tỉ mỉ, nhất bút nhất họa không nói thiết họa ngân câu, nhưng cũng là rõ rõ ràng ràng, khiến người ta vừa nhìn liền vui thai vui mắt. Am hiểu sâu cuộc thi chi đạo Phương Nguyên, như thế nào sẽ không biết cuốn mặt tầm quan trọng. Lúc này không cầu thư pháp rồng bay phượng múa, chỉ cầu đơn giản sạch sẽ, vừa xem hiểu ngay. Bất chi bất giác, thời gian nửa ngày liền đi qua, đến buổi trưa. Hắn không cần ngẩng đầu, bên hai tiếng sàn sạt liền nói cho không ít tin tức.